Chương 62, trèo lên cửu trọng thiên, vì nhân tộc chiến nước mắt ngang dọc. Anh hùng đang khóc. Tôn Đại Sơn cúi đầu, ngữ khí vô cùng tiêu điều, lẩm bẩm nói, nguyên lai cái này từ xưa đến nay, mấy ngàn năm mấy vạn năm diệt không xong cấm địa quỷ triều, đến mãi không hết mãnh quỷ sở dĩ quần quần không dứt, là bởi vì nhân tộc chiến sĩ sau khi chết bị chuyển hóa thành rồi quỷ. Cái gọi là nhiễm phải bất tưởng, kỳ thực là một cái cực to âm mưu. Chúng ta rõ ràng anh dũng không sợ, vì thủ hộ nhân tộc mà hy sinh, sau khi chúng ta chết đi sau đó, chúng ta lại không cách nào hưởng thụ đầu thai luân hồi. Chúng ta không cách nào luân hồi, toàn bộ hóa thành lệ quỷ. Tôn Đại Sơn nói đến đây, tiết hầu phát ra một tiếng khàn giọng. Hắn chậm rãi ngẩng đầu lên, ánh mắt tang thương nhìn xem Trương Tĩnh Hư, âm thanh nhẹ, ôn hòa, nói cuối cùng mấy câu nói, "Trương tiểu ca, giết ta đi. Đại thúc ta, mệt mỏi." Trương Tĩnh Hư khẽ giật mình, vô ý thức muốn mở miệng. Nhưng mà Tôn Đại Sơn khoát khoát tay, ra hiệu hắn không cần thuyết phục, chỉ là hắn ngựa khí càng phát ra ôn hòa, tựa như đôn hậu trưởng giả tại lâm trung cáo biệt. "Ta không muốn biến thành mới quỷ, ta tình nguyện chính mình hôi phi yên diệt. Trước kia chúng ta không có cách nào, cho nên chỉ có thể cưỡng ép kéo dài. Thế nhưng hiện tại, có cơ hội." Hắn nói xong lần thứ hai ngẩng đầu, ánh mắt ôn hòa hiền hậu nhìn xem Trương Tĩnh Hư, nguyên bản giữ tợn sắc mặt, giờ khác này vậy mà tường hòa, "Trương tiểu ca, động thủ đi, giết ta sau đó, lại đi giết những người khác. Bây giờ nghi thành lao tốt, đều nhận được ta thông trì, mọi người biết tất cả, ngươi đã đi lên con đường tu hành. Cho nên chúng ta đều mong đợi, có thể dưới tay ngươi hôi phi yên diệt. Trương tiểu ca, giết ta. Phương thế giới này diệt quỷ có công, đây là những cái kia cao cao tại thượng nhân vật định phát tắc. Bọn họ quyết định phát tắc, là vì cướp lấy công đức, thế nhưng chúng ta lao tốt không nguyện ý bị cướp lấy, chúng ta muốn đem cuối cùng di tặng lưu cho người mình. Mà ngươi cái này nhóc con, chính là chính chúng ta người. Chúng ta muốn dùng chính mình hôi phi yên diệt, cho ngươi đổi lấy đột nhiên tăng mạnh công đức. Động thủ đi. Động thủ a. Nhanh lên một chút. Động thủ. Bây giờ ta đã ép không được trên thân tà ác. Mặc dù lao lưu hắn nhiều năm trước tới nay không ngừng mệnh, giúp đỡ chúng ta những này lao tốt áp chế kéo dài. Nhưng hắn chỉ là cái nho nhỏ thợ quan tài a, hắn mệnh gần chết lại có thể mượn đến bao nhiêu mệnh. Chúng ta cũng sớm đã áp chế không nổi rồi, vẹn vẹn dựa vào không khuất phục ý chí tại kiên trì. Thế nhưng Trương tiểu ca, phần này kiên trì cực kỳ khổ a, đại thúc ta van cầu ngươi, đừng có lại cho ta bị tội, động thủ, giết ta. Tôn Đại Sơn cuối cùng ngữ khí, cơ hồ gần với cầu khẩn, đột nhiên hắn một tiếng bạo hống, khỏe mắt nói, giết ta à. Vô biên quỷ khí, từ trên người hắn bắn ra. Một tiếng ầm vang. Trương Tĩnh Hư đỉnh đầu tiên thạch tự phát lôi quang. Một đạo lôi hỏa phía dưới, Tôn Đại Sơn ngã trên mặt đất, nhưng hắn lại mặt mũi tràn đầy vui mừng, gian nan ngẩng đầu nhìn Trương Tĩnh Hư. Trương tiểu ca, ngươi phải cố gắng. Chúng ta những này lao tốt dù là hôi phi yên diệt, cũng sẽ tại từ nơi sâu xa nhìn xem ngươi độc hành. Ban đầu là ngươi nói cho chúng ta biết, những cái kia cao cao tại thượng tồn tại là ác, bọn họ cần liên tục không ngừng quỷ, bọn họ tại chăn nuôi người trần thế. Thế nhưng chúng ta người, không nên bị chăn nuôi. Ha 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 ha, chúng ta sẽ nhìn xem có một cái nhân tộc anh hùng, hắn ngưng tụ tất cả chúng ta bất khuất, đâm thủng bầu trời, lên trời mà chiến. Đánh bơ cựu trọng thiên, chém xuống tiên thần sọ. Đem cái này ngàn vạn năm tới gây cho nhân tộc đau khổ, tất cả đều trả lại cho những cái kia đáng chết cầu tặc. Ha 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 ha, sao mà sảng khoái. Ngã trên mặt đất Tôn Đại Sơn, phát ra lâm trùng trước đó một tiếng cùng tiếu. Ánh mắt của hắn dần dần bị bại, khí tức cũng cấp tốc rơi xuống. Nhưng hắn lại đột nhiên liền dãy rủa ngẩng đầu, giống như là bao hàm lấy khó có thể nói nên lời chờ mong, gian nan đối Trương Tĩnh Hư nói, 15 năm trước đại chiến, 8000 sĩ tốt trên chiến trường, chúng ta nghi thành huyện nhỏ, sống sót chỉ có 500 trở về. Đột nhiên qua đời. Nhưng hắn lâm trung thời điểm, lưu lại tha thiết chờ đợi. Tương lai sẽ có một vị nhân tộc anh hùng, ngưng tụ trăm ngàn năm vạn đến nay nhân tộc bất khuất, trèo lên cựu trọng thiên, chém thiên thần sọ. Chúng ta không nên bị chăn nuôi. Ngay tại lúc đó, trên trời bay tới một đạo tà ác hắc quang, dường như mang theo cường đại lực hấp dẫn, muốn đem Tôn Đại Sơn hồn phách cưỡng ép lấy đi. Nhưng cũng liền tại cùng một thời gian, Trương Tĩnh Hư trong tay tiên thảo bắn ra quang mang. Cái này gốc thần bí tiên thảo, cho tới nay đều là xanh biết ướt át quét nhu hòa rõ, tựa như ôn nhu tiểu cô nương, hình như không hiểu phát huy. Thế nhưng giờ khắc này, tiên thảo lục quang tỏa ra, che phủ toàn bộ gian nhà, phát ra mênh mông vĩ ngạn. Cái kia một đạo tà ác hắc quang, trong nháy mắt bị tiêu tán vô hình. Mà Tôn Đại Sơn linh hồn, đồng bình hồ hồ ở giữa thần sắc thanh minh, hắn giống như là tại sợ run, lập tức mặt mũi tràn đầy là tiêu tan. Hắn hướng về phía Trương Tĩnh Hư chậm rãi khoát tay, nụ cười hiện đầy giản mua dung nhan. "Trương tiểu ca, cảm ơn ngươi. Từ nay về sau, cải biến quy tắc, tất cả nhân tộc đều cảm ơn ngươi." Ầm ầm. Bầu trời đột nhiên rung mạnh, mặt đất run không ngừng. Giờ khắc này tất cả thế nhân tất cả đều cảm giác có một luồng cực to uy áp xuất hiện, đè người thở không ra khí, đè người tâm lý hốt hoảng. Cố uy áp này dường như mang theo nổi giận, liền dường như cao cao tại thượng trừng phạt, đột nhiên chỉ nghe trời xanh tiếng vang, một đôi đại thủ xé rách bầu trời. Lập tức, cửu thiên bên trên xuất hiện một cái cực lớn mắt. Cái kia mắt lớn, che kín bầu trời, nhìn xuống cả vùng, một dạng tại tìm kiếm cái gì. Lạnh lùng, vô tình. Mắt lớn không ngừng quét nhìn, dần dần thay đổi phẫn nộ, đột nhiên chỉ nghe bầu trời sau đó hừ lạnh một tiếng, trên đời tất cả phàm nhân đồng thời như bị sét đánh. Vô số phàm tục bất tính, một nháy mắt thất khiếu chảy máu. Là ai, ngỗ nghịch phát tác? Là ai, trọng diễn tà ác? Bản thân hàng chỉ, thiên hạ điều tra, bất kỳ cái gì quốc gia phát giác ngỗ nghịch người, bản thân hạ xuống trăm vạn công đức gia thưởng. Trên bầu trời thanh âm vô cùng uy nghiêm trầm thấp, tựa như thần uy như ngục, hạ xuống toàn bộ thế nhân. Thời, Vân Quốc lịch, 820 năm. Thiên thần hàng chỉ, truy tra tà ác. Trương Tĩnh Hư hít một hơi thật sâu, ánh mắt nhìn về phía Vân Kính Thủ, nhẹ giọng hỏi, ngươi sẽ đi tố giác ta sao? Ta hẳn là thiên thần muốn tra tà ác. Tại hắn ý vị thâm trường nhìn chăm chú, Vân Kính Thủ chợt nở nụ cười xinh đẹp, tựa như trong đêm tối, minh châu tỏa ra rực rỡ. Không cần ngôn ngữ, đã rõ ta tâm. Trương Tĩnh Hư nhẹ gật đầu, ánh mắt chuyển hướng Lưu Lao Thúc. Đã thấy lúc này Lưu Lao Thúc mặt đầy nước mắt, ngay tại cật lực gánh chịu Tôn Đại Sơn thi thể, hắn thở hổn hển, run rẩy đem Tôn Đại Sơn ôm, gian nan xê dịch bước chân, bỏ vào cố quan tài kia. Đồng bào, đi tốt. Lão Lưu ta không có bản sự, mượn không được quá nhiều mệnh, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem mọi người mỗi ngày tiếp nhận thống khổ áp chế chính mình. Rốt cục, các ngươi không cần thống khổ. Chúng ta chờ mong rồi trọn vẹn 15 năm, rốt cục chờ đến rồi Trương tiểu ca. Đồng bào, ngủ đi, thật tốt ngủ đi. Quan tài là âm sàng, người sau khi chết bình an trong đó. Lần này, chúng ta là thật có thể an tưởng, không cần lo lắng hóa thành lệ quỷ, đi thai họa đời sau hải tử. Chúng ta nhân tộc, rốt cục không cần lại bị chăn nuôi ác thì thảo âm thanh bên trong, Lưu lão thúc lệ rơi đầy mặt, hắn khí tức dần dần thấp, vậy mà cũng đột nhiên qua đời. Chỉ có điều Lâm Trung trước đó, thì thảo cuối cùng lời nói mê, xem như khai giải rồi Trường Tĩnh Hư tất cả nghi hoặc, ta mỗi ngày mượn mệnh, nhưng không hiểu thế nào cho bọn hắn, Tôn Đại Sơn tại trong đại lao, suy nghĩ ra hóa thử phệ nhục thuật. Cho nên hắn mỗi ngày hóa thành chuột, tới gặm ăn trên người ta thịt, áp dụng loại này huyết nhục nuốt sống biện pháp, đem ta mượn đến mệnh số chuyển di cho đồng bào. Trương Hoa Tử, chúng ta không có hại qua bất cứ người nào. Trong truyền thuyết loại kia phá vỡ con dâu bụng ác, chúng ta dùng chính mình ý chí cường đại áp chế. Một mực áp chế, để ép 15 năm. Chúng ta, rất mệt mỏi. Thế nhưng, vui mừng. Bởi vì, chúng ta từ đầu đến cuối, vẫn là người. Trương Hoa Tử, kiên trì à, chúng ta tại dưới cửu tuyển, sẽ một mực yên lặng thủ hộ ngươi, các đại thúc nhìn xem ngươi độc hành, nhìn xem ngươi cuối cùng sẽ có một ngày lên trời. Đem cái kia gây cho nhân tộc ngàn vạn năm công xiềng, đánh nát. Treo lên cửu trọng thiên, vì nhân tộc chiến. Chương 63, lén lút, mở ra âm thổ liên tiếp 3 chiếc quan tài, yên tĩnh nằm trên mặt đất. Khoảng cách quan tài cách đó không xa, Lý Tam cùng bọn nha dịch thần sắc nghiêm nghị, cầm xà beng, vung cái sẻng, giữ im lặng đào lấy, dần dần đào ra rồi ba cái hố to. Thời gian đã qua rồi giữa trưa, thời cổ hạ táng nhất định phải buổi chiều, huyện nha một cái lao lại ngẩng đầu nhìn một chút sát trời, lập tức cầm cái sách dùng bút câu một móc, tiến đến Trương Tĩnh Hư bên cạnh nói, "Trương bộ đầu, thời gian không sai biệt lắm." Hôm nay khí trời có một ít âm trầm, sợ là rất sắp có mưa xuống, cho nên ngài xem. Trương Tĩnh Hư nhẹ gật đầu, chuyển thân hướng về sau đi đến, cách đó không xa chỗ, Nữu Nữu toàn ra mặc đồ tang. Phu nhân khóc con mắt đỏ bừng, người chèo thuyền đồng dạng nước mắt rưng rưng, ngược lại là tiểu Nữu Nữu cực kỳ an tĩnh, vì gối mâu thân bên cạnh không khóc cũng không náo. Trương Tĩnh Hư đi lên trước, chậm rãi ngồi xổm người xuống, hắn đưa tay vô vô người chèo thuyền, thấp giọng nói, lập tức liền phải hạ táng rồi, ta đặc biệt tới hỏi một chút ngươi, nếu như ngươi cho là ta quyết định không đúng, như thế ngươi không cần để ý ta bộ đầu thân phận. Nói xong thở dài, tiếp tục nói, ngươi hoàn toàn có thể đưa ra phản bác, ta sẽ trịnh trọng tiếp thu ngươi ý kiến. Cái này người treo thuyền chính là Nữu Nữu phụ thân, nghe vậy lập tức lắc đầu. Mặc dù hắn thâm tình bi thống, nhưng lại một mặt thành khẩn, nói, Trương đại ca, ta đồng ý ngài quyết định. Ta cha thường nói, người chết với đất, chỉ cần có thể có một cái quan tài, vùi vào trong đất dậy cái mồ mả, như thế có vào hay không mộ tổ, kỳ thật không có gì không thể. Nói xong dừng lại, đắng chát lại nói, nhất là giống như ta nhà loại tình huống này, mua đất thêm mộ phần thuộc về đại bút chi tiêu. Ngài có thể xuất tiền cho lão nhân mua đất, thật to làm dịu ta nhà khốn cảnh, phần này đơn điện, ta tâm lý hiểu. Nữu Nữu phụ thân nói xong dừng lại, mặt mũi tràn đầy đều là cảm kích, nói, huống hồ ngài thân là huyện nha bộ đầu, vậy mà nguyện ý cho ta cha đưa tang. Thậm chí còn đặc biệt gọi tới thư lại, câu sách chứng minh ta cha là bình thường qua đời. Trương đại ca, ngài đối bọn ta một nhà thực sự là. Trương Tĩnh Hư nhẹ nhàng tăng hắn một cái, đánh gậy Nữu Nữu phụ thân phía dưới lời nói, ánh mắt của hắn hơi hơi ra hiệu, thấp giọng nói, những lời này đừng nói nữa, để ở trong lòng tự mình biết là được. Nói xong ngừng lại một chút, chậm rãi đứng lên nói, đã ngươi đồng ý việc này, tâm lý không có chút nào mâu thuẫn, như thế liền như thế tăng sao? Sau đó nơi này chính là Lưu Lao Thúc bộ phận. Nói xong liền là ngừng lại một chút, ngựa khí trầm thấp lại nói, nơi này vốn là chúng ta Trương gia thôn nghĩa địa, sau đó ngươi Lưu gia ở chỗ này cũng có nghĩa địa, ngày lễ ngày Tết thời điểm, thanh minh trùng dương thời điểm, các ngươi nếu như là đến đây tế bái, không nên quên cứ gọi ta cùng một chỗ. Nữu Nữu phụ thân trịnh trọng gật đầu, nói, chỉ cần đại ca nguyện ý, ta hàng năm đều sẽ hơn ngài. Trương Tĩnh Hư nhẹ gật đầu, thuận tay từ trong ngực móc ra một khối vải trắng, trầm giọng nói, Lưu Lao Thúc cùng ta có một phần sư đồ tình cảm, từ xưa sư đồ như cha con, đưa tang thời điểm làm để tang. Nhưng ta dù sao cũng là cái ngoại nhân, theo quy củ không có tư cách qua nhà, cho nên chỉ mang khối vải tang đi. Nữu Nữu phụ thân rõ ràng khẽ giật mình, lập tức mặt mũi tràn đầy đều là cảm kích, có chút luống cuống nói, cái này làm sao có thể? Ngài là con a, là huyện nha bộ đầu. Trương Tĩnh Hư khoát tay áo, nói, có mấy lời không liền cùng ngươi nói, chuyện này quyết định như vậy đi. Nữu Nữu phụ thân do dự chốc lát, sau cùng không có mở miệng phản bác. Trương Tĩnh Hư chậm rãi truyền thân, một lần nữa đi trở về ba chiếc quan tài phía trước. Lúc này có một cái lao hầu đi tới, run run rẩy rẩy muốn hướng hắn hành lễ, Trương Tĩnh Hư vội vàng nâng một cái, đồng thời ngăn lại lao hầu hành lễ, thành cần nói, Tôn đại nương, chúng ta không cần đến dạng này. Lao hầu xoa mắt gật lệ, nói, đại nương muốn cảm ơn ngươi, cho ta nhà Đại Sơn xử lý thân hậu sự. Trương Tĩnh Hư sắc mặt càng thêm thành khẩn, ôn thanh nói, Tôn đại thúc hắn là huyện nha quản ngục, ta là huyện nha bộ đầu, lẫn nhau chính là đồng liêu, theo lý liền nên đại biểu. Hắn không có đề cập Tôn Đại Sơn cứu hắn mệnh bí ẩn, chỉ chứng tỏ chính mình là xuất phát từ đồng liêu thân phận hỗ trợ, lao hầu rõ ràng cực kỳ cảm kích, run rẩy vẫn muốn hành lễ. Trương Tĩnh Hư thở dài, nói hết lời không ngừng an ủi. May mắn lúc này Lý Tam bọn người từ trong hố bò ra ngoài, ném cái cuốc xẻng đi tới qua tới, xin chỉ thị, Trương thúc, đào xong rồi. Dựa theo chúng ta nơi này phong tục, quá trưa sau đó liền nên. Trương Tĩnh Hư nhẹ gật đầu, thấp giọng nói, vậy liền, tháng đi. Lý Tam đáp ứng một tiếng, chuyển thân chiêu hô bọn nha dịch, đám người đầu tiên là tề tâm hợp lực, đem cái thứ nhất quan tài dùng dây thường dơ lên, tiếp đó chậm rãi di chuyển, từ từ hạ xuống trong hố. Cái này cái thứ nhất quan tài, bên trong nằm là Lưu Lao Thúc. Làm quan tài lọt vào đáy hố sau đó, trong huyện nha một cái ngỗ tác làm việc ma chay người, lớn tiếng nói, quan tài rơi, người mất ăn, đuổi về với bụi, đất về với đất. Nữu nữu một nhà lên tiếng khóc lớn. Bọn nha dịch nghỉ tạm một lát, cầm dây thường liền nhấc chiếc thứ hai quan tài, vẫn là chậm rãi di chuyển, chậm rãi hạ xuống trong hố. Cái này chiếc thứ hai là Tôn Đại Sơn quan tài. Vị kia lão hầu gào khóc bi thiết, nói, Đại Sơn a, ngươi đi thong thả, chờ ta đem Tôn Nhi nuôi lớn, liền tự mình treo cổ đến bồi ngươi. Bình dân bách tính ái tình, có lẽ liền là như thế bình thản, thời cổ phu thê kết hợp, phần lớn chỉ có 14-15 tuổi, vô luận bẩn cùng hay không, yên lặng làm bạn một đời. Có lẽ sẽ ầm ĩ cãi nhau, bởi vì chuyện vặt vãnh việc nhỏ đánh nhau, thế nhưng giữa phu thê đánh nhau, đầu giường đánh nhau cuối giường hòa. Bây giờ đi một mình, một cái khác liền có vẻ cô độc, cho nên lão hầu câu này chính mình treo cổ đến bồi ngươi, cơ hồ có thể nói là cổ đại lao nhân tiếng lòng. Trương Tĩnh Hư thở dài, ra hiệu huyện nha lão lại giúp đỡ chút, hảo hảo một phen thuyết phục, mới đem lão hầu khích lệ qua một bên. Lúc này, đến phiên cái thứ ba quan tài. Bọn nha dịch không thì ra chủ hành động, nhao nhao đưa ánh mắt nhìn về phía Trương Tĩnh Hư. Lý Tam thử thăm dò mở miệng, nhỏ giọng nhỏ mà nói, "Trương thúc, không còn sớm sửa rồi. Chúng ta biết rõ trong lòng ngài khó tránh khỏi thương cảm, thế nhưng tiểu thư sinh rốt cuộc đã không có. Hắn từ nhỏ không có cha mẹ yêu thương, sau khi chết lại có ngài vị trưởng bối này, đối với hắn mà nói, đời này đã biết đủ." Nói xong do dự một chút, quan sát Trương Tĩnh Hư biểu lộ, tiếp đó mới lần thứ hai nhỏ giọng nói, "Thúc, nên đóng quan tài à?" Nguyên lai cái này cái thứ ba quan tài, dĩ nhiên thẳng đến không có đậy lên nắp quan tài. Trương Tĩnh Hư nhẹ gật đầu, nhấc chân đi đến quan tài phía trước. Hắn chậm rãi đưa tay đi vào, nhẹ nhàng vuốt ve trong quan tài hài cốt, động tác giống như đêm đó bên giếng nước một bên, hắn nhu hòa vuốt ve tiểu thư sinh đỉnh đầu. Trọn vẹn sau một hồi lâu, hắn hơi hơi thở dài một tiếng, lấy ra một tôn đậu hũ pho tượng, cẩn thận từng ly từng tí đặt ở hài cốt bên cạnh. Đã từng thiện và ác, linh yêu tử tướng theo, Trương Tĩnh Hư hoàn thành bân nương giao phó, để cho hai vị này tiểu bối có thể chôn ở cùng một chỗ. Lý Tam bọn người bao vây qua tới, cật lực đem quan tài đậy lên. Vẫn là dùng dây thường giơ lên, đem quan tài rơi vào trong hố. Ba khẩu quan tài, ba cái hố. Cái kia làm việc ma chay người ngỗ tắc lần thứ hai hô to, lớn tiếng nói, thời gian đã tới, tiễn biệt vong nhân, mời trưởng bối, lấp một đất. Trương Tĩnh Hư xoay người đi xuống, tỉ mỉ nâng lên một nắm đất, nhẹ nhàng xoay chuyển bàn tay, đun đất rơi vào trong hố. Đột nhiên hắn trầm thấp lên tiếng, như là tiên sinh dạy học tại dạy học sinh, nói, sự thiện sự ác, đuôi đất tương quy, tôn vân ta đổ, lại đi ăn tước. Vì sư có một lời, thế làm sắp chia tay lời. Người trời sinh chi lương thiện, bị bắt nạt chi ra thân, từng lấy hung lệ khí, dục báo thực hiện người. Nội trước kia chi không dán, biết người đến chi nhưng nổi, thực lạc đường hắn chưa xa, cảm giác bây giờ làm mà hôn qua không. Tế ngữ, cáo biệt. Chờ hắn trong tay bùn đất tản mát trong hố, bọn nha dịch cầm lấy thuận sắt bắt đầu lấp đất. Bởi vì nhân thủ đầy đủ, dù là đồng táng ba quan tài cũng không chỉ hoãn, cũng không lâu lắm công phu, đã thức dậy ba tòa mộ mả. Ngôi mộ mới lập, thân nhân khóc. Vị kia huyện nha thư lại tiến đến Trương Tĩnh Hư bên cạnh, cẩn thận từng ly từng tí nhắc nhở, Trương bộ đầu, chớ trách lão hủ lắm miệng nha. Ngài cho ba vị này qua đời người xử lý hậu sự, bất kỳ người nào cũng sẽ không nói ra cái gì ngôn từ, nhưng ngài lại cho bọn hắn lập địa, việc này sợ là sẽ phải bị người ở sau lưng nhắc tới. Nói xong hơi hơi dừng lại, thấp giọng lại nói, rốt cuộc dựa theo quy củ mà nói, bình dân bách tính không có tư cách lập địa. Coi như lén lút lập địa, nhưng cũng không thể gióng trống khua chiêng khắc dấu địa chí. Việc này, khu cụ, việc này. Trương Tĩnh Hư quét hắn liếc mắt, thản nhiên nói, Trương mộ thân là huyện nha bộ đầu, phẩm chất chính là toàn bát phẩm, huống hồ ta chính là người tu hành, lại bộ đặc biệt phát xuống văn thư, thưởng thất phẩm đãi ngộ, cùng nghi thành huyện lệnh cùng thần quyến phụ thần quan cùng chi. Một dạng ta bực này cấp bậc, không có tư cách cho thân nhân lập bia chữ chuyện sao? Lão lại mở người, vô ý thức nói, thế nhưng là bọn họ cũng không phải là ngài. Trương Tĩnh Hư phất tay đánh gãy, trịnh trọng nói, từ hôm nay trở đi, bọn họ chính là ta thân nhân. Lão lại chần chờ một chút, thấp giọng nói, nếu như là như vậy lý do, cũng là nói qua đi. Trương Tĩnh Hư chắp tay, trầm giọng nói, cho nên mong rằng lão huynh hỗ trợ nhiều hơn, nếu là có người hỏi ngươi liền như thế trả lời. Lão lại vội vàng đáp lời, cười rạng rỡ nói, Trương bộ đầu yên tâm, lão lại biết rõ nói thế nào. Trương Tĩnh Hư nhẹ gật đầu, hơi hơi ra hiệu nói, sau đó nếu là có rảnh rỗi, không ngại đến ta công phòng ngồi một chút. Lão lại lập tức lại hỉ, hôm nay đưa tang sự tình, đến đây có thể tính kết thúc. Bọn nha dịch chiêu hô Lưu gia cùng Tôn gia người, rời khỏi Trương gia thôn cái này một mảnh nghĩa địa. Thế nhưng Trương Tĩnh Hư chưa đi, hắn yên lặng đứng tại nghĩa địa bên trong, giống như là bởi vì lưu luyến không rời ba vị người chết, cho đến hôm nay đưa tang đội ngũ xa xa biến mất, hắn như cũ đứng tại nghĩa địa bên trong không động. Vân Kính Thủ cũng không có đi, mang theo Tiểu Linh đang yên tĩnh canh giữ ở nghĩa địa biên giới. Mà tại Tiểu Linh đang bên cạnh, lại còn có một vị tiểu nữ hài, kia là Lưu Lao Thúc tôn nữ Nữu Nữu, nàng bị Tiểu Linh đang kiếm cớ lưu lại. Sau một hồi lâu, đưa tang đội ngũ rốt cuộc nhìn không thấy. Vân Kính Thủ một tay kéo Tiểu Linh đang, tay kia kéo Tiểu Nữu Nữu, đi đến Trương Tĩnh Hư bên cạnh, thấp giọng nói, đã đi rất xa, không cần lo lắng bị phát giác. Trương Tĩnh Hư khẽ gật đầu, nói, đa tạ cánh gác. Vân Kính Thủ cũng gật gật đầu, lần thứ hai thấp giọng nói, ngươi có thể bắt đầu rồi, ta cùng Linh Đang không phải ngoại nhân. Trương Tĩnh hư ân rồi một tiếng, chậm rãi đưa tay thò vào trong ngực. Phía kia tiên thạch bị hắn cầm nơi tay. Đúng vào lúc này, trời xanh xuống lên mịt mờ mưa phùn, cuốn tại trong gió nhẹ, tựa như màn mỏng lồng tơ. Tiên thạch bắt đầu phát sáng. Ánh sáng bên trong, Trương Tĩnh hư mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nặng, hắn ánh mắt bên trong lóe ra nhu hòa bên trong liền dường như che giấu sắc bén. Trời xanh lạnh lùng, trần thế hèn mọn, ta không biết từ tuyên cổ lên, lại hoặc ngược dòng bao nhiêu vạn năm, nhân tộc ta phàm dân bất tính, sau khi chết lại khó có thể luân hồi. Thu điều động, bị hãm hại, hồn phách không khỏi mình, hóa quỷ mà hà ban. Đạo này, bất công. Bây giờ ta Trương Tĩnh hư, tuy vị ti tu nhạt, lập đại hoành nguyện, cứu thiên hạ quỷ. Ta phát hoành nguyện, người chết nên có nơi hội tụ. Ta phát hoành nguyện, thiện ác nên có thưởng phạt. Ta phát hoành nguyện, đau khổ chi hồn, xứng nhận che chở, hàm đoàn chi quỷ, giúp đỡ cứu thủ. Thanh âm lang lãng bên trong, Trương Tĩnh hư đột nhiên đem tiên thạch ném ra ngoài. Sau một khắc, hắn một tiếng gào to, bây giờ lấy tiên thạch làm cơ sở, nơi này mở ra tịnh thổ, từ đây gắng sức cuộc khởi, dọn sạch ban đêm âm mụ. Bù bù. Tiên thạch bay lên không, cấp tốc biến lớn, trong chốc lát như là một tòa núi nhỏ, phía trên có diễm diễm quang mang bắn ra bốn phía. Đột nhiên tất cả quang mang một che, trời xanh tiên thạch biến mất không thấy gì nữa, thế nhưng tại phía dưới mặt đất lại xuất hiện hoàn toàn hư ảo không gian. Tại không gian kia bên trong, tiên thạch thật hóa thành một ngọn núi, loan thoáng, một dạng đang thong thả sinh trưởng. Mặc dù sinh trưởng chậm chạp, nhưng lại kiên cường, tựa như khai thiên tích địa mở dạng, mà tại dương thế phía dưới mặt đất căng ra một chỗ nho nhỏ âm thổ. Có tường hòa ánh sáng vô lượng, tại âm thổ trên không chiếu. Nhàn hạ âm thổ bên trong bóng người lóe lên, Lưu lão thúc cùng Tôn Đại Sơn hồn phách xuất hiện, hai vị lão nhân ngước đầu nhìn lên, hình như đang xem lấy Trương Tĩnh hư, bọn họ mỉm cười bên ngoài, mặt mũi tràn đầy đều là vui mừng. Chỉ tiếc, âm thổ bên trong cũng không Tôn Vân. Cái kia chí thuần chí thiện tiểu thư sinh, hắn trung quy là đã tiêu tán giữa thiên địa. Nho nhỏ một phương âm thổ, đến tận đây xem như xong rồi. Nhưng mà Trương Tĩnh hư lại thở dài, nói khẽ với Vân Kính Thủ nói, ta hiện tại quá yếu, có thể làm chỉ có cái này một chút. Nơi đây vừa mới mở ra, không có luân hồi năng lực, chỉ có thể dựa vào tiên thạch tường quang, tạm thời che chở trong đó âm hồn. Vân Kính Thủ nở nụ cười xinh đẹp, ôn nhu nói, hiện tại yếu, không có nghĩa là tương lai yếu. Ngươi thiếu công đức không? Cùng ta nói một tiếng nha. Tiểu muội Kính Thủ bất tài, nguyện làm công việc quản gia trí nữ, phàm có kiếm lấy công đức sự tình, thế nào cũng vì nam nhân ta dành. Bên cạnh Tiểu Linh đang đồng thời lên tiếng, hi hi lấy trực tiếp mở miệng, rất giòn, rất ngọt, lớn tiếng hô lên một chữ, cha. Trương Tĩnh hư trận mắt hốt mồm. Con mẹ nó, ta quả nhiên không có đoán sai. Cái này một đôi mẹ con, thật là đang tìm số nhà. Như thế trắng trợn, coi ta là thành hiệp sĩ đổ vỏ. Chương 64, tuyên cổ trước đó, cuối cùng tiên năm đó khói mù mưa phùn, ngươi nói ngươi là quả tử ly. Hắc, cái này bàn, ta không tiếp. Sinh hoạt đã không có trở ngại, trên đầu không cần đỉnh điểm lục. Cho dù hai mẹ con nhà ngươi là hoàng tộc, nhưng ta Trương mỗi nhân tuyệt không phải ăn bám. Nam tử hán, đại trợ phu, cả đời này chỉ bằng bản lĩnh thật sự kiếm cơm, tuyệt đối không ôm bất kỳ nữ nhân nào bắt đuổi. Hai mẹ con nhà ngươi chỉ là xa xôi hoàng tộc, phải ngàn dặm xa xăm tới một tòa huyện nhỏ nương nhờ họ hàng. Huyện lệnh cái kia mạng hóa đã sớm nói, vân quốc hoàng tộc không có 100 vạn cũng phải mấy chục vạn. Cho nên hoàng tộc huyết mạch cũng không thơm. Thú hổ ta Trương mỗi nhân là loại kia không muốn phấn đấu người sao? Không phải, ta là chính mình phấn đấu người. Đã chính mình phấn đấu, phú bà cùng ta có liên can gì? Đừng nói hai mẹ con nhà ngươi chỉ là nghèo túng hoàng tộc, coi như các ngươi đột nhiên biến thành đích chi huyết mạch lại như thế nào? Dù là thành rồi là hoàng gia công chúa, thậm chí là thân phận là cao quý nhất công chúa, à, ta Trương mộ nhân cũng không chút nào. Nhiều lắm là mọi người làm bằng hữu. Nói đến, làm được. Trương Tĩnh hư hít một hơi thật sâu, suy nghĩ nói như thế nào một phen cự tuyệt lời nói. Nghĩa chính ngôn từ khẳng định cũng được, rốt cuộc cái này hai mẹ con coi như thật đáng thương. Ngàn dặm xa xăm nương nhờ họ hàng, cấp bách muốn tìm xuống nhà, rất rõ ràng, đây là chết nam nhân. Chết nam nhân? Ai? Xác thực thật đáng thương. Trương Tĩnh hư không nhịn được bỏ đi ý niệm, quyết định tạm thời không nói cái gì từ chối thẳng thắn lời nói. Cái gọi là lời tốt một câu mùa đông ấm, lời ác tổn thương người tháng sáu lạnh, Vân Kính Thù mẹ con đã đủ đáng thương, hắn tự giác không cần thiết lại chọc đau. Chỉ có điều, hắn cũng không thể đến đây trầm mặc. Mặc dù tạm thời không thích hợp từ chối thẳng thắn, thế nhưng một chút ám chỉ nhất định phải cho đến, nếu không để cho hai mẹ con này hiểu lầm, cho là mình hữu tâm thu nhận các nàng, vậy coi như phiền toái, mang theo vướng bịu nương môn một khi dính vào rất khó hất ra á ổ. Nói đến nương môn, Trương Tĩnh hư đột nhiên có chút chần chờ. Ánh mắt của hắn vô ý thức chuyển động, cẩn thận từng ly từng tí nhìn lướt qua, dựa vào hắn trong trí nhớ kinh nghiệm, trước mắt Vân Kính Thủ tuyệt đối là cao cấp, phong thái hiểu điệu, thân thể hơi béo, nhất là một đôi măng trúc, tương lai khẳng định đói không được qua. Đột nhiên ý thức được, như thế nhìn trộm nữ tử không phải là hành vi có tử, lập tức Trương Tĩnh hư âm thầm tự trách, không chút do dự giơ tay lên hung hăng co lại. Ba một tiếng, vung chính mình một bạt hai, dùng lực khí rất lớn, nửa bên mặt nam đạo giấu tay, lập tức Vân Kính Thủ khẽ nhíu mày, Tiểu Linh đang thì là giật nảy mình. Trương Tĩnh hư thở dài, thành khẩn nói, Vân muội tử, Trương mô ta. Nào biết Vân Kính Thủ đột nhiên đánh gây hắn, vậy mà cũng ú thở dài, có chút tiêu điều nói, Trương đại ca không nên giải thích, ngài tâm tư ta đã rõ ràng. Mới vừa rồi là Kính Thủ không đúng, không nên mở loại kia vui vừa. Bên cạnh Tiểu Linh đang vành mắt phím hồng, rồi ra tay nhỏ ôm lấy Trương Tĩnh hư cánh tay, khiếp khiếp nói, Trương đại thúc, cầu ngài đừng nóng giận. Vừa rồi Linh đang hâu ngài cha, kỳ thật cũng là cùng ngài nói đùa. Nha đầu này nói xong rủ xuống cái đầu nhỏ, khuôn mặt rõ ràng đã treo nước mắt, nhưng lại mạnh chống đỡ lấy liền ngẩng đầu lên, cố ý cười rất vui vẻ, nói: "Ta chỉ là nghịch ngợm mà thôi, ta đều là ưa thích trêu cả người." Trương Tĩnh Hư cũng không biết vì cái gì, đột nhiên chỉ cảm thấy trong lòng co lại, phảng phất có người cầm mũi dao, hung hăng ở ngực chọc lấy một chút. Hắn vô ý thức muốn mở miệng, nhưng mà Tiểu Linh đang đã chạy ra, nơi xa truyền đến giòn giòn tiếng cười, hình như tiểu cô nương trêu cợt người khác thành công mà đắc ý, xem đi, ngươi ngu dường nào. Ta chỉ là làm bộ đáng thương, ngươi liền muốn thương yêu. Hi hi, Trương đại thúc đần quá nha. Đột nhiên bên cạnh vang lên một cái non nớt thanh âm, lại là Tiểu Nữu Nữu một mặt nghiêm túc, nói, Linh đang tỉ tỉ rất khó chịu. Cái này vẹn vẹn có 4 tuổi Nữu Nữu, trong mắt có khó có thể hình dung linh vận, Trương Tĩnh Hư không nhịn được túi người xuống, nhẹ nhàng vuốt ve Nữu Nữu cái đầu nhỏ, ôn thanh nói, vậy liền xin ngươi giúp đỡ chút, đi bồi Linh đang tỉ tỉ làm bữa chơi, có tốt hay không? Các ngươi đều là hài đồng, hẳn là vô ưu vô lự. Tiểu Nữu Nữu trịnh trọng gật đầu, khuôn mặt nhỏ càng phát ra nghiêm túc, nói, ừm, ngài nói đúng, chúng ta cái tuổi này nên là ham chơi hài đồng. Trương Tĩnh Hư ngẩn người, rõ ràng có chút kinh dị, nói, đúng là như thế linh tính. Tiểu Nữu Nữu ngửa đầu nhìn xem hắn, đột nhiên cực kỳ trịnh trọng nói, đừng nói cho cha ta, cũng đừng nói cho mẹ ta biết, được hay không? Rốt cuộc tại cha mẹ ta trong mắt, ta nên là cái 4 tuổi hải tử. Nếu như bọn họ biết rõ ta như thế, ta sợ bọn họ sẽ hoảng sợ e ngại. Trương Tĩnh Hư lại là khẽ giật mình, không nhịn được đưa tay muốn vuốt ve Nữu Nữu cái chán, nhưng mà Nữu Nữu lại hơi hơi né tránh, nói khẽ, nam nữ có khác, không nên như thế. Từ lúc ta ăn hạt châu kia, tâm trí ta đã không còn là 4 tuổi nữ hải rồi. Nói xong ngừng lại một cái, ngửa đầu nhìn xem Trương Tĩnh Hư, nghiêm nghị nói, tiên tu Trương Tĩnh Hư, làm giao dịch đi. Trương Tĩnh Hư lần thứ hai khẽ giật mình, vô ý thức nói, ngươi gọi ta cái gì? Tiên tu. Lại nghe Tiểu Nữu Nữu tránh cung đáp, ngựa khí tiếp tục nghiêm nghị trịnh trọng, nói, ta đi bồi Linh đang tỉ tỉ chơi đùa, ngươi giúp ta áp chế trên thân linh tính, ta hôm nay vụng trộm chiếu qua cái gương, phát giác chính mình ánh mắt hoàn toàn không giống tiểu hải tử. Cứ như vậy mãi đi xuống, cha mẹ ta khẳng định sẽ phát giác dị thường. Trương Tĩnh Hư khẽ nhíu mày, do dự nói, nhưng ta mặc dù thức tỉnh tu hành, nhưng ta tạm thời không có bất kỳ cái gì. Tiểu Nữu Nữu trực tiếp đánh gây hắn, ngựa khí tựa như tiểu đại nhân một dạng, nói, không sao, ta dạy cho ngươi. Trước hết ngươi phải hiểu được một điểm, ngươi bây giờ tình huống cũng không phải là thức tỉnh. Trương Tĩnh Hư thân thể chấn động, bật thốt lên, ngươi nói cái gì? Ta cũng không phải là thức tỉnh. Không sai, ngươi không thức tỉnh. Loại kia dựa vào thức tỉnh tu hành giả đường, há có thể cùng ngươi trô đi đường chính đem so. Đơn giản cách biệt một trời, đúng nát cùng châu ngọc làm bạn. Giờ khắc này Tiểu Nữu Nữu, gương mặt bên trên toàn là trào phúng. Đột nhiên nàng cười lạnh, có chút ít khinh bị nói, bây giờ phương thiên địa này, tu hành chỉ dựa vào thức tỉnh, mà cái kia cái gọi là công đức thức tỉnh, chính là bị tận lực hạn chế tiết lộ. Còn như cái gọi là thần quan, đơn giản là nuôi nốt gia cầm. Tuyên cổ xa so với trước kia, trên đời từng có cổ tiên, tu thiên địa linh khí, nội đại đạo nguồn gốc, 3000 đường chính, 800 bàn môn, cổ tiên tu hành pháp môn nhiều, có thể nhưng hình dung là cá giết sang sông. Tiểu nha đầu này rõ ràng chỉ có 4 tuổi, nhưng mà ngôn từ bảng bạc viễn siêu người lớn, đồng thời ăn nói cực kỳ thanh nhã huyền bí, nói tới từ ngữ tuyệt không phải một cái nhà nghèo hộ nhỏ nên có hài đồng. Nàng ngẩng lên cái đầu nhỏ nhìn xem Trương Tĩnh Hư, ánh mắt ung dung dường như một vũng đầm sâu, thanh tịnh, thơm thúy. Đột nhiên nàng nhẹ nhàng thở ra một hơi, trịnh trọng nói, tiên tu Trương Tĩnh Hư, kỳ thật ngươi đã sớm phát giác chính mình dị thường đi à nha. Ngươi cũng không phải là công đức thức tỉnh, mà là đi lên một con đường khác. Con đường này chính là tiết lộ. Con đường này, cổ tiết lộ. Mà ngươi thì là trên đời cái cuối cùng cổ tu tiên. Trương Tĩnh Hư trong lòng rung mạnh. Trọn vẹn sau một hồi lâu, hắn mới miễn cưỡng bình phục tâm thần. Hắn hít một hơi thật sâu, nỗ lực bảo trì sắc mặt tiết lặng. Rõ ràng hắn ngữ khí nhu hòa, trong bóng tối lại ẩn tàng sắc cơ, ánh mắt của hắn sáng rực như lửa, quan sát trước mắt Tiểu Nữu Nữu, trầm giọng hỏi, "Xin hỏi các hạ người nào, có hay không xâm chiếm rồi Nữu Nữu thân thể?" Lời này để cho Nữu Nữu lập tức khẽ giật mình. Chương 65, các ngài hai vị, đúng như phu thê sau một lát, Tiểu Nữu Nữu hình như mới phản ứng được, nàng cái kia linh vận thuần chất ánh mắt, rõ ràng có một ít không biết nên khóc hay cười. "Ta cũng không phải mượn sắc hoàn hồn nha, cũng không phải cái gì tà ác chiếm giữ thân thể." Nói câu không khách khí mà nói, bây giờ phương thế giới này sợ là không có loại thủ đoạn này. Không phải là ta xem thường kinh thường, cũng không phải mắt cao hơn đầu. Ta là thật thật tại tại rõ ràng, phương thế giới này tu sĩ thấp kém. Coi như bọn họ có thể nắm chiến lược tu đến cường hành vô cùng, nhưng bọn hắn đến chết cũng thi triển không ra một ít thủ đoạn. Ví dụ như, mượn sắc hoàn hồn. Ví dụ như, âm thần dương thần. Liên đơn giản nhất âm thần đều luyện không ra, ngươi có thể trông cậy vào bọn họ có được mượn sắc hoàn hồn năng lực sao? Bọn họ đi là một đầu đường giả. Một đám bị nuôi nốt ra cầm, nào có tư cách tu luyện tiên pháp đâu này. Tiểu Nữu Nữu nói xong mỉm cười, non nớt khuôn mặt nhỏ toàn là trào phúng. Nhưng mà Trương Tĩnh Hư thanh âm lạnh hơn, trong giọng nói sát cơ cũng càng đậm đặc, cơ hồ gần từng chữ một, ngươi cho dù nói nhiều như vậy, nhưng lại một mực không có trả lời ta câu hỏi. Rốt cuộc, ngươi là tình huống như thế nào? Nói xong hơi hơi dừng lại, theo sát lấy mở miệng lần nữa, có chút ít lạnh lùng nói, nếu như ngươi dám cùng nói ngươi là Tiểu Nữu Nữu, vậy là ngươi chuẩn bị đem ta làm đồ đần hống. Nào biết Tiểu Nữu Nữu thở dài, khuôn mặt nhỏ có vẻ có chút bất đắc dĩ, nói, nhưng ta thật sự không có cách nào nói khác, ta chỉ có thể nói cho ngươi ta liền là Tiểu Nữu Nữu. Một cây xanh biết ướt át tiên thảo, đột nhiên xuất hiện tại Trương Tĩnh Hư trong tay. Ánh mắt của hắn sâm nhiên, lạnh lùng mở miệng, nói, coi như ta tiên thạch đã hóa thành âm thổ chi sơn, nhưng trong tay của ta còn có như vậy một kiện pháp bảo, nếu như ngươi còn dám lừa gạt ta, đừng trách Trương Mộ không khách khí. Tiểu Nữu Nữu giật nảy mình, liên miên hướng lui về phía sau bước, đội bằng nói, "Đừng, ta nhưng chịu không được." Nàng nhẹ nhàng quét một cái. "Trương bá bá, ta thật là Nữu Nữu a." Dưới tình thế cấp bách, liền xưng hô đều đổi lại. Tiểu nha đầu này cho đến giờ phút này, rốt cục coi như cái bình thường tiểu hải tử, nàng sợ khuôn mặt tằm đạm, trong mắt mang theo sợ hãi, cơ hồ mang theo tiếng khóc nức nở nói, "Ta là bởi vì nuốt ăn rồi lòng châu, cho nên mới sẽ biến thành cái dạng này." Nàng sợ Trương Tĩnh Hư độc thủ, vội vàng vàng lại nói, "Viễn cổ thời điểm, có rồng nhất tộc đều có thể bay trên trời, vào vực trấn hải, nhỏ thì làm linh, lặn tại trong giếng. Long tộc trời sinh cường đại, cho nên kéo dài dòng dõi gian nan, dù là khắp nơi lưu giống, thế nhưng chân long cực ít. Cho nên liền rộng tung lưới, thêm mò cá, áp dụng loại này ngốc nhất biện pháp, hy vọng có thể thêm sinh ra hậu duệ. Bởi vì áp dụng khắp nơi trên đất tung lưới biện pháp, không cách nào dự kiến đến cái gì chủng tộc thê tử sẽ sinh hạ chân long, cho nên cũng liền không cách nào mỗi ngày trông coi, không cách nào tại ấu long lúc nhỏ yếu dạy bảo. Thế là long tộc có một chí tôn làm ra hy sinh, chém tự thân chi thiện thi hóa vào trong thiên địa, bởi vậy mượn nhờ thiên địa chi lực quần quần vĩ ngạn, có thể để cho long tộc chi thức tiến hành cách không truyền thừa. Cái gọi là cách không truyền thừa, mượn nhờ thiên địa chi lực, nên có chân long giáng sinh thời điểm, sinh ra tới liền sẽ có một viên nho nhỏ long châu, mà toàn bộ long tộc tộc đàn mênh mông chi thức sẽ ở long châu bên trong chậm rãi hiện hiện. Tiểu Nữu Nữu nói đến đây, khuôn mặt tràn đầy thành khẩn chi sắc, nhìn xa xa Trương Tĩnh Hư nói, "Trương bá bá, ngài đem tiên thảo thu lại có tốt hay không? Ta mặc dù nuốt long châu, nhưng ta vẫn như cũng là người a. Huống hồ ngài cùng gia gia của ta là đồng bào, cùng cha ta cũng là đồng bào, ngài nếu như là không cẩn thận lay động tiên thảo, lập tức là có thể đem ta đánh chết ta. Còn có, coi như ta sau đó sẽ hóa thành chân long, nhưng cũng sẽ không trở thành ngài địch nhân, mà ngài cũng không thể vô cớ tùy ý động thủ đánh giết ta, bằng không mà nói, ngài sẽ bị minh ước chi phạt." Minh ước chi phạt. Từ ngữ này để cho Trương Tĩnh Hư trong lòng hơi động. Tiểu Nữu Nữu thật là đầy đủ linh tính, liếc mắt liền nhìn ra Trương Tĩnh Hư nghi hoặc, đội vàng giải thích nói, "Long tộc chính là nhân tộc minh hữu, lẫn nhau tại xa xưa không cũng biết niên đại đã ký hiệp ước." Nói xong dừng lại, vội vã lại nói, "Nghe nói là một vị nào đó nhân tổ tự thân đâm rách ở ngực, chảy ra chính mình quý giá nhất nhân tổ chi huyết, mà long tộc một vị nào đó tổ tông cũng phun ra long châu, đem xâm nhiễm tại nhân tổ chi huyết bên trong. Cho nên phần này ký hiệp ước cực kỳ cường đại, chính là thụ đến toàn bộ thiên địa giám sát." Trương Tĩnh Hư cầm trong tay tiên thảo, trầm giọng chất vấn nói, "Ngươi lời nói này không hết không thật, trong đó dùng một cái nghe nói từ ngữ, nhưng mà vừa rồi ngươi còn nói qua, long châu bên trong chứa tất cả tri thức. Đã long châu chứa tất cả tri thức, ngươi hẳn là biết ký hiệp ước hết thảy. Sao lại muốn dùng, nghe nói không phải là lâm thời bậy dối?" Tiểu Nữu Nữu khẽ giật mình, khuôn mặt có vẻ lo lắng, đột nhiên trong mắt nàng linh vận lóe lên, kinh hỉ mở miệng giải thích, "Ta nghĩ đến nguyên nhân. Long châu mặc dù còn có tất cả long tộc tri thức, nhưng nó sẽ không lập tức toàn bộ hiện hiện ra, bằng không quá mức minh ngông, không cách nào làm cho hấu long tiếp nhận." Trương Tĩnh Hư không chờ nàng nói xong, kỳ thật đã có chỗ minh ngộ. Tiến hành theo chất lượng mới là thượng sách, vô nào manh liệt rót, trái lại tầm thường. Cho nên Nữu Nữu vừa rồi lần này giải thích, 89/10 đúng là long châu truyền thừa chi đạo. Sẽ không lập tức tất cả đều hiện hiện, mà là chậm rãi để cho người thừa kế học tập. Lúc này chỉ nghe Tiểu Nữu Nữu lại nói, "Trương bá bá, còn có một cái tình huống, hình như nhân tổ cùng long tộc ký kết minh ước thời gian quá xa xưa, lại hoặc là bởi vì phần này trong minh ước cho quá bí ẩn, cho nên long tộc truyền thừa long châu bên trong cũng không kỹ càng ghi lại." Nói xong chần chờ một chút, khuôn mặt nhỏ mê hoặc nói, "Kỳ quái, dường như ta long châu bên trong một ít tri thức bị một vị nào đó đại năng cho tận lực xóa bỏ rơi mất." Nàng nói như vậy, Trương Tĩnh Hư trái lại càng tin tưởng. Hắn chậm rãi thu hồi tiên thảo, sắc mặt như có điều suy nghĩ, trầm ngâm nói, "Mọi thứ không mật, tất hại thành. Liên quan đến hai đại tộc đàn minh ước, thế nào cũng có kinh thiên động địa nội tình, cho nên bị xóa bỏ tình hình cụ thể và tỉ mỉ cũng là hợp lý." Tiểu Nữu Nữu gặp hắn thu hồi tiên thảo, lập tức thở thật dài nhẹ nhõm một cái, khuôn mặt mang theo nghĩ mà sợ, lại rụt rè nói, "Trương bá bá, ngài hiện tại sẽ không đánh ta đi à nha?" Trương Tĩnh Hư ôn hòa cười một tiếng, tựa như gió xuân hiu hiu, nói, "Sao có thể à, ta ngoan chất nữ. Trương bá bá con người của ta a, thích nhất cương triều yêu thương các người tiểu hải tử. Có một đầu tương lai chú định hóa rồng sau lưng, loại cơ duyên này đánh chết cũng không thể buông tha a." Trước tiên đem bối phận làm thực lại nói, từ đầu đến cuối, Vân Kính Thủ một mực không thể chen vào lời nói. Hoặc là nói, vị này kiến thức quên bác đại công chúa mộng mất rồi. Tình huống gì? Thời kỳ viễn cổ long tộc Long Châu, nhà ta tiểu linh đang vừa mới kết giao bạn chơi, tương lai chú định sẽ hóa thành một đầu chân long. Đột nhiên ở giữa, đại công chúa mỉm cười lướt nhẹ qua mặt. Nàng so Trương Tĩnh Hư nhu hòa hơn, nụ cười có vẻ càng thân thiết hơn, trực tiếp đem Tiểu Nữu Nữu kéo, thuận tay từ cổ tay chút bỏ một cái vòng tay, nói, "Bà bối ngoan, cái này cho ngươi mang. Bá mẫu ta lần đầu tiên khi thấy ngươi, đã cảm thấy ngươi nha đầu này để cho người ta thương. Sau đó phải nhiều hơn cùng linh đang chơi đùa nha, các ngươi thế nhưng là tốt nhất chơi tốt nhất bầu bạn đâu." Tiểu Nữu Nữu sững sờ ngẩn người. Bên cạnh Trương Tĩnh Hư cũng tại sững sờ ngẩn người. Trọn vẹn thật lâu đi qua, Trương Tĩnh Hư mới ấp úng mở miệng, ngượng ngùng nhắc nhở, "Vân muội tử, ngươi vừa rồi xưng hô có phải hay không có một ít không ổn? Trương mẫu tự xưng bá bá thì cũng thôi đi, ngươi thế nào có thể đi theo tự xưng bá mẫu đâu này? Cái này nếu là lan truyền ra ngoài, chúng ta thanh danh còn muốn hay không?" Nào biết hắn lời nói này xong, Vân Kính Thủ còn chưa kịp mở miệng, đột nhiên Nữu Nữu thở dài, khuôn mặt nhỏ bất đắc dĩ nói, "Thế nhưng là ta lại cảm thấy, ngài hai vị thật là người một nhà." Nhìn thấy chỗ tốt, lập tức nào tới, mặt mày hớn hở, nắm lấy không bỏ. "Trương bá bá, Vân bá mẫu, ngài hai người vừa rồi đối ta dáng điệu, thật là làm nổi bật rồi một câu châm ngôn. Trương Tĩnh Hư cùng Vân Kính Thủ vô ý thức mở miệng, cùng kêu lên hỏi, cái gì châm ngôn? Tiểu Nữu Nữu lần thứ hai thở dài, nói, câu nói này liền là, không phải người một nhà, không vào một nhà cửa. Trương Tĩnh Hư cùng Vân Kính Thủ đồng thời ngây người, ánh mắt vô ý thức nhìn về phía đối phương. Lại nghe Tiểu Nữu Nữu thanh âm vang lên, nói, ngài hai vị nhìn thấy chỗ tốt liền muốn ôm vào tay bản tính, cho dù ai nhìn đều sẽ nói một câu. Thật ta, không hổ là phu thê. Xoay xoay một câu nói sau cùng này, Trương Tĩnh Hư cùng Vân Kính Thủ đồng thời mặt mo đỏ lên. Trong lòng hai người đột nhiên minh ngộ, cái này Nữu Nữu ăn rồi lòng châu sau đó có thể thể nghiệm và quan sát lòng người. Vừa rồi hai người bọn họ diễn xuất, thực tế quá khỉ gấp rồi một chút. Hắc hắc. Trương Tĩnh Hư bất tiện cười một tiếng. Khu khu. Vân Kính Thủ giả bộ như ho khan. Ngay vào lúc này, đâu nghe nơi xa vang lên Tiểu Linh đang thanh âm, tựa hồ có chút phẫn nộ, lại như cố ý nhắc nhở bên này, lớn tiếng nói, các ngươi là ai? Thật vô lễ. Ai nha, ngươi đừng đụng ta, tay bẩn lấy ra. Trương Tĩnh Hư cùng Vân Kính Thủ đồng thời chuyển thân, trong mắt toàn là trừng mắt ánh sáng. Mà ở bên cạnh Tiểu Nữu Nữu, một cái tay nhỏ cũng trong nháy mắt hóa thành chảo. Khi dễ ta Linh đang tỉ tỉ, một móng nuốt vỗ chết các ngươi. Chương 66, hai cái thần quan, kẻ sướng người họa nói đến bao che cho con, Trương Tĩnh Hư đợi trước liền là cái vu em. Mặc dù Tiểu Linh đang cũng không phải là hắn quê nữ, thế nhưng nha đầu này cùng hắn ở chung cực kỳ vui sướng, nhất là gọi hắn đại thúc thời điểm, sẽ luôn để cho Trương Tĩnh Hư không hiểu vui mừng. Cho dù không phải quê nữ lại như thế nào, đã coi là tiểu lão Đông Á từ xưa vu em giới, có câu một châm luôn. Tuyệt đối đừng ngay trước một cái vu em mặt, động thủ khi dễ hắn chi kỷ tiểu lão Đông, bằng không mà nói, hậu quả rất nghiêm trọng. Cơ hồ tại Tiểu Linh đang kinh hô trong nháy mắt Trương Tĩnh Hư lập tức rút chân hướng cái kia chạy vội. Hắn người còn rời rất xa, trong miệng đã quát chói hai lên tiếng, nói, chẳng cần biết ngươi là ai, cho lão tử đem em bé buông xuống, dám động nàng một cọng tóc gáy, ta xin thể giết ngươi cả nhà. Hắn chỉ là xin thể giết người cả nhà, còn có một cái so với hắn ác hơn. Chỉ gặp Vân Kính Thủ đồng dạng rút chân chạy vội, nguyên bản mây trôi nước chảy sắc mặt gắn đầy sương lạnh, quát mắng nói, bắt nạt ta khuê nữ, chu diệt cửu tộc. Rõ ràng không phải hai vợ chồng, diễn xuất cơ hồ một màn đồng dạng, đồng thời căng chân chạy vội thời khắc, riêng phần mình đã chuẩn bị động thủ. Trương Tĩnh Hư trong tay nắm chặt xanh biết tiên thảo, Vân Kính Thủ cầm xuống rồi cái cổ ở giữa một bài, loáng thoáng, ánh sáng đầy đủ lưu truyền. Hiển nhiên vị này đại công chúa bởi vì khẩn trương tiểu linh đang, hoàn toàn không lo được giấu giếm thân phận sự tình. Hai người nổi giận hướng ra phía ngoài chạy vội, nghĩa địa bên ngoài lại vang lên một thanh âm, có chút bất đắc dĩ nói, là Trương bộ đầu sao? Xin ngươi trước đừng tức giận, chúng ta cũng không khi dễ hài tử, chuyện này là một cái hiểu lầm. Nhưng mà thanh âm vang lên thời điểm, Trương Tĩnh Hư đã chạy vội mà tới, đập vào mắt nhìn thấy, giận tím mặt. Chỉ gặp tiểu linh đang bị người nắm lấy cái cổ, lâm không dơ lên như là xách một con gà con, nha đầu hai cái bắp chân lơ lửng trên không, đang không ngừng dùng sức đá đạp lung tung. Mà cái kia xách theo tiểu linh đang người, rõ ràng là một thanh niên thư sinh, còn như thanh niên thư sinh bên cạnh thì là một người mặc giáp trụ võ nhân. Thư sinh, võ nhân, đi hắn mã lặc con chim, quản các ngươi là thứ đồ gì? Trương Tĩnh Hư bạo hống một tiếng, tựa như trời nắng vang lên tiếng sấm, cho lão tử đem nàng đổ xuống. Trong lòng chi hỏa như đốt ba trượng, nhưng mà không chờ hắn động thủ, đối diện võ nhân trước có động tác. Chỉ nghe võ nhân vậy mà cũng bạo hống một tiếng, mười phần nghiêm khắc nói, Vân Diệp huynh đệ, đem tiểu cô nương buông xuống. Rất rõ ràng, người thư sinh kia hẳn là tên là Vân Diệp người. Trương Tĩnh Hư hét lớn thời điểm, thư sinh mặt mũi tràn đầy đều là khinh thường, nhưng mà võ nhân một tiếng bạo hống, thư sinh này lại nhịn không được đánh cái run rẩy. Hắn cơ hồ là vô ý thức buông tay, buông ra rồi giơ lên tiểu linh đang cái cổ. Lập tức Vân Kính Thủ xông về phía trước tiến đến, một tay đem tiểu linh đang bảo hộ ở trong ngực, ánh mắt u bên trong ẩn ẩn có sát khí. Cái kia võ nhân giống như là có chút bất đắc dĩ, hai tay ôm quyền chỉnh trọng thi lễ một cái, thành khẩn nói, tự giới thiệu mình một chút, vị nhân tên là Điển Thư Hằng, hiện ở Nghi Thành Thần Quyến phủ nhậm chức, chính là chấn thủ cái này huyện nhỏ thần quan. Nói xong có chút dừng lại, quay đầu nhìn thư sinh, ngựa khí giống như là càng thêm bất đắc dĩ, lại nói, vị này là Vân Diệp tiểu thần quan, hắn nhậm chức chỗ tại bên cạnh Mông Âm huyện, hôm nay hai ta tùy tiện tới cái này, chính là bởi vì một kiện công việc cần. Đáng tiếc hắn lời còn chưa dứt, Trương Tĩnh Hư đã quả quyết mở miệng, lạnh lùng ngắt lời nói, Trương Mỗ là huyện nha bộ đầu, hai vị là thần quyến phủ thần quan, chúng ta lẫn nhau nước giếng không phạm nước sông, hình như không có công việc trùng hợp khả năng. Võ nhân hà to miệng, rõ ràng còn muốn kiên trì. Nhưng mà thư sinh kia đã cười lạnh, tràn đầy khinh thường nói, ngươi thật sự coi chính mình là cái nhân vật sao? Bản quan ta căn bản không có ý định cho ngươi tham gia. Nếu không phải Điền đại ca dốc hết sức kiên trì, bản quan ha có thể đem ngươi một cái vừa mới thức tỉnh người gác đêm để vào mắt. Trương Tĩnh Hư chậm chậm thở ra một hơi, mới vừa rồi còn nổi giận phừng phừng sắc mặt trong nháy mắt nổi lên ý cười, nói, cái này há không càng tốt. Hai vị đi thong thả không tiễn. Sắc mặt hắn nổi lên ý cười, thư sinh trái lại nổi giận phừng phừng, lớn tiếng nói, đi thì đi. Thật sự cho rằng bản quan muốn đến sao? Nói xong trực tiếp chuyển thân, làm ra nhấc chân tư thái, đột nhiên nhưng lại quay đầu, có chút ít uy hiếp nói, ngươi thân là thức tỉnh người, vậy mà tiến vào nha môn người hầu, chờ ta đem việc này báo cáo sau đó, xem ngươi kết cục thế nào thê thảm. Trương Tĩnh Hư a một tiếng, ung dung hỏi, triều đình cùng thần quyến phủ một thể hai mặt, tất cả mọi người là vì vân quốc bách tính, nhưng mà nghe các hạ lời nói này ý tứ, hình như Trương Mộ tiến vào huyện nha làm quan không cho phép a. Người nào quy định a? Ai muốn cầu a? Thư sinh kia giống như là vô ý thức mở miệng, nói, tự nhiên là. Đột nhiên võ nhân lần thứ hai gào to một tiếng, trên mặt tàn khốc nói, Vân Diệp huynh đệ, xin ngươi tự trọng, cho dù Trương bộ đầu hắn không có tiến vào thần quyến phủ, nhưng hắn dù sao cũng là ta Nghi Thành huyện được thức tỉnh tu hành giả. như là đã thức tỉnh, chính là người trong đồng đạo, nếu như ngươi còn dám luôn từ miệt thị, đừng trách bản quan ta cũng không giúp ngươi bận điệu. Đến lúc đó ngươi chỗ trấn thủ chi địa liên tục người chết, xem ngươi năm nay ứng đối ra sao thần quyến tổng phủ kiểm tra. Thư sinh kia biểu lộ rõ ràng hoảng hốt, hậm hực đi đến một bên không mở miệng. Nhưng mà hai người fan này diễn xuất, Trương Tĩnh Hư lại tại đáy lòng cười lạnh. Quá giả, diễn kịch cũng không biết. Hắn hơi hơi trầm ngâm một phen, quyết định trực tiếp cho Bạch Trần, cười nhạt nói, hai vị như thế kẻ sướng người họa, một cái trang khang một cái làm ra vẻ, cố nhiên phối hợp ăn ý thuần chất, nhưng lại đem Trương Mộ trở thành đồ đần lửa. Chỉ có điều cực kỳ đáng tiếc a, Trương Mộ đã không ngốc a. Võ nhân biểu lộ rõ ràng cứng đờ bên cạnh thư sinh kia lại thở dài, nói, xem đi, Điền đại ca, ta đã sớm nói, biện pháp này không thích hợp. Cái gọi là phép khích tướng, trước phải khích tướng mới được a, nhưng mà ta làm những cái kia tư thái quá giả, thuần túy liền là một cái không thông thế tục nhị hóa. Nói xong nhìn thoáng qua Trương Tĩnh Hư, cười mỉm lại nói, người ta Trương bộ đầu thờ ơ lạnh nhạt, sợ là đã sớm dưới đáy lòng chê cười hai ta rồi. Cái kia võ nhân a một tiếng, vô ý thức giơ tay lên sờ sờ cái hốc, rất rõ ràng, hắn là cái tự cho là thông minh người thô kệch. Trái lại cái này nhìn như ngạo mạn thư sinh, thì là một cái tinh tế dị thường người thông minh. Thật lớn đảo ngược. Đột nhiên thư sinh này trịnh trọng chắp tay, cử chỉ nho nhã thi lễ một cái, nói, Trương bộ đầu, Vân Diệp hướng ngài tạ lỗi, vừa rồi có nhiều đắc tội, chủ yếu là vì lừa gạt ngài mắc câu. Kết quả bị ngài nhìn thấu, Vân Mỗ hào hào hổ thẹn. Thư sinh này hành lễ sau đó, ánh mắt thuận thế nhìn về phía bên cạnh. Hắn ngữ khí rõ ràng thay đổi ôn hòa, rốt cuộc nhìn không ra vừa rồi loại kia ngạo mạn, hắn xông Tiểu Linh đang lấy tay, mỉm cười nói, "Tiểu cô nương, không có hủ đến ngươi sao? Kỳ thật chúng ta là người quen nha, trước mấy ngày ở ngoài thành bến đò đã gặp mặt, đồng thời ngồi chung một thuyền mà sang, ngươi cùng ta còn từng gai vã qua miệng nhà, quên sao? Nhớ tới không?" Tiểu Linh đang trợn mắt hốt hoồm, kinh ngạc đáy mắt, nói, "Ngươi, nguyên lai ngươi ngày đó thời điểm ngay tại người trang, ta nhớ đến ngươi lúc đó ngôn từ cực kỳ để cho người ta sinh khí, tức ta nhịn không được muốn vẽ vòng vòng nguyền rủa ngươi." Nói xong khuôn mặt nhỏ một mảnh mê hoặc, lẩm bẩm nói, "Thế nhưng là tại sao vậy? Ta cùng mẫu thân chỉ là người bình thường mà thôi. Huống hồ ngươi triệt để không biết chúng ta, sao lại muốn tại trước mặt chúng ta ngụy trang nha?" Đã thấy thư sinh mặt mũi tràn đầy ấm áp, mỉm cười nói, "Vậy ngươi có thể phải nghe cho kỹ, ca ca ta chỉ dạy ngươi một lần nha." Nói xong hơi hơi tằng hắng một cái, giống như là hắng giọng, chính trọng nói, "Thân là một huyện thần quan, thời khắc đứng trước quỷ dị, cho nên phải dưỡng thành một loại tập quán, đối người đối sự tình hai loại gương mặt. Ví dụ như ta trước lấy ăn chơi thiếu gia diễn xuất cùng người kết bạn, thông qua đủ loại cố làm ra vẻ tư thái làm cho người xem thường, người khác một khi xem thường ta, mang ý nghĩa bắt đầu khinh thị ta. Khinh thị ta, liền sẽ không suy xét ta. Kể từ đó, ta liền có thể lặng lẽ suy xét hắn." Lời nói này nói cực kỳ thơ mạo, Tiểu Linh đang bị cuốn con mắt hoa mắt, ngơ ngác nói, "Cho nên ngươi ngày đó chỉ là thói quen ngụy trang, cũng không phải là tận lực nhằm vào ta cùng mẹ ta." Thư sinh cười nhẹ một tiếng, có một ít ấy này nói, "Làm thần quan làm lâu rồi, gặp quá nhiều quỷ dị sự tình, rõ ràng một khắc trước còn là cái lão nhân hiền lành, sau một khắc rất có thể thay đổi dữ tợn hung ác. Cho nên ta thói quen ngụy trang bảo vệ mình, đồng thời đem loại này ngụy trang quán triệt đến tận xương thủy." Thư sinh nói xong dừng lại, mặt mũi tràn đầy đều là ôn hòa, như là một cái ấm lòng đại ca ca mở dạng, bắt đầu ân cần dạy bảo Tiểu Linh Đăng, nói, "Nếu như ngươi sau đó thành rồi thần quan, nhớ lấy cũng phải học ta một cái dạng. Đây là một loại rất tốt bảo hộ, nói không chừng lúc nào liền dùng đến." Chương 67, bên cạnh huyện vực, liên tục người chết Tiểu Linh Đăng thẻ lưỡi, quay đầu nhìn Vân Kính Thủ, nói, "Nương, ta nghe đầu đau." Vân Kính Thủ mỉm cười, nhẹ nhàng vuốt ve nàng cái trán. Nhưng mà đối diện thư sinh mở miệng lần nữa, cười ha hả nói, "Tiểu nha đầu, kỳ thật ngươi cũng đừng mê mà ta. Ca ca ta vừa rồi những lời kia mặc dù thâm ảo, nhưng ngươi nha đầu này tuyệt đối là cái thông minh lanh lợi, ngươi chỉ là cố ý giả bộ như không hiểu, ngươi đã bắt đầu học ta ngụy trang. Không tệ lắm, học thật nhanh." Hắn nói xong dừng lại, thâm ý sâu sắc lại nói tiếp, "Ta cùng Điền đại ca kém chút bị ngươi lừa gạt. Vừa rồi ngươi nhìn thấy ta hai người xuất hiện thời điểm, trong nháy mắt biểu hiện điêu ngoa không nói đạo lý, ngươi cố ý ngăn đón chúng ta, cố ý kêu to đại náo. Kỳ thật ngươi là có khác mục đích, kêu to đại náo là vì thông chi Trương bộ đầu, đúng hay không? Từ ngươi cái kia phiên tư thái phỏng đoán, ngươi lúc đó là tại làm mật thám a. Thế nhưng mật thám chính là quân ngũ sự tình, đa số thủ hộ bí ẩn mới có thể làm, như thế ta có hay không có thể suy đoán, vừa rồi Trương bộ đầu ngay tại làm cái gì bí ẩn sự tình đâu này? Nhưng mà rốt cuộc là bí ẩn gì sự tình, cần như thế cẩn thận từng ly từng tí làm. Thậm chí liền mật thám đều phải chọn cái tiểu nha đầu, để cho người ta rất dễ dàng coi nhẹ không dễ dàng phát giác." Tiểu Linh đang nở nụ cười xinh đẹp, đột nhiên nói, "Ngươi thông minh muốn cho người đánh chết ngươi." Thư sinh đồng dạng cười một tiếng, ấm áp như gió xuân, khích lệ nói, "Hai ta như nhau như nhau." Lúc này ngược lại là cái kia võ nhân gãi lấy sau đầu, con mắt rõ ràng lóe ngây ngốc mà mịt, lắp bắp nói, "Cùng người thông minh liên hệ thật phiền, mỗi câu lời nói nhiễu ta đầu đau." Từ đầu đến cuối, Trương Tĩnh Hư vẫn không có mở ra miệng, lúc này mới thừa cơ cười một tiếng, nói, "Điền huynh đệ ngươi đầu đau, ta cũng bị nhiễu đầu đau." Vân Tính Thù đồng dạng giả bộ như mà mịt, giờ khắc này hình như sững sờ sợ run, nói, là đâu, hoàn toàn nghe không hiểu. Thế nhưng là nhà ta nha đầu thật thông minh sao? Vì sao ta chưa hề nhìn ra nàng thông minh?" Thư sinh Vân Diệp cười không nói. Bốn người tinh, qua lại báo tố hy kịch. Chỉ có võ nhân Điền Thư Hằng lớn một chút đầu, không ngừng vào đầu bức thai liên miên xứng phải, nói, "Nhà ngươi nha đầu ta không hiểu rõ, thế nhưng gia hỏa này thế nhưng là tinh cực kỳ, ta ra ra thường nói, để cho ta rời họ Vân xa một chút." Thư sinh Vân Diệp ha ha mà cười, nói, "Điền ra ra nói những cái kia họ Vân người, chính là để cho hắn bị nhiều thua thiệt hoàng tộc Bích Chi. Tiểu đệ ta mặc dù cũng là hoàng tộc, nhưng ta tổ tiên năm đời đã nghèo túng a. Nói xong hơi hơi dừng lại, ánh mắt tận lực nhìn Trương Tĩnh Hư, giống như là làm ra giải thích, lại giống tự giới thiệu, trịnh trọng nói, tại phía xa hơn 200 năm trước kia, nhà ta cái này một chi bắt đầu nghèo khổ, chuyển đến ta chỗ này thời điểm, kém chút không có bị đưa vào giá phả. Lúc đó mẹ ta khóc rồi vài ngày, khắp nơi đi tìm người dập đầu xin giúp đỡ. Trương Tĩnh Hư giả bộ không hiểu, trên mặt kinh ngạc nói, tại sao phải dập đầu cầu người? Thư sinh Vân Diệp thở dài, có chút bất đắc dĩ nói, ngài hẳn là minh bạch đi. Trương Tĩnh Hư học điền thư hàng dạng kia, giơ tay lên dùng sức gãi gãi sau đầu, mở miệng nói, rõ ràng cái gì? Ý gì? Thư sinh Vân Diệp sắc mặt cứng đờ, bất đắc dĩ cười khổ nói, ngài nghĩ không hiểu, vậy liền không hiểu sao? Vãn sinh không bắt buộc, không bắt buộc. Trái lại điền thư hàng nóng lòng biểu hiện, cười ha ha nhìn xem Trương Tĩnh Hư, mười phần đắc ý nói, việc này ta biết rõ, nói cho ngươi nghe nghe, đối với một cái nghèo túng hoàng tộc gia đình mà nói, hài tử đưa vào gia phả có thể dẫn tới một phần thuế ruộng, mặc dù phần kia thuế ruộng rất rất ít, thế nhưng đầy đủ. Đột nhiên ngậm miệng không nói, quay đầu nhìn thư sinh Vân Diệp, mặt mũi tràn đầy đồng tình nói, Vân huynh đệ, ngươi khi còn bé thật đáng thương a. Thư sinh Vân Diệp giống như là mười phần bi thiết, sắc mặt tiêu điều thở dài. Điền thư hằng lập tức càng phát ra đồng tình, vào đầu bứt tai hận không thể liều mạng giúp đỡ. Người này đột nhiên hai tay ôm quyền, lần thứ hai hướng Trương Tĩnh Hư thi lễ, lớn tiếng nói, Trương bộ đầu, ta liền thẳng lời nói thẳng đi. Vân huynh đệ hắn huyện vực bên trong xảy ra vấn đề, bị bất đắc dĩ chỉ có thể đến chúng ta bên này xin giúp đỡ. Vốn là ta là chuẩn bị lập tức đi qua hỗ trợ, kết quả Vân huynh đệ nghe nói trong huyện chúng ta nhiều một cái thức tỉnh ngươi, cho nên hắn cùng ta nói, thêm một người thêm một phần lực. Không phải sao, bọn ta hai cái liền tìm tới huyện nha đi, kết quả Vân nho nhã cái kia lưu manh, không nói hai lời phun ra ta dừng lại ôm luôn đến ngữ, sau cùng ta còn là từ huyện nha giáo dụ nơi kia nghe đến, Trương bộ đầu ngươi hôm nay ở chỗ này cho thân hữu đưa tăng. Thế là vội vội vàng vàng, ta liền mang theo Vân huynh đệ tới. Đây mới là cái nhị hóa, mấy câu nói đem cái gì đều bán. Rõ ràng là vì nói rõ ràng Vân Diệp ý đồ đến, kết quả lại đem huyện nha giáo dụ là hắn nhãn tuyến sự tình thất thô ra tới. Ở đây mấy người nghe sắc mặt cổ quái, giữa lẫn nhau vô ý thức đưa cái ánh mắt. Đứa nhỏ này, thằng A nếu có cái gì có thể kiếm công đức sự tình, nhất định phải làm cho hắn trước sông đi lên làm. Cái gọi là kiếm công đức, kỳ thực là một câu lời hay. Cái gọi là kiếm công đức, kỳ thật mang ý nghĩa gặp nguy hiểm. Thế nhưng, chính thích hợp điển thư hằng. Người thu cả nhà, đầu óc không được thế nhưng tu vi đủ cao, vẹn vẹn xem con hàng này một thân long lánh áo giáp, cùng trong tay cái kia thanh màu xanh u trường thương, tuyệt đối chiến lược tuấn chất, tuyệt đối là cái mạnh tướng. Vô luận vũ khí còn là áo giáp, tất cả đều mô phỏng theo thần quyến phủ đại thần quan. Không cần phải nói, người này diễn xuất khẳng định cũng giống vậy. Nếu có manh quỷ hung lệ, trước hết để cho con hàng này công kích. Nghe nói 200 năm trước Vân Quốc Tam Kiệt, đại thần quan cũng là một mực bị mặt khác hai vị mê hoặc lấy sông về phía trước, cho nên mới có thể kiến lập lớn nhất công vân, trở thành toàn bộ Vân Quốc người mạnh nhất. Người thông minh ở giữa trao đổi, không cần quá nhiều lời. Từ thư sinh Vân Diệp bắt đầu biểu hiện thiện ý, ân cần dạy bảo tiểu linh đang thời điểm, Trương Tĩnh Hư đã quyết định, hắn phải đi bên cạnh huyện vực đi một chuyến. Vừa là vì sơ bộ tiếp xúc thần quyến phủ người, đồng thời cũng là muốn lấy có thể hay không bất chút công đức, rốt cuộc có thể bước một vị thần quan ra huyện xin giúp đỡ, hiển nhiên bên cạnh huyện vực tình trạng không thể coi thường. Sự tình càng lớn, đại biểu cho giải quyết sau đó ích lợi cũng càng lớn. Cho nên, hắn vừa rồi liền có quyết đoán. Mà hắn có quyết đoán một khắc này, giả vờ ngây ngốc sau đó cho ám chỉ, thư sinh Vân Diệp cực kỳ khôn khéo, hiển nhiên đã lĩnh hội Trương Tĩnh Hư ám chỉ. Chỉ có điền thư hàng mông tại cổ vũ, nôn từ khẩn thiết lên tiếng xin giúp đỡ, kỳ thật cho dù hắn không mở miệng, Trương Tĩnh Hư đã cùng Vân Diệp đánh thành hiệp nghị rồi. Giới thiệu gia đình mình, mở miệng liền là 200 năm trước, lời này hàm nghĩa chân chính, kỳ thực là nói hai chúng ta mới hợp tác. Còn nói trong nhà mình năm đời trước kia đã xuống dốc, đây thật ra là nói lần này có chỗ tốt sẽ 5 năm chia đều. Trương Tĩnh Hư bên này khẳng định sẽ phân một cái năm. Vân Diệp cùng Điền Thư Hằng chia lợi nhuận một cái khác năm. Về phần bọn hắn giữa hai người phân chia như thế nào? Trương Tĩnh Hư nhìn thoáng qua Điền Thư Hằng, thở dài, không có lên tiếng. Vân Diệp nhìn mặt mà nói chuyện, lập tức đoán được Trương Tĩnh Hư tâm tư, lập tức vội vàng mở miệng, mười phần trịnh trọng nói, Trương bộ đầu không cần còn nghi vấn, Vãn Sinh cùng Điền đại ca là bằng hữu nhiều năm. Huống hồ chuyến này các ngươi là vì giúp ta, sau khi sự việc xảy ra ta vô luận như thế nào cũng không làm được lựa bằng hữu sự tình. Trương Tĩnh Hư cười ha ha, ý vị thâm trường nói, đó là các ngươi sự tình, ta chỉ quan tâm ta phần kia. Nói xong sắc mặt đột nhiên nghiêm một chút, trầm giọng hỏi, ngươi bên kia tình huống rốt cuộc thế nào? Vân Diệp sắc mặt cũng nghiêm một chút, chậm rãi mở miệng nói, cực kỳ quỷ dị, cực kỳ ly kỳ. Chương 68, giới này tu hành, thiếu sót có thể chui núi hoang, cổ thác, sương mù dày đặc, đống lửa. Trương Tĩnh Hư cầm trong tay một cái gậy gỗ, nhẹ nhàng kích thích bên đống lửa cho gỗ. Chỉ nghe tí tách vài tiếng giòn vang, thiêu chín hạt rẻ phá rồi xác. Hắn tiện tay nhặt lên hai hạt, nhẹ nhàng thổi đi hạt rẻ nhiệt khí, tiếp đó chậm ung dung bóc vỏ, chuyển tay đi bên cạnh chuyển tới. Tại bên cạnh hắn ngồi Vân Kính Thủ, trong ngực một trái một phải ôm hai nha đầu, lớn một chút là Tiểu Linh Đang, nhỏ một chút là Níu Níu. Trương Tĩnh Hư không thiên vị, hai cái nha đầu riêng phần mình cho một hạt, nói, vật này thích hợp làm ăn vặt, đáng tiếc mới nướng chín hai viên, ăn trước một hạt nếm cái mới mẹ sao, tiếp sau nướng chín chậm rãi liền có thêm. Tiểu Linh Đang ngáp không ngớt, Tiểu Níu Níu cũng ngáp không ngớt, chỉ có điều Tiểu Linh Đang là thật buồn ngủ. Tiểu Nữu Nữu thì là làm bộ buồn ngủ. Hai cái nha đầu hình như tất cả đều không hứng lắm, không có đi tiếp Trương Tĩnh Hư đưa tới nướng hạt rẻ. Đống lửa ngồi đối diện thư sinh Vân Diệp, cười ha hả mở miệng nói, Trương bộ đầu sau đó nếu như là thành gia lập nghiệp, sợ rằng sẽ là cả một đời nữa. Nhi Nô A xem ngài cái này lại cẩn thận liền ôn hòa, vạn sinh đều nghị hóa thân làm tiểu nha đầu. Trương Tĩnh Hư một tay khuấy động lấy lửa than, tay kia bình nâng cái kia hai quả nướng hạt rẻ, không để ý nói, nữ nhi nô chẳng lẽ không tốt sao? Nữ nhi là chi kỷ tiểu áo đông a. Vân Diệp hát rồi một tiếng, nói, không có gì không tốt, chỉ là có chút mệt. Nói xong chỉ Trương Tĩnh Hư bình nâng tay, cười mỉm lại nói, vãn sinh ngược lại là làm không được ngài dạng này, hai tử nếu như là không ăn ta khẳng định không quen. Trương Tĩnh Hư liếc hắn một cái, khẽ mỉm cười nói, chờ ngươi sau này làm rồi cha, có loại lại nói lời như vậy. Vân Diệp mặt người, lập tức tiêu sái mà cười, thuần chất tự tin nói, vãn sinh tuyệt sẽ không giống như ngài mở dạng. Lúc này Vân Kính Thù ôn nhu mà cười, thay hai cái nha đầu đem hạt rẻ tiếp nhận đi. Trước đi nữu nữu trong miệng nhét vào một viên, lại đi Tiểu Linh đang trong miệng nhét vào một hạt, giả bộ như trách mắng một câu nói, thấy không, Trương Bá Bá bị người trào phúng rồi. Đều tại các ngươi hai cái nha đầu, mấy ngày nay thật cho nuông chiều sinh ra sai lầm. Tiểu Linh đang như cũ ngáp không ngớt, Tiểu Nữu Nữu đội vàng cũng tiếp tục ngáp không ngớt. Vân Kính Thù sắc mặt lập tức một đu, trách mắng trực tiếp thay đổi làm che chở, ôn nhu dụ dỗ nói, ngủ đi, ngoan bảo, thời gian cũng không sớm. Nói xong vỗ nhẹ nhẹ đánh, ôn nhu dụ dỗ nói, đoán chừng đêm nay chúng ta liền đợi không được cái gì, như cũ còn là uổng phí hết một đêm thời gian, cho nên hai cái ngoan bảo nhanh ngủ đi. Tiểu Linh đang lầm bầm vài tiếng, trong miệng nhai nuốt lấy hạt rẻ, mơ hồ không do nói, muốn ta nói, khẳng định là Tiểu Vân Tử suy đoán có sai, không nói cái gì Tiểu Hải Tử có thể xem như mồi nhử, có thể dẫn xuất trong bóng tối tiềm ẩn tà ác. Kết quả đây, chúng ta tới hơn 10 ngày. Bên cạnh Tiểu Nữu Nữu nháy mắt mấy cái, cố ý vung vẩy vài cái tay nhỏ, non nớt nói giúp bảo, đúng đấy, chính là trong hơn 10 ngày, không có cái gì. Linh đang tỉ tỉ nói đúng, Tiểu Vân Tử ca ca là đồ đần. Đối diện Vân Diệp có chút bất tiện, thầm ngực thở dài, lẩm bẩm nói, hẳn là ta thật suy đoán có sai. Liên tục hơn 10 ngày không có kết quả, Tiểu Hai Tử cũng bắt đầu chất vấn hắn, điều này làm cho chính hắn cũng thay đổi không có lòng tin, bắt đầu hoài nghi một ít phỏng đoán có hay không phạm sai lầm. Nhưng mà Trương Tĩnh Hư lại chậm rãi lên tiếng, ý vị thâm trường nói, đến đâu thì hay đến đó, hai người các ngươi tiểu nha đầu, nhiệm vụ chủ yếu là làm tốt mồi nhử. Còn như nơi đây là có hay không có quỷ dị, lại hoặc là quỷ dị hại người cũng không phải là bởi vì hài đồng. Tất cả những thứ này không có điều tra rõ trước đó, ai cũng không thể xác định đoán đúng đoán sai. Nói xong nhìn thoáng qua Vân Diệp, đột nhiên giọng mang thâm ý hỏi một câu, nói, Vân Diệp huynh đệ, ngươi làm thần quan bao lâu? Vân Diệp nao nao, vô ý thức nói, ta làm thần quan bao lâu? Ngạch, coi như đã hơn 5 năm, ngài hỏi cái này làm cái gì? Trương Tĩnh Hư mỉm cười, nói, làm lâu như vậy thần quan, lẽ ra không nên phập phồng không yên mới đúng chứ? Đã ngươi phỏng đoán nơi đây còn có quỷ dị, như thế liền muốn kiên trì chính mình phán đoán, nhất định không thể bởi vì người khác nghi vấn, trong lòng ngươi liền sinh ra dao động tâm tình. Vân Diệp cười khổ lên tiếng, nói, chủ yếu là bị hai cái tiểu tỷ muội chỉ trích, lại thêm chúng ta đúng là cái này trông hơn 10 ngày. Hoàng Sơn Giá Lĩnh, quỷ ảnh tử cũng không thấy, cho nên Vân Mộ không khỏi liền. Trương Tĩnh Hư phất tay đem hắn đánh gãy, đột ngột lại hỏi một câu, ý vị thâm trường nói, Vân Diệp huynh đệ, ngươi có thể hay không nói một chút, lúc trước ngươi là như thế nào thức tỉnh công đức, từ đó thành rồi thần quyến phụ thần quan? Vân Diệp cỡ nào khớp khéo, lập tức đoán được Trương Tĩnh Hư ý tứ, lần thứ hai cười khổ nói, ngài đây là không yên lòng à, cho là ta là cái phập phồng không yên người, cho nên mới muốn biết ta quá khứ, phỏng đoán ta có phải hay không bùn nhão không dính lên tường. Đã như vậy, vãn sinh liền cùng ngài nói, liên quan tới ta quá khứ, không làm bất kỳ dấu giếm nào. Hắn nói xong thở dài, trên mặt hiện ra hồi ức chi sắc, lẩm bẩm nói, sớm tại Vân Quốc 810 năm thâm niên, gia phụ gia mẫu nâng hết cả nhà lực lượng, bán tổ trạch, cầm cố tình cảnh, lại thêm thân là nghèo túng hoàng tộc một điểm cuối cùng mặt mũi, cuối cùng là cầu đến rồi một cái thân thích đồng ý giúp đỡ. Cái kia thân thích thu chỗ tốt sau đó, mang ta chém giết một cái làm ác lệ quỷ, thông qua chui vào chỗ hở biện pháp, cho ta phân đến rồi một bút công đức. Mà cũng chính là dựa vào cái kia bút công đức, ta thành công thức tỉnh vì người tu hành, chỉ tiếc bởi vì luồn qua khe hở, cho nên vừa bắt đầu thần lực rất kém cỏi, lại thêm hàn môn chi tử không có hậu trường, rất khó tại thần quyến phủ bên trong thụ đến trọng dụng, chỉ có thể bị sắp xếp tuần tra ban đêm tiểu đội. Ta vì tấn thăng, mỗi ngày đều đang liều mạng, chỉ cần có công đức có thể cầm, ta không để ý chút nào chính mình an nguy. Chọn vẹn tuần tra ban đêm 2 năm, vừa rồi góp nhặt một chút công đức, ngoại trừ nộp lên cho thiên thần năm thành, còn lại tất cả đều dùng tại rồi tự thân. Rốt cục, ta tu vi tiến cấp rồi một tầng. Miễn cưỡng, ta lăn lộn thành rồi huyện nhỏ thần quan. Nhưng mà thành rồi thần quan lại như thế nào đâu, còn không phải như thường khốn khổ rèn luyện công tích. Hàn môn chi tử muốn quật khởi, thực tế thật quá khó khăn a. Trương bộ đầu, vãn sinh cùng ngài nói câu không sợ ngài chế giễu lời nói thật sao? Giống ta dạng này thần quan, thần quyến phủ bên trong cực kỳ thường thấy, nhìn như tu vi không sai, kỳ thật nghèo rất mùng tơi, ngẫu nhiên kiếm được một chút công đức, liên tục không ngừng mất để thăng tự thân, thế cho nên đến nay không có dư lực hối đoái chiến khí. Nghe có phải hay không cực kỳ buồn cười? Thân là thần quan dĩ nhiên liền chiến khí đều không có, mỗi lần cùng vị dị tác chiến, nhiều lần đều là tay không tất sát, thuần túy là lấy mạng cứng rắn đổi a. Vân Diệp nói xong liền thở dài, ánh mắt vô ý thức nhìn về phía cách đó không xa. Nơi kia có người tiếng ngáy thô trọng tựa như tiếng sấm, người mặc bảo giáp điển thư hàng chính ôm đồng thiết trường thương dựa vào tường ngủ say. Vân Diệp trong mắt có chút ít thèm muốn, thì thào nói khẽ, đồng nhân không đồng mệnh, điền đại ca liền không có những này khổ não. Hắn mỗi lần chỉ cần tu vi tấn thăng, trong nhà lập tức sẽ đưa tới tiện tay chiến khí. Trương Tĩnh Hư quay đầu nhìn bên kia liếc mắt, hỏi, hắn chiến khí rất đắt sao? Vân Diệp sắc mặt tiêu điều, cười khổ nói, ta coi như lại liều mạng 10 năm, cũng đổi không đến trên người hắn bảo giáp. Như thế đồng thiết trường thương đâu này? Trương Tĩnh Hư truy vấn một câu, dường như vô cùng hiếu kỳ nói, lại là cái gì dạng giá cả? Vân Diệp càng thêm cười khổ, nói, bởi vì đại thần quan chiến khí là trường thường, dẫn đến thần quyến phủ rất nhiều thần quan đều bắt trước, cho nên thiên thần bảo khố hối đoái giá cả tăng gấp bội. Trương Tĩnh Hư hơi hơi trầm ngâm, lần thứ hai truy vấn một câu, nói, ngươi đại khái cố gắng bao lâu có thể đổi được? Vân Diệp sắc mặt một bính, ngửa đầu nhìn xem phía trên, nói khẽ, nếu như một mực lấy mạng đi liều, đại khái cần 30 năm, thông qua 30 năm góp nhặt, không sai biệt lắm có thể tích lũy đủ 3000 công. Nói xong giống như là nhớ tới cái gì, vội vàng túi đầu nhìn xem Trương Tĩnh Hư, giải thích nói, vãn sinh nói tới 3000 công đức là chỉ nộp lên trên thiên thần sau đó số lượng, đồng thời chúng ta thần quan tại tu luyện thần lực thời điểm, đồng dạng phải bị khấu trừ một nửa công đức, cho nên Trương bộ đầu không cần thiết cho rằng vãn sinh là cái lười nhác kẻ vô năng. Trương Tĩnh Hư trong lòng hơi động, bắt được hắn trong lời nói lộ ra một chút tin tức. Thần quan mỗi lần thu hoạch được công đức, muốn hướng thiên thần nộp lên trên một nửa, dùng công đức tiến hành tu luyện, còn phải lại khấu trừ một nửa. Con mẹ nó! Trương Tĩnh Hư tâm lý nhịn không được choáng váng. Loại này vơ vét đến cực hạn tàn nhẫn mức độ, hậu thế phố hoan nhà tư bản đều phải nói một tiếng kính nể. Ví dụ như Vân Diệp nếu như muốn góp nhặt 3000 công đức, trước hết mang ý nghĩa hắn phải lên giao nộp 3000 công đức, nói cách khác, hắn ít nhất phải kiếm được 6000. Nhưng kỳ thật, xa xa không chỉ 6000, bởi vì hắn 30 năm thời gian bên trong khẳng định phải tiếp tục tu luyện, bằng không một cái chỉ trệ không tiến thần quan rất dễ dàng tại sự kiện quỷ dị bên trong đưa mạng. Cho nên, tu luyện tuyệt đối không thể ngừng, chỉ có tu vi không ngừng tấn thăng, mới nguồn năng lượng nguyên không ngừng kiếm lấy công đức. Mà mỗi lần chỉ cần tu luyện, nhất định phải khấu trừ một nửa công đức. Loại này tu hành phương thức, không hiểu lộ ra một loại cổ quái, đại thể có thể hiểu là thông qua công đức đổi lấy thần lực, mà trên trời những cái kia thần tham lam đã không thể dùng vô cùng hai chữ hình dung. Bọn họ trọn vẹn cầm đi 7 thành nửa. Trương Tĩnh Hư chậm chậm thở ra một hơi, trong tay cây gậy chậm rãi kích thích cho gỗ, lại có một chút hạt rẻ nung chín, hắn cẩn thận lấy ra lột đi hạt rẻ sát. Một bên đưa cho hai cái nha đầu ăn, một bên nhìn xem đống lửa đối diện Vân Diệp, giọng mang ôn hòa hiền hậu nói, từ xưa hàn môn khó ra quý tử, lời này là một câu châm ngôn, rất nhiều người tiêu chuẩn, nhưng mà Trương Mỗ lại nghĩ ỷ vào tuổi tác, khuyên bảo ngươi người trẻ tuổi kia một câu. Vân Diệp đội vàng nghiêm sắc mặt, chỉnh trọng nói, ngài mời nói. Trương Tĩnh Hư chậm rãi ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn qua rách nát cổ tháp bên ngoài. Bóng đêm u ám, sương mù dày đặc quét sạch, trong mắt của hắn hình như có một đạo sắc bén, trong miệng chậm ung dung phun ra một lời, giọng mang thâm ý nói, bây giờ Y Sam lộng lấy người, đã từng cũng là bùn nát vậy. Vân Diệp chỉ cảm thấy đầu góc một ngộng, toàn bộ thân thể vô ý thức run lên. Hắn thông minh dị thường, há có thể nghe không ra Trương Tĩnh Hư ẩn dụ, mà cũng chính bởi vì nghe hiểu ẩn dụ, cho nên mới cảm giác tâm lý một trận khủng hoảng. Bây giờ Y Sam lộng lấy người, đã từng cũng là bùn nát vậy. Trương bộ đầu ngươi tiếp sau có phản cốt ai những cái kia Y Sam lộng lấy người, bọn họ hậu trưởng là thần a. Vân Diệp mí mắt chực nhảy, một mép đều đang đánh run rẩy. Hắn vô ý thức muốn mở miệng, nhưng mà Trương Tĩnh Hư đột nhiên ném trong tay cây gậy, ánh mắt bùng lên, nhìn về phía bên ngoài. Sau một khắc, tựa ở bên tường ngủ say Điền Thư Hằng mở mắt ra. Cùng thời gian, vốn muốn mở miệng nói chuyện Vân Diệp hơi hơi không người, trong chốc lát giả trang ra một bộ thân đơn thể sách mỏng sinh bộ dáng, hình như bởi vì đông lạnh dùng cho nên tới gần đống lửa sưởi ấm. Ba người bọn hắn tu hành giả, đồng thời phát giác bên ngoài có dị động. Trong trọn vẹn hơn 10 ngày, nơi đây quỷ dị rốt cục phải xuất hiện sao? Chương 69, núi hoang cổ tháp, hải cốt anh hải lẹt xẹt. Trong sương mù dày đặc, có tiếng bước chân, thanh âm rất nặng, ngay tại tiếp cỡ. Và đột nhiên lại có anh nhi tiếng khóc, thê thê róc rách truyền vào tới. Đột nhiên chỉ nghe có người giận mắng, dường như tính tình rất xấu nam tử, hung hăng nói, khóc, chỉ biết khóc, chọc lao tử tâm phiền, một bàn tay đập chết người hai mẹ con. Nhưng mà anh nhi còn tại khóc. Tiếng khóc thê thảm cực kỳ làm người ta sợ hãi. Mẹ nó. Bên ngoài nam tử hình như giận dữ không thôi, sương mù dày đặc chỗ sâu vang lên ba một tiếng băng dọn, cũng không biết vung người nào một cái tát hai, lại hoặc là hung hăng đánh người nào một bàn tay. Rất nhanh, bên ngoài vang lên một nữ tử thút tha thút thít khóc nỉ non âm thanh. Tiếng khóc rõ ràng mang theo ủy khuất, sợ hãi từng tiếng cầu khẩn nói, nô gia cũng là không có cách, bây giờ không có sữa á hài tử đói bụng, khẳng định phải khóc. Nàng mới bao nhiêu lớn a, ngươi thế nào bỏ được đánh? Lao tử liền đánh, có cái gì luyến tiếc. Thanh âm nam tử càng nóng nảy, nổi giận mắng, ngươi là thường tiền hàng, sinh cái quê nữ cũng là thường tiền hàng. Lão tử khổ tám đời, lúc trước thế nào mắt mù với ngươi. Lại nghe nữ tử kia thanh âm bi bi thiết, càng phát ra hủy khuất thút tha thút thít, khiếp khiếp nói, lúc trước nô gia nhà mẹ có tiền, ngươi khi đó cũng không ít. Đáng tiếc lời còn chưa dứt, ba lại là một tiếng. Hiển nhiên, nam nhân liền đánh nàng một bàn tay. Nữ tử bị đau khóc lớn. Nam tử nổi giận mắng to. Rõ ràng cách rất rất xa khoảng cách, nhưng lại rõ ràng nghe đến nam nhân gầm thét, hung hăng nói, ngươi còn có mặt mũi nói. Nếu như không phải là bởi vì nhà ngươi có tiền, lão tử sẽ coi trọng ngươi dạng này hẳn sao? Tiếng gầm gừ bên trong hình như lại đang đánh tơi bởi nữ nhân, không ngừng mắng, cho ngươi nói, lao tử hôm nay đánh chết ngươi cái thưởng tiền hàng. Nữ nhân liên miên cầu khẩn. Bóng đêm âm trầm, sương mù dày đặc xoay tròn, nữ nhân tiếng cầu xin tha thứ, anh hải khóc nỉ non âm thanh, tại cái này hoàng sơn giã lĩnh cổ tháp, nghe thật là làm người ta sợ hãi vô cùng. Có một chút, Điền Thư Hằng đứng lên, con hàng này nổi giận đùng đùng, giơ lên đồng thiếp trưởng thương liền phải đi ra ngoài. Đám người sững sờ một chút, thư sinh vội va đưa tay níu lại hắn, hạ thấp giọng hỏi, ca ngươi đây là muốn làm cái gì? Ngươi hỏi ta muốn làm cái gì? Điền Thư Hằng mặt mũi tràn đầy xanh xám, hung dữ cắn răng nói, lão tử phải đi đánh chết cái kia cậu vật, vậy mà đối với mình vợ con hạ tử thủ. Mẹ nó, tức chết ta. Vân Diệp ngẩn ngơ, ngạc nhiên nói không ra lời. Trọn vẹn hơn nửa ngày sau đó, mới vừa bất đắc dĩ mở miệng, sắc mặt cổ quái hỏi, Điền huynh, ngươi thật là trấn thủ một huyện thần quan sao? Điền Thư Hằng đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức nộ trừng mắt, hỏi ngược lại, thế nào? Ca ca ta vì sao không phải thần quan? Lúc trước ngươi tại tuần tra ban đêm tiểu đội chịu khổ thời điểm, ca ca ta đã có thể tọa trấn một tòa huyện nhỏ. Nhưng mà Vân Diệp lại thở dài, nói, ta hiện tại rốt cục tin tưởng, xuất thân thật rất trọng yếu. Điền Thư Hằng lại là khẽ giật mình, sắc mặt trừng mắt nói, ý gì? Ngươi nói rõ ràng được hay không? Lúc này Trương Tĩnh Hư chậm rãi mở miệng, cười ha hả nói, ý hắn nói là, xuất thân so năng lực quan trọng hơn. Ví dụ như ngươi, xuất thân thần quyến phủ hào môn đại phiệt, cho nên dù là đầu óc xung động như cái nhị hóa, nhưng ngươi vậy mà có thể một mực sống tới ngày nay. Điền Thư Hằng quay đầu nhìn về phía Trương Tĩnh Hư, buồn bực nói, ta có thể sống đến hôm nay, cùng ta gia tộc có quan hệ gì? Ta là dựa vào bản sự của mình, đối mặt quỷ dị thời điểm trực tiếp nghiền ép. Trương Tĩnh Hư lập tức bị nghẹn lại, hắn cũng đành chịu thở dài. Hắn đột nhiên có một ít lý giải Vân Diệp, xem như cảm nhận được Vân Diệp bị khuất. Loại này không có đầu óc xung động hàng, vậy mà có thể an an ổn ổn làm thần quan, bởi vậy có thể phỏng đoán, gia tộc của hắn rốt cuộc cho bao nhiêu bảo mệnh đồ vật. Người thô kệch, nhị hóa, không có cách nào khác giao lưu. Cho nên Trương Tĩnh Hư không lên tiếng nữa, mà làm một lần nữa cầm lấy thiêu hỏa côn, chậm ung dung kích thích cho gỗ, tiếp tục bóc lấy nướng hạt rẻ. Còn như cổ thác bên ngoài tiếng khóc cùng đánh chửi âm thanh, Trương Tĩnh Hư hình như căn bản không có nghe đến. Cuối cùng vẫn là Vân Diệp mở miệng lần nữa, dắt lấy Điền Thư Hằng đi đến góc nhỏ bên trong, hạ giọng nói, Điền huynh, ngươi suy nghĩ thật kỹ, chúng ta tới cái này là làm cái gì, tại sao phải ở chỗ này tổn thủ hơn 10 ngày? Chỉ gặp Điền Thư Hằng trừng mắt, không chút do dự nói, cái này còn phải hỏi sao? Chúng ta tự nhiên là tới dọn sạch hung uy. Lúc trước ngươi không phải đã nói à, nơi này xuất hiện quỷ dị sự tình, chính là một cái đốn tuổi tiểu phu, ở đây phát hiện hơn 40 cụ thi hải. Cái kia tiểu phu không dám giấu giếm, chạy đến huyện nha đi bẩm báo. Huyện nha cho rằng là quỷ vật làm ác, cho nên lại đem sự tình thông báo ngươi. Vân Diệp nhẹ gật đầu, tiếp tục nói, còn có đây này. Điền huynh ngươi lại nhớ lại hồi ức ta nói qua sự tình. Điền Thư Hằng sững sờ một chút, thật bắt đầu hồi ức. Nhưng gặp con hàng này gãi gãi não, nửa ngày mới mở miệng lần nữa, nói, còn có một điểm, nơi này phát giác thi hài rất kỳ quái, tổng cộng 41 cỗ hài cốt, vậy mà 37 cỗ toàn là hài đồng. Con hàng này nói xong ngừng lại một cái, nhìn xem Vân Diệp nói, cho nên tiểu tử ngươi mới làm ra phỏng đoán, cho rằng nơi này quỷ vật ưa thích hại chết hài đồng, mà ngươi đề nghị để cho Trương Bộ Đầu mang theo hai cái nha đầu, không phải liền là muốn làm mồi dụ dẫn xuất quỷ vật sao? Vân Diệp lại gật đầu một cái, tiếp tục hướng dẫn từng bước nói, như thế Điền huynh ngươi suy nghĩ lại một chút, bên ngoài tiếng khóc cùng đánh chửi âm thanh bình thường sao? Nơi này chính là Hoang Sơn Giã Linh à, toàn bộ trên núi chỉ có một chỗ lùi bại cổ tháp, cho dù là thanh thiên bạch nhật, bách tính cũng rất ít tới cái này đi. Ban ngày còn dân cư ít gặp, huống chi là sương mù dày đặc tràn ngập ban đêm, Điền huynh ngươi thật tốt suy nghĩ một chút, cái nào bách tính có loại này là gan? Điền Thư Hằng a một tiếng, con hàng này trực tiếp đứng thẳng bất động tại chỗ. Hiển nhiên hắn mặc dù tính cách xung động, nhưng lại cũng không phải là thuần chất đồng đốc. Trải qua Vân Diệp nhắc nhở, hắn đã kịp phản ứng. Con hàng này vô ý thức nắm chặt chiến khí, hạ giọng nói, ngươi là ý nói bên ngoài nam nhân kia cùng nữ nhân là quỷ vật? Sau khi nói xong, đột nhiên hít sâu một hơi, toàn thân bắn ra chiến ý, ánh mắt hung hăng nói, nếu thật là quỷ vật, ta đây càng phải đi ra, trọn vẹn tổn thủ hơn 10 ngày, lao tử đã sớm ngồi xuống phiền. Mẹ nó là con chim, nhìn ta một thương đâm chết cái này hải quỷ. Vân huynh đệ ngươi theo ta cùng một chỗ, khoản này công đức phân ngươi năm thành. Điền Thư Hằng không có trực tiếp trả lời, trái lại quay đầu nhìn về phía Trương Tĩnh Hư, hình dạng dò hỏi, Trương Bộ Đầu cho là thế nào? Trương Tĩnh Hư như cũ cầm côn mà kích thích đống lửa, tiếp tục cho hai cái nha đầu bóc lấy nướng hạt rẻ, thản nhiên nói, đến đâu thì hay đến đó. Đã trông hơn 10 ngày, không quan tâm đợi thêm một lát. Nói xong khẽ ngẩng đầu, thâm ý sâu sắc nhìn bên ngoài, lại nói, huống hồ người ta chỉ là ở bên ngoài đánh chửi khóc nỉ non, cũng không có đi vào cổ tháp quấy rầy chúng ta. Nói không chừng, người ta không phải quỷ vật đâu. Có lẽ thật là một đôi phổ thông mách tính, bần hàn phu thê ồn ào đánh nhau rất bình thường nha. Điền Thư Hằng sững sờ một chút, nghiêng đầu lắng nghe bên ngoài thanh âm, ngạc nhiên nói, cái kia nữ quỷ bị nam quỷ đánh khóc lớn, ngươi quản cái này gọi phu thê ồn ào đánh nhau. Coi như bọn họ không phải quỷ mà là người, tình huống này hình như cũng không thể xem như đánh nhau đi. Trương Tĩnh Hư liếc hắn một cái, cười lấy hỏi, thật là tính thế nào? Điền Thư Hằng lo nghĩ, hình như đang suy nghĩ từ ngữ, nửa ngày qua đi, nghiêm túc mở miệng, nói, ngươi phải nói, đây là bị đánh. Nam nhân đánh, nữ nhân chịu. Nếu như bọn họ là quỷ vật, đó chính là nam quỷ đánh, nữ quỷ chịu. Nói xong ngừng lại một cái, hình như liền suy xét từ ngữ, tiếp đó trịnh trọng lại nói, còn có, anh Hải cũng tại bị đánh. Đột nhiên con hàng này biến sắc, rốt cục xem như kịp phản ứng, bừng tỉnh đại ngộ nhìn xem Trương Tĩnh Hư cùng Vân Diệp, nói, con mẹ nó, anh Hải. Bên ngoài ngoại trừ nam nhân đánh chửi cùng nữ nhân tiếng khóc, còn có thê thê róc rách không ngừng khóc nỉ non anh Hải âm thanh. Trương Tĩnh Hư chậm chậm thở ra một hơi, nhìn như yên lặng thế nhưng ánh mắt sáng rực, thấp giọng nói, anh Hải, nơi đây phát giác 41 cỗ hải cốt, trong đó 37 bốn là anh Hải. Anh Hải, anh cùng Hải, là có anh Nhi, cũng có tiểu Hải. Ngay vào lúc này, đột nhiên cổ tháp cửa lớn lay động, phát ra trầm thấp vang trầm, bị người dùng lực đẩy ra. Bên ngoài sương mù dày đặc lập tức quét sạch đi vào. Nương theo lấy thì là một nam một nữ thân ảnh. A ha, nơi này lại có người. Nam nhân kia hình như cực kỳ kinh hỉ. Chương 70, là người hay quỷ, nhìn không ra đông 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 đông. nam nhân kia bước chân liên tục. Hắn tiến vào cổ tháp cửa lớn sau đó, một đường thẳng đến đám người sở tại cung điện, mặt mũi tràn đầy đều là hưng phấn cùng kinh hỉ, như quen thuộc một dạng chào hỏi, ai nha, lại có người, các vị, mượn các ngươi đống lửa lấy sưởi ấm à. Trong lúc nói chuyện, người đã đến. Điền Thư Hằng cái thứ nhất nhìn lại, lập tức tâm lý hơi hơi run lên, âm thầm kinh thầm nghĩ, con mẹ nó, tuất khôi ngô thân hình. Chỉ gặp nam nhân này thân cao có tới chín thước, đứng ở nơi đó tựa như một toàn núi nhỏ, khó trách vừa rồi nghe hắn bước chân vang vọng, mặt đất sẽ phát ra đông 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 thanh âm. Cao to như vậy khôi ngô thân hình, thể trọng tối thiểu nhất 250 cân có hơn, đồng thời như thế thể trọng không phải là bởi vì to mọng, mà là toàn thân chặt chẽ khối cơ thịt. Điệu bộ này nhìn xem không giống quỷ vật, trái lại như cái uy mãnh hào hiệp đã thấy hắn từ sau khi vào cửa, lần thứ hai như quen thuộc một dạng hướng phía trước tiếp cận, không nói hai lời, trực tiếp tiến tới đống lửa bên cạnh. Lập tức tất cả mọi người cảm giác mắt tối sầm lại, có loại trong phòng quang tuyến bị che kín ảo giác quá khôi ngô rồi. Ha ha, chư vị, các ngươi là qua đường lữ nhân sao? Tại loại này hoang sơn dã linh chỗ, nghĩ không ra vậy mà cũng có thể gặp được người. Thật là khéo a, có phải hay không? Hán tử một bên chào hỏi, một bên chê cười xoa xoa đại thủ, dường như cùng đám người càng quen hơn, vậy mà mở miệng yêu cầu ăn uống, nói, cái gì đồ vật thơm như vậy a? Có thể hay không cho một điểm ta nếm thử? Chậc chậc, thật là thơm a, các ngươi là kẻ có tiền sao? Hoang sơn dã linh cũng có cái gì ăn? Mọi người nhất thời cảm giác cực kỳ khó chịu. Rõ ràng là cái khôi ngô hán tử, kết quả lại một mặt cười ngượng ngùng, nhìn như cái uy mãnh hào hiệp, nghĩ không ra vậy mà miệng đầy lau cá. Rốt cuộc là thật như thế, còn là cố ý ngụy trang? Đám người tất cả đều giữ im lặng, tâm lý như cũ cảnh giác đề phòng. Tất cả mọi người không nói lời nào, hán tử kia hình như một điểm bất giác bất thiện, trái lại tiếp tục cười rạng rỡ, miệng lưỡi chân chu lôi kéo làm quen, lửa này bên trong nướng cái gì đồ vật ta? Nghe lên thật sự rất thơm cực kỳ hoa. Không biết là vị nào tay nghề, có thể cho ta một điểm nếm thử sao? Chậc chậc, thật sự rất thơm. Trương Tĩnh Hư rốt cục ngẩng đầu, ánh mắt hơi hơi thoáng nhìn, nhưng hắn trong tay động tác không ngừng chút nào, tiếp tục cầm gậy gỗ kích thích đống lửa. Vân Diệp thì là thân thể nghiêng về phía trước, giả bộ gần sát đống lửa sưởi ấm, ánh mắt lại lặng lẽ cùng Trương Tĩnh Hư đụng một cái, trong miệng vô thanh thế nhưng bờ môi khẽ nhúc nhích, dùng môi lời hỏi, có thể hay không nhìn ra là người hay quỷ? Hắn sở dĩ dùng môi lời hỏi như vậy, là bởi vì đưa lưng về phía cổ tháp cửa lớn, đồng thời nam nhân kia sau khi đi vào, Vân Diệp một mực không có xoay người đi xem. Mà Trương Tĩnh Hư mặc dù không hiểu môi ngữ, nhưng cái này tám chữ khẩu hình rất dễ dàng nhìn ra. Chỉ có điều, Trương Tĩnh Hư cũng không trả lời Vân Diệp, trái lại trong tay hắn gậy gỗ tiếp tục kích thích, từ bên đống lửa thông qua mấy viên nướng hạt rẻ, quay đầu nhìn về phía Vân Kính Thủ, cười nói, lần này không tệ, không có nướng cháy. Vân Kính Thủ ánh mắt hơi hơi lấp lóe, đồng dạng cười nói, coi như không tệ, quả nhiên không có nướng cháy đâu. Trương Tĩnh Hư cười ha ha một tiếng, tựa hồ có chút đắc ý, nói, ta hiện tại xem như góp nhặt ra rồi kinh nghiệm, nguyên lai nướng đồ vật không thể một mực chôn ở lửa than bên trong, cần thường xuyên đẩy ra nhìn xem, mới biết có hay không nướng cháy. Nói xong hình như càng thêm đắc ý, lại nói, nếu như một mực chôn ở lửa than bên trong không nhìn, lại lớn bản sự cũng nhìn không ra vấn đề. Muội tử, ngươi nói có đúng hay không? Vân Kính Thù gật gật đầu, thuận tay tiếp nhận nướng hạt rẻ, nói, nghe ngươi kiểu nói này, cũng thật là đạo lý này, nếu như một mực chôn ở cho bên trong, xác thực nhìn không ra đâu. Nhìn như là nói nướng hạt rẻ sự tình, kỳ thật mỗi một câu nói đều có ám chỉ. Hai người như thế kẻ sướng người họa, Vân Diệp lập tức lĩnh hội tại tâm. Không có đẩy ra than cho nên nhìn không ra. Tạm thời không biết hán tử kia có hay không quỷ dị. Có một ít quỷ, vô hình thể. Có một ít quỷ, có thực chất. Thậm chí nếu như âm khí cường đại đến trình độ nhất định, phương thế giới này quỷ vật có thể có được thường nhân một dạng nhục thân. Cho nên chỉ bằng vào dùng nhãn quan xem xét, vẹn vẹn chỉ có thể với tư cách tham khảo, không thể với tư cách xác định chứng cứ. Bịch bịch một tiếng, hán tử kia cười ngượng ngùng lấy lòng nửa ngày, rốt cục đặt mông ngồi tại đống lửa bên cạnh. Rõ ràng hắn tướng mạo cực kỳ uy mãnh, ánh mắt chỗ sâu lại cất giấu thấp thỏm, từ đầu đến cuối, một mực tại nhìn mặt mà nói chuyện, phát giác mọi người cũng không ghét, lập tức ánh mắt thay đổi hỉ thiết. Hắn ngượng ngùng xoa xoa đại thủ, trông mong nhìn xem cạnh đống lửa nướng hạt rẻ, tiết hầu nhấp nô vài cái, một dạng tại nuốt nước miếng. Chỉ có điều, lần này hắn không dám mở miệng đòi hỏi, vẹn vẹn dùng sức co rút cái mũi, liều mạng đánh hơi trong không khí hạt rẻ thơm. Tiểu Linh đang trong mắt bay tít một vòng, thản nhiên cười lấy hỏi, người muốn ăn? Hán tử lập tức liên tục gật đầu, sắc mặt treo lấy lòng cười. Đường đường chính thức hán tử, đối một cái tiểu cô nương lấy lòng, trong lòng mọi người đều xem thường, cảm giác nói không nên lời chẳng ấy. Tiểu Linh đang hi hi hai tiếng, tay nhỏ nết lên hơi hơi ném một cái, nói, vừa lúc ta ăn no rồi, cái này liền cho ngươi ăn. Hán tử kia vội vàng tiếp lấy, trong miệng liên tục không ngừng mất cảm tạ, miệng lưỡi chân chú nói, tạ ơn, tiểu cô nương thật đáng yêu. Ái cha cha, thật là thơm a. Cái này một viên nướng hạt rẻ, hắn liền sắc đều không có bỏ được lột, trực tiếp liền nhét vào trong miệng, lạch cạch nhấm nuốt khoan khoái. Đồng thời một bên nhấm nuốt, một bên dùng ánh mắt quan sát Tiểu Linh đang, sắc mặt càng phát ra lấy lòng, để cho người ta nhìn căm hận. Ai cũng có thể nhìn ra, hắn còn muốn ăn. Tiểu Linh đang lại là hi hi cười một tiếng, tay nhỏ lần thứ hai hơi hơi dâng lên, cố ý nói, ngươi giống ta nuôi qua chó con đâu, mỗi lần cho nó đồ ăn đều là ngoan như vậy bộ dáng, nếu không cho ngươi thêm một viên ăn ăn. Nha đầu này khôn khéo lanh lợi, ý đồ dùng loại này trào phúng ngôn ngữ kích thích hán tử. Nào biết hán tử không nghe còn tốt, nghe xong dĩ nhiên liền gật đầu liên tục, kinh hỉ nói, thật sao? Lại cho ta ăn một viên. Tốt tốt, tạ ơn. Góc tường Điển Thư Hằng rốt cục nhịn không được, giận mắng một câu nói, hắn sao, thật sủi quậy. Hiển nhiên cái này võ phu tính khí ra hỏa đã không thoải mái. đột nhiên ánh mắt hắn chừng một cái, không giữ lại mắng một câu, nói, uy, ngươi cút sang một bên, lão tử muốn sưởi ấm, ngươi chiếm ta vị trí. Hán tử a rồi một tiếng, sắc mặt có một ít bối rối, vô ý thức xê dịch, sợ hãi rụt rè né tránh. Đột nhiên Vân Diệp cũng a rồi một tiếng, sắc mặt đồng dạng mang theo bối rối, nói, tiểu sinh, cái này cũng ngay, không dám chiếm ngài vị trí. Hắn là lấy lời nói mượn mà nói, cố ý đem Điển Thư Hằng lời nói gốc dạ nắm vào trên người mình, đồng thời thuận thế xê dịch thân thể, sợ hãi rụt rè trốn đến một bên, nhìn như là bối rối phía dưới vô ý tiến hành, kỳ thực là gần sát vừa mới né tránh hán tử bên cạnh. Từ đầu đến cuối, Trương Tĩnh Hư thở ơ lạnh nhạt, giống như là một cái không nguyện ý nhiều chuyện chung nhân nhân, chỉ lo chiếu cô trong điện cái này duy nhất đống lửa. Điển Thư Hằng hư lạnh một tiếng, trọng trọng đặt mông ngồi xuống, rõ ràng còn là không thoải mái, lần thứ hai mắng một câu, nói, thật là chó một dạng đồ vật. Trong mọi người, chỉ có con hàng này thụ ảnh hưởng, những người khác mặc dù cũng cực kỳ phản cảm hán tử lao cá, thế nhưng mọi người trong lòng cũng không có buông lòng cảnh giác. Chương 71, nữ nhân anh hải, nhiệt tình sao Tiểu Linh đang nở nụ cười xinh đẹp, cố ý nhìn xem Điển Thư Hằng nói, vị đại ca ca này tốt xấu tính tình nha. Dựa theo trước đó ước định, lẫn nhau giả bộ như không biết. Điển Thư Hằng lại là hư lạnh một tiếng, trong tay đồng thiết trường thương đi trên đùi xoay ngang, ánh mắt hung ác nhìn xem hán tử, mắng, lao tử tính tình cũng không xấu, chỉ có điều thấy ngứa mắt một ít người. Rõ ràng thể trạng khôi ngô bất phàm, tính khí lại không bằng một con chó. Hán tử kia lạnh rung trốn ở một góc, mặt mũi tràn đầy đều là lấy lòng cười ngượng ngùng, không dám chút nào mạnh miệng. Ngay vào lúc này, cổ tháp cửa ra vào đột nhiên vang lên thanh âm nữ nhân. Tướng công, tướng công, nô gia có thể hay không cũng đi vào, đứng ở chỗ này thật cực kỳ sợ. Lại nguyên lai là nữ nhân kia cùng hán tử đồng thời đi tới cổ tháp, thế nhưng nữ nhân một mực co tại cửa lớn không dám qua tới, tựa hồ là hán tử trước giờ uy hiếp, không cho phép nữ nhân đi theo tiến vào cung điện. Lúc này bóng đêm thâm trầm, cổ tháp bên ngoài mê vụ âm trầm, cung điện bên trong đống lửa chiếu rọi phía dưới, tất cả mọi người có thể nhìn ra nữ nhân kia sắc mặt tái nhợt, đồng thời ánh mắt mang theo khủng hoảng, sợ hãi co tại cửa ra vào nhìn xem bên này. Nàng cứ như vậy trông mong đợi, chờ mong chính mình nam nhân có thể cho phép nàng cũng tiến vào cung điện, cho dù không cho phép sưởi ấm, ít nhất không cần tại cửa lớn sợ. Nàng nhỏ giọng nhỏ mọn, yếu ớt thấp giọng, cầu khẩn nói, tướng công, nô gia hại. Mà hán tử kia đối mặt Trương Tĩnh Hư bọn người lúc, thuần chất một bộ mặt mũi tràn đầy lấy lòng tướng vô lại, thế nhưng nữ nhân hướng hắn cầu khẩn lúc, hắn lập tức thay đổi ác hình dạng ác màu sắc, giận mắng một tiếng nói, xú nữ môn, có phiền hay không? Đứng tại cửa ra vào sẽ chết sao? Cho lão tử ngoan ngoãn tại cái kia chờ lấy. Quay đầu nhìn về phía Trương Tĩnh Hư bọn người lúc, một lần nữa lại là một bộ sợ sệt sắc mặt, chê cười nói, các ngài yên tâm, ta bố quản con mụ này thật xấu, để cho nàng tại cửa ra vào đứng là được, sẽ không tiến đến quấy rầy các ngươi nghỉ ngơi. Trương Tĩnh Hư nhẹ nhàng đem cây gậy ném một cái, chậm chậm thở ra một hơi, hình dạng đồng tình nói, hoang sơn giã lĩnh, miếu hoang cổ tháp, bên ngoài sương mù dày đặc căm trầm, một nữ nhân khó tránh khỏi sợ. Nói xong ngẩng đầu nhìn bên kia liếc mắt, trong ánh mắt ẩn tàng một vẻ sắc bén, ngữ khí lại càng thêm yên lặng, mười phần ôn hòa hiền hậu nói, huống hồ ta nhìn nàng ôm anh Hải, cái kia anh Hải một mực tại thê thê li li khóc, để cho nàng đi vào sao, đến trong điện hơn một chút lửa. Hán tử có chút xoắn xuýt, cẩn thận từng ly từng tí nhìn mặt mà nói chuyện, tựa hồ sợ Trương Tĩnh Hư nói là lời xa giao, cho nên chậm chạp không dám gật đầu đáp ứng một tiếng. Vân Kính Thù mỉm cười, cố ý mặt mũi tràn đầy đồng tình nói, ai nha nha, còn đứng ngây đó làm gì đâu này, nhanh lên một chút gọi đi bảo, co tại cửa ra vào nhiều khó chịu. Nói xong cũng nhìn thoáng qua bên kia, miệng phát ra một tiếng thở dài, lại nói, đồng dạng là làm mẫu thân người, ta có thể thấy được không được nữ nhân chịu tội, người hán tử kia nếu như là lại lề mà lề mề, có tin ta hay không cho ta phu quân đem ngươi đuổi ra ngoài. Hán tử nghe đến chính mình sẽ bị đuổi ra ngoài, lập tức khôi vị thân hình rung động một chút, vội vàng nói, đừng đứng khác, ta nghe các ngài, cái này để cho nàng đi bảo, để cho cái kia thưởng tiền hàng đi bảo. Trương Tĩnh Hư trừng mắt, hình dạng không vui nói, nữ nhân gả cho ngươi, phu sướng phụ đi theo. Ngươi hán tử kia thật là khiến người ta cười chê, vậy mà nói mình thê tử là thưởng tiền hàng. Tiểu Linh đang giả bộ khinh thường, nhếch miệng nói, ngươi ngay cả ta chó con cũng không bằng. Hán tử kia mặt mũi tràn đầy bất tiện, nhưng lại không dám mạnh miệng, chỉ là sợ hãi rụt rè cười rặng rỡ, quay đầu nhìn về phía cổ tháp cửa ra vào nữ nhân. Hắn đối với nữ nhân nhưng không có sắc mặt tốt, trực tiếp một tiếng bạo hống một dạng mắng to, nổi giận đùng đùng nói, ngươi lô thai nhét lông lửa rồi sao? Không nghe thấy cho ngươi sưởi ấm sao? Cúp nhanh lên qua tới, chớ chọc lao tử nổi giận đánh chết ngươi. Cửa ra vào nữ nhân lập tức kinh hỉ, vui mừng hớn hở một đường chạy chậm, ôm thê lương khóc nỉ non anh hải, rất mau tiến vào tòa này lùi bại cung điện. Tướng công, nàng sợ hãi mở miệng, cẩn thận từng ly từng tí hướng phía trước tiếp cận. Cũng không biết có phải hay không tâm lý nhân tố, đám người trong chốc lát đều cảm giác trên thân lạnh lẽo, thậm chí liền liền cháy hừng hực đống lửa, vậy mà cũng thay đổi chẳng phải chẳng đấy. Nữ tử kia ôm anh hải, như cũng đi bên cạnh đống lửa tiếp cận. Cũng không biết là cố ý hay là bởi vì e ngại, nàng cũng không có tiến đến hán tử ngồi bên kia, tựa hồ là nhìn đến Vân Kính Thù cùng là nữ nhân, đồng thời trong ngực ôm Tiểu Linh đang cùng nhũ nhũ, cho nên nữ nhân này lại gần phương hướng, đông nhiên đúng là Vân Kính Thù châu ngồi gắt lên. Nhưng mà không chờ nàng tới gần, đột nhiên hán tử kia gầm thét một tiếng, mắng, ánh mắt ngươi mù, không thấy được lao tử ngồi ở bên cạnh. Ngươi đi quấy rầy người ta, lão tử sẽ bị đuổi ra ngoài. Nữ nhân bị hắn quát mắng, thân hình run rẩy một cái, khiếp khiếp nói, nô gia sẽ không đánh quấy. Ngoài miệng mặc dù tại giải thích, dưới chân vẫn cứ hướng phía trước tiếp cận, mà hán tử kia hình như càng thêm nổi giận, đột nhiên đứng người lên lao đến, giơ tay lên đột nhiên bung lên, trọng trọng liền là một bàn tay. Ba một tiếng, nữ nhân bị đánh nửa bên mặt đỏ bừng. Hán tử hung dữ dắt lấy nàng, không nói lời gì kéo đến đống lửa một bên khác. Đầu tiên là đối với nữ nhân quyền đấm cước đá một phen, tiếp đó mới cười rạng rỡ nhìn xem đám người, dường như mười phần thấp thỏm nói, các ngài đừng nóng giận a, con mụ này không hiểu quý củ. Điền Thư Hằng xem đầy bụng tức giận, nhịn không được gào to lên tiếng, nói, ngươi tên chó chết này. Nhưng mà chẳng kịp chờ hắn mắng xong, Trương Tĩnh Hư đột nhiên nhặt lên gậy gỗ đập xuống đất, giả bộ bất mãn nói, tất cả mọi người là qua đường nơi này người đi đường, bởi vì Lầm Thiên Thời mới tụ cùng một chỗ, cái này chồng chất đống lửa là Trương Mỗ làm, các ngươi có phải hay không cũng nên xuất một chút lực. Mắt thấy tuổi sắp đốt rủi, vị nào đi làm một chút trở về thêm. Nói xong cố ý cười lạnh, nhìn về phía chúng nhân nói cũng không thể chỉ làm cho Trương Mộ xuất lực, các ngươi không chút nào nỗ lực chiếm tiện nghi đi. Vân Kính Thù lập tức hất đệm, liên tục gật đầu nói, liền là chính là, không thể ta đại ca một người xuất lực, các ngươi mấy cái này nam nhân, cũng nên phụ một tay mới đúng. Nhưng mà trong điện một trận trầm mặc, hình như tất cả mọi người không nguyện ý động đậy. Trọn vẹn nửa ngày đi qua, Vân Diệp cái thứ nhất mở miệng, ấp úng giải thích nói, tiểu sinh thân thể ta đơn bạc. Mà hán tử kia rõ ràng là cái lười biếng hàng, đồng dạng cũng ấp úng giải thích, nói, dùng không được lại làm tuổi sao? Ta xem những này đã đủ đốt tới trời đã sáng. Duy chỉ có Điền Thư Hằng thực tế, vội vàng từ dưới đất đứng lên, nói, để các ngươi đi làm chút mảnh gỗ mà thôi, cũng không phải để các ngươi bỏ tiền dùng tiền, một cái hai cái tất cả đều ấp úng, xem lão tử tâm lý hảo hảo bực bội. Ta đến liền là, cái này trong miếu đổ nát khắp nơi là mảnh gỗ. Trương Tĩnh Hư nhẹ gật đầu, dường như hớn hở nói, vị huynh đài này quả nhiên sảng khoái. Vân Diệp vội vàng cũng không tiếc ca ngợi, nói, không hổ là Mặc Khôi Giáp tướng quân. Hán tử kia ha to miệng, hình như cũng muốn định nọt vài câu, nhưng mà bị Điền Thư Hằng chừng một cái, lập tức sợ rụt đầu một cái. Trái lại nữ nhân kia nhỏ giọng nhỏ mọn mở miệng, nhát gan như cái nói, nếu không, nô gia cũng đi theo giúp đỡ chút đi. Nam nhân ta ở chỗ này sưởi ấm, nô gia đi giúp lấy nhặt một chút tuổi. Đám người tất cả đều giật mình, lặng yên không một tiếng động đưa cái ánh mắt. Người nữ nhân này ôm anh Hải, mới vừa rồi còn vô cùng đáng thương cầu khẩn muốn tới sưởi ấm, hiện tại Điền Thư Hằng muốn đi tìm mảnh gỗ, ngươi cũng phải đi cùng hỗ trợ. Nhiệt tình sao? Chương 72, Điền đại nữa ra, thông minh một lần đột nhiên hán tử kia đứng lên, hướng về phía nữ nhân giận tím mặt, nói, ngươi đi giúp cái dám bận điệu. Cho lão tử ngoan ngoãn đợi. Hắn nhấc chân hung dữ một đá, trọng trọng đem nữ nhân đá ngã trên mặt đất. Nữ nhân ngã trên mặt đất, ô ô yết nuốt khóc lên, ôm thật chặt ở trong ngực anh Hải, mà anh Hải khóc nhỉ non càng thêm thê lương. Nàng nước mắt rưng rưng, có vẻ mười phần bị khuất, nhưng lại không dám cùng hắn tử mạnh miệng, chỉ là nhát gan như cái nói, nô ra là muốn ra xuất lực. Nói xong nhìn thoáng qua Trương Tĩnh Hư, sợ hãi lại nói, vừa rồi bị đại ca kia nói, không thể chỉ một mình hắn làm thủi. Tiếp đó ánh mắt nhìn về phía Điền Thư Hằng, lần thứ hai nhát gan như cái nói, tất cả mọi người không muốn đi, chỉ có vị tướng quân này nguyện ý đi. Cho nên nô gia liền muốn cùng hắn tiếp sau đánh cái ra tay. Ngươi đánh cái dám ra tay? Hán tử nhấc chân lại là một đạp, nổi giận mắng, ngươi rõ ràng là trông thấy người ta uy vũ, muốn cùng đi ra khoe khoang người dẫn đầu. Tiện nhân, thường tiền hàng, ngươi cả một đời đều không đổi được cái này tật xấu, dứt khoát lao tử hôm nay trực tiếp đánh chết ngươi. Nữ nhân bị đánh hoa hoa khóc lớn, lăn trên mặt đất không ngừng trốn tránh, nhưng mà từ đầu đến cuối, nàng một mực che chở trong ngực hải tử. Cảnh tượng này làm cho người phẫn nộ, hết lần này tới lần khác Trương Tĩnh Hư chỉ là thờ ơ lạnh nhạt, không có chút nào đứng dậy khuyên can cử động. Vân Diệp đồng dạng biểu hiện hờ hững, phối hợp co tại đống lửa góc nhỏ, nhưng hắn ánh mắt lại lặng lẽ cùng Trương Tĩnh Hư tiếp xúc, bờ môi khẽ nhúc nhích lần thứ hai sử dụng ngôn ngữ, vô thanh nói, "Trương bộ đầu ngươi nhìn ra không?" Nữ nhân này hình như cực kỳ không hợp lý. Trương Tĩnh Hư khó mà nhận ra nhẹ gật đầu. Hoàng Sơn giá lĩnh, cổ tháp tâm trầm, bên ngoài tràn ngập nồng đậm âm vụ, liền tu sĩ đều cảm giác có chút sợ hãi. Nữ nhân này nếu như là người bình thường, nàng có thể nào có đảm lượng đi ra nhặt mảnh gỗ? Cực kỳ khác thường. Sự tính ra khác thường, tất yếu dị đoan. Nhất là nàng tiến vào cung điện sau đó, ôm anh Hải trực tiếp đi Vân Kính Thủ bên cạnh tiếp cận, cái này không hợp lý, cực kỳ không hợp lý, dù là Vân Kính Thủ là nữ nhân, nhưng cũng không trở thành để cho nàng không chút do dự đến gần. Dựa theo lẽ thường suy đoán, một nữ nhân đối mặt người xa lạ tuyệt đối là thất vọng, lúc này nàng bình thường nhất phản ứng, hẳn là nhích lại gần mình trượng phu bên cạnh. Nhưng nàng không có làm như thế, thậm chí tận lực đang tránh né hán tử. Nàng tránh né hán tử nguyên nhân, đại thể có hai loại khả năng, ba thành có thể là bởi vì thường xuyên bị đánh, cho nên tâm lý vô ý thức e ngại hán tử, nhưng lại có bảy thành nhân tố là có ý khác, nàng vừa rồi cố ý muốn tới gần Vân Kính Thủ. Vô luận Trương Tĩnh Hư còn là Vân Diệp, lại hoặc là yên tĩnh ngồi ở một bên Vân Kính Thủ, thậm chí liền Tiểu Linh đang cùng níu, cơ hồ đều nhìn ra nữ nhân này không hợp lý. Đồng thời bởi vì nữ nhân này không hợp lý, đám người ẩn ẩn phát giác hán tử cũng có dị thường. Hán tử kia nhìn như miệng lưỡi trơn tru, nhìn như nhát như chuột, nhưng mà đối mặt nữ nhân, động một tí quyền đấm cước đá, nếu như là kẻ ngu rốt gặp tình hình này, trong lòng tất nhiên sẽ sinh ra một lời phẫn nộ. Thế nhưng Trương Tĩnh Hư bọn người lại thần sắc bình tĩnh, dường như một đám các quét trước cửa tuyết lạnh lùng khách. Mọi người ngồi nhìn nam nhân hành hung nữ nhân, vụ trộm không ngừng dùng ánh mắt trao đổi. Vân Diệp bờ môi chậm rãi hấp hợp, phát ra vô thanh phỏng đoán, chư bộ đầu ngươi nhìn ra chưa, hán tử kia hình như một mực tại ngăn trở nữ nhân. Mới vừa nữ nhân kia nghĩ tiếp cận Vân đại tỷ lúc, hán tử lập tức giả bộ như nổi giận tiến hành trách mắng. Trương Tĩnh Hư khó mà nhận ra gật đầu, chứng tỏ hắn cũng nhìn ra hán tử ý đồ. Vân Diệp bờ môi lần thứ hai hấp hợp, tiếp tục vô thanh phỏng đoán, còn có hiện tại, hắn hành hung nữ nhân, nhìn như là bởi vì không vừa lòng, kỳ thực còn là tại ngăn cản. Hắn rõ ràng là nghĩ cái này ngăn cản nữ nhân, không để cho nàng đi theo Điền Thư Hằng đi ra. Trương Tĩnh Hư lần thứ hai khó mà nhận ra gật đầu. Trong mắt lặng yên hiện lên một vẻ sắc bén. rõ ràng là cái sợ sệt nữ tử, lại có đảm lượng đi bên ngoài hỗ trợ, nàng rốt cuộc là bởi vì nhiệt tình, còn là muốn đem nắm chặt cùng Điển Thư Hằng một chỗ cơ hội. Mà nếu như là vì nắm chắc cơ hội, vậy nàng là có cái gì ý đồ đâu này? Đúng như hán tử Trô Mãng kia một dạng a, chuẩn bị cùng Điển Thư Hằng là lơi đưa tình. Chỉ sợ, không phải. Hán tử kia còn tại đánh tơi bởi nữ nhân, một bên giận mắng một bên liên kích mang đánh. Nữ nhân thì là không ngừng quần quật, ô ô khóc nỗ lực tránh né. Nhưng mà không quản nàng bị đánh thêm hung ác, nàng từ đầu đến cuối che chở trong ngực anh Hải tiếng khóc càng phát ra thê lương, có loại sắp khóc đau xót không dấu hiệu. Hắn sao? Ở đây trong mọi người, chỉ có Điển Thư Hằng nổi giận phừng phừng. Con hàng này rõ ràng là nhìn không được rồi, đột nhiên phát ra một tiếng gào to, nghiêm nghị nói, ngươi cậu ta kia, sẽ chỉ khi dễ nữ nhân. Ngươi muốn đánh chết người vợ đúng không? Không nếu như để cho lão tử trước tiên đánh chết ngươi. Con hàng này mặt mũi tràn đầy xanh xám, trường thương trong tay vung lên, liền muốn đâm chết hán tử kia, biểu đạt trong lòng của hắn nộ khí. Nhưng mà đúng vào lúc này, Trương Tĩnh Hư đột nhiên giơ tay lên, trong tay gậy gỗ trọng trọng một đập, có khéo hay không vừa vặn đem hắn thương thế lệnh nghiêng. Điển Thư Hằng rõ ràng khẽ giật mình, vô ý thức nhìn về phía Trương Tĩnh Hư. Trương Tĩnh Hư thì là mất mặt, cố ý giả bộ như giễu cợt nói, mới vừa rồi là ai nói, phải đi nhặt đuổi. Hẳn là một ít người bởi vì khiếp đảm bên ngoài mê vụ, cho nên mới dùng khuyên can biện pháp với tư cách chối từ đi. Điển Thư Hằng lại là khẽ giật mình, vô ý thức hét lớn, ngươi nói cái gì? Ta sợ mê vụ. Bên cạnh Biên Vân Diệp sợ con hàng này nói lộ ra rồi miệng, vội vàng ở một bên nói giúp vào, nếu như ngươi không sợ, vì sao lễ mà lễ mề không chịu đi ra ngoài? Điển Thư Hằng trọng trọng đem đồng tiết trường thương đi trên đất cắm xuống, chỉ vào hán tử kia nói, ta là giận cái này cổ vật, vậy mà đánh đập. Trương Tĩnh Hư không đợi hắn nói xong, trực tiếp cười lạnh nói, vợ chồng nhà người ta cãi nhau, mắc mớ gì tới ngươi sao? Điển Thư Hằng vô ý thức quay đầu, nhìn xem trên đất bị đánh tơi bởi quần quần nữ nhân, ngạc nhiên nói, ngươi quản tình huống này gọi đánh nhau? Cái này rõ ràng là đơn độc một phương hành hung a. Trương Tĩnh Hư bỗng nhiên đứng dậy, làm ra vẻ hướng mặt mà đi, cố ý mặt âm trầm nói, ta xem như đã nhìn ra, các ngươi một cái hai cái tất cả đều không nguyện ý xuất lực, ngoài miệng nói dễ nghe, chậm chạp không thấy động tác. Được, coi như ta không may, tuổi vẫn là ta đi nhặt, các ngươi không công được nhờ được rồi. Nói xong nhìn thoáng qua Vân Kính Thủ, tận lực lại nói, muội tử, ngươi ôm hai cái nha đầu trước tiên ngủ đi. Hiện tại vừa mới đến sau nửa đêm, khoảng cách hừng đông còn sớm cực kỳ, nếu như muốn đống lửa đốt tới sáng sớm, ta nhất định phải chuẩn bị nhiều hơn một chút tuổi trở về. Vân Kính Thủ sao mà khôn khéo, trong nháy mắt lĩnh hội Trương Tĩnh Hư ám chỉ, lập tức phối hợp nhẹ gật đầu, có chút ít trào phúng nhìn về phía những người khác, cười lạnh nói, tiểu muội đêm nay xem như kiến thức rồi một phen, trên đời này nam tử cũng không phải là từng cái đều có trách nhiệm tâm. Vẹn vẹn nhặt chút tuổi mà thôi, vậy mà một cái hai cái tất cả đều từ chối. Hừ, buồn cười. Lời này mới vừa nói ra, Vân Diệp cái thứ nhất á lên tiếng. Cũng không biết gia hỏa này dùng biện pháp gì, trong nháy mắt để cho mình sắc mặt biến thành đỏ lên, coi như giống như một cái có phần ngạo cốt thư sinh, bởi vì chịu không được Vân Kính Thủ trào phúng mà xấu hổ. Hắn mặt mũi tràn đầy đỏ lên đứng người lên, đầu tiên là hướng bên ngoài nhìn một chút, phản phất là e ngại bóng đêm âm trầm, cho nên thân thể nhịn không được run nhẹ nhẹ. Nhưng hắn lại sâu hít một hơi thật sâu, cố ý giả bộ như dũng khí thuần chất, lớn tiếng nói, ta đi theo ngươi, không có gì lớn. Nhặt tuổi mà thôi, tiểu sinh sớm muốn đi. Trương Tĩnh Hư dưới đáy lòng âm thầm chút cái khen ngợi. Diễn thật tốt, cùng thật một dạng. Bên cạnh Điển Thư Hằng mặc dù đầu óc thẳng, thế nhưng giờ khắc này ẩn ẩn cũng có chỗ minh ngộ, con hàng này rốt cục cũng thông minh một cái, cố ý hừ lạnh lên tiếng nói, các ngươi giả vờ giả vịt cho ai xem a? Thật sự cho rằng lão tử không nguyện ý xuất lực sao? Được, ta cũng đi, cái dám lớn một chút sự tình, vậy mà để cho một cái nương môn trào phúng. Nói xong đặc biệt nhìn thoáng qua Vân Kính Thủ, chứng tỏ mình bây giờ rất tức giận. Trương Tĩnh Hư nhịn không được dưới đáy lòng liền chút tán, đồng thời không tự chủ được thở dài ra một hơi. Người này có thể lĩnh hội phối hợp, quả thực vượt quá hắn dự liệu. Hắn đột nhiên cười ha ha một tiếng, giả bộ như mười phần kinh hỉ, nói, tốt, mọi người cùng nhau đi, đi sớm mới có thể về sớm nha, nhặt đủ đốt tới ngày mai mảnh gỗ. Nói xong vung tay lên, liên miên muốn nói, đi, tranh thủ thời gian, cái này mắt nhìn đã sau nửa đêm, Trương Mô còn dự định nghỉ sớm một chút đâu. Vân Diệp cùng Điển Thư Hằng hết sức phối hợp, đi theo hắn cùng một chỗ đi ra ngoài. Đột nhiên Trương Tĩnh Hư giống như là nhớ tới cái gì, đột nhiên đưa tay hướng hán tử kia kéo một cái, nói, chúng ta đều đi làm việc, ngươi dựa vào cái gì không công được nhờ. Cùng theo đi, nhặt chút mảnh gỗ tới. Không nói lời gì, nắm lấy hán tử liền hướng bên ngoài đi. Hán tử kia đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức sắc mặt đại biến, thậm chí ánh mắt của hắn bên trong lấp lóe hoảng sợ, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm trên đất nữ nhân. Bởi vì Trương Tĩnh Hư tốn hắn cực kỳ dùng sức, hán tử kia hình như cảm giác được không tránh thoát, mắt nhìn hắn liền bị tốn ra cung điện, hán tử đột nhiên lớn tiếng kêu gọi, nói, cô vợ trẻ, ngươi mắt mù à, cũng cùng đi theo à, có tốt hay không? Rõ ràng là hung dữ khiển trách, nhưng mà cuối cùng ba chữ lại một dạng cầu khẩn, đồng thời sắc mặt hắn cũng cực kỳ cháy bỏng, ánh mắt thật là đang cầu khẩn. Nhưng mà nữ nhân kia lại nằm rạp trên mặt đất, chỉ lo ô ô yết nuốt bi thiết, tựa hồ là bởi vì bị đánh quá ác, cho nên không nguyện ý phản ứng chính mình nam nhân la lên. Có lẽ không phải không nguyện ý phản ứng, mà là nàng bây giờ muốn lưu tại trong cung điện. Chương 73, người cái kia người vợ, là người hay quỷ hán tử kia càng ngày càng lo lắng, ánh mắt càng thêm cầu khẩn, nói, cô vợ trẻ, cậu. Hắn rõ ràng muốn nói van cầu ngươi ba chữ. Nhưng mà Trương Tĩnh Hư cố ý không cho hắn cơ hội, trực tiếp cười to ngắt lời nói, xem ngươi trâu cao ngựa lớn thể phách, nghĩ không ra vậy mà nhát như chuột, bốn người chúng ta nam nhân cùng đi ra, ngươi lại còn cầu chính mình người vợ bồi tiếp. Coi như nàng bồi tiếp cùng đi lại như thế nào, nhu nhu nhược nhược có thể cho ngươi tăng thêm lòng dũng cảm sao? Ha ha ha, đi thôi, chúng ta đi sớm về sớm. Hán tử vô ý thức mở miệng, muốn giải thích, ta. Trương Tĩnh Hư trên tay dùng sức, cưỡng ép đem hắn túm ra rồi cửa. Đã không có cách nào để cho nữ nhân kia cùng Điển Thư Hằng một chỗ, như thế liền trái lại sáng tạo một loại khác cơ hội, để cho nàng lưu tại trong cung điện, cùng Vân Kính Thủ một chỗ. Nếu là cố ý sáng tạo cơ hội, như thế liền không thể để cho hán tử đánh gãy, cho nên Trương Tĩnh Hư cánh tay dùng sức, dắt lấy hán tử đi rất gấp. Tòa này núi hoang cổ tháp, viện tử chiếm diện tích cực lớn, khắp nơi tràn ngập nồng đậm âm vụ, để cho người ta lưng từng đợt phát lạnh. Thấp bé bụi cây, từng mảnh bộc phát, hán tử kia không ngừng dãy rủa, một mực quay đầu đi cung điện bên kia xem, hắn ngựa khí cháy bỏng và phần, cơ hồ đợi nước lỡ nói, đại ca, nơi này khắp nơi đều là bụi cây à, chúng ta tranh thủ thời gian làm chút trở về được hay không? Nhưng mà Trương Tĩnh Hư lại giả vờ làm không vừa lòng, nói liên tục, những này không quá đốt, đến tìm gỗ chắc đầu, ta nhớ đến xuyên qua viện tử sau đó có một tòa thiên điện, chỗ đó đều là sụp đổ gỗ chắc cây cột, chúng ta đi vắt một cái trở về, chém thành tuổi đủ để đốt tới hướng đông. A, xuyên qua viện tử. Hán tử đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức sắc mặt biến đổi lớn, nói, viện này to lớn như thế, xuyên qua tốn thời gian quá lâu à, đại ca, van cầu ngươi, chúng ta làm chút bụi cây được hay không? Trương Tĩnh Hư mắt điếc hai ngơ, dắt lấy hắn không ngừng đi lên phía trước. Vân Diệp thì là thừa cơ mở miệng, cố ý giả bộ như hiếu kỳ nói, tốn thời gian quá lâu thế nào? Ngươi cái tên này muốn trộm lưỡi sao? Điền Thư Hằng cười lạnh, rốt cục cũng học được phối hợp, nói, hắn không phải muốn, hắn thuần túy chính là. Lão tử hành tẩu giang hồ nhiều năm như vậy, còn chưa bao giờ thấy qua như thế bại hoại hàng. Trương Tĩnh Hư cố ý cười ha ha, nói, vậy liền cho hắn sửa đổi một chút, đợi lát nữa để cho hắn đơn độc nhấc một cái mảnh gỗ trở về. Nào biết trở về đi chữ chưa nói xong, đột nhiên hắn tử giống như là rốt cuộc không chịu nổi trào phúng, hét lớn một tiếng, thần sắc nóng nảy, tựa như gầm thét một dạng nói, các ngươi sẽ hối hận. A a a a, thả ta ra a, cho ta trở về, ta muốn trở về. Hắn gào thét lớn gắng sức dây rủa, đột nhiên dùng đầu đi đụng Trương Tĩnh Hư, ầm một tiếng vang trầm, nao đại đâm vào Trương Tĩnh Hư ở ngực. Trương Tĩnh Hư nhất thời không kém, bị hắn đụng cái lảo đảo, nhưng hắn phản ứng cực kỳ cấp tốc, trong tay tăng lực gắt gao chế trụ hắn tử, giả bộ như nổi giận nói, ngươi nổi điên làm gì? Thật sự cho rằng lão tử tính tình rất tốt sao? Hán tử như cũng dây rủa, trong mắt toàn là khủng hoảng, sau khi hắn phát giác chính mình từ đầu đến cuối không cách nào tránh thoát sau đó, trong mắt của hắn khủng hoảng đột nhiên biến thành bi thương chi sắc. Đột nhiên hắn không dãy rủa nữa rồi, trong miệng cũng không hề rống lớn, trái lại ngữ khí thay đổi trầm thấp, lộ ra lòng như cho ngựa tiêu điều, không ngừng lẩm bẩm nói, ngươi sẽ hối hận, ngươi sẽ hối hận, ngươi nên thả ta trở về, ngươi nên thả ta trở về a. Trương Tĩnh Hư trên mặt giống như cười mà không phải cười, ý vị thâm trường nhìn xem hắn, ung dung hỏi, thả ngươi sau khi trở về, mới có thể ngăn cản vợ ngươi hại người, đúng hay không? Hán tử đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức đống nhiên ngẩng đầu, sắc mặt hắn mang theo không thể tưởng tượng nổi, mở to hai mắt nhìn xem Trương Tĩnh Hư. Lúc này Vân Diệp cười hì hì mở miệng, chậm rãi nói, nhưng chúng ta không thể thả ngươi trở về à, bằng không chẳng phải là uổng phí hết cơ hội. Mọi người trọn vẹn trông hơn 10 ngày, cuối cùng đem các ngươi phu thê coi giữ đến, ngồi xổm ở cái này hoàng sơn giã linh chịu khổ, không phải là vì quét dọn quỷ vật ta. Nói xong hơi hơi dừng lại, thâm ý sâu sắc nhìn xem hán tử, cười hì hì lại nói, chúng ta đại thể có thể nhìn ra, ngươi cũng không phải là quỷ vật chi lưu, thế nhưng ngươi cái kia người vợ, chúng ta lại ôm rất lớn hoài nghi, cho nên hán tử thì thào mở miệng, vô ý thức nói, cho nên các ngươi mới vừa rồi là cố ý tất cả đều rời khỏi chỗ kia cung điện. Trương Tĩnh Hương ngẩng đầu nhìn ra xa, ánh mắt vượt qua âm trầm sương mù dày đặc, ánh mắt của hắn quan sát chỗ cung điện, thản nhiên nói, chúng ta tất cả đều ra tới, chỉ lưu nữ tử hài đồng, nếu như vợ ngươi cho rằng kia là cơ hội, xem chừng nàng hẳn là muốn động thủ sao? Hán tử nghe hắn nói như thế, nhịn không được cũng quay đầu nhìn về phía cung điện, lúc này trong mắt của hắn là có bi thương, đồng thời lại có nói không ra cháy bỏng, lẩm bẩm nói, thế nhưng là các ngươi thế nào có lực lượng, yên tâm đi nữ tử hài đồng làm mồi dụ. Vân Diệp cười hắc hắc, cái thứ nhất mở miệng nói, bản thần quan bất tài, mấy năm này tích lũy không ít công đức, vì lần này quét dọn quỷ dị có thể thành công, ta đem một thân công đức tất cả đều đem ra, gia chỉ vị tỷ tỷ kia trên thân, một khi gặp được hung nguy liền sẽ tích phát, liền có thể hình thành hộ thể kim quang, liền nhưng chay âm vật quỷ loại. Nói xong liền là cười hắc hắc, cố ý lại nói, nếu như là yếu một điểm quỷ vật, trực tiếp liền có thể bị ta công đức tiêu chết. Chân tướng phơi bày, liền thân phận cũng không làm che giấu. Hán tử không từ cái run rẩy, sắc mặt tái nhợt nói, các ngươi là thần quan, các ngươi đều là thần quan. Ha 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 ha, cũng không chính là. Lúc này Điển Thư Hằng cũng mở miệng, ngựa khí có vẻ cực kỳ trang bức, nói, bản thần quan xuất thân thần quyến phủ hào môn, trong nhà không bao giờ thiếu liền là công đức chiến khí. Vì chuyến này nhiệm vụ, lão tử lấy ra 7-8 kiện bảo bối, những bảo bối này chẳng những có thể tự chủ hộ thể, hơn nữa còn có thể tự chủ phát ra công kích. Hán tử sắc mặt càng thêm trắng xám, vô ý thức quay đầu nhìn hắn, hỏi, ngươi hẳn là cũng đem bảo vật cho trong cung điện coi như mồi nhử nữ nhân hài đồng. Điển Thư Hằng a một tiếng, nói, nhìn lời này của ngươi nói, ta khẳng định không thể để cho mồi nhử tao ngộ hung hiểm a, sở dĩ vận dụng nhiều như vậy bảo vật, cũng không liền là bảo vệ các nàng a. Hán tử mặt mũi tràn đầy đắng chát. Hắn quay đầu nhìn về phía Trương Tĩnh Hư, ngữ khí có vẻ mười phần thương cảm, hỏi, vậy ngài đâu này? Ngài cho trong cung điện nữ nhân hài đồng cái gì hộ thân đồ vật? Trương Tĩnh Hư mỉm cười, thản nhiên nói, ta không cho bảo vật gì. Hán tử rõ ràng khẽ giật mình. Nhưng mà Trương Tĩnh Hư theo sát lấy nói, nhưng ta lưu lại một cái nha đầu ở nơi đó. Hán tử lần thứ hai khẽ giật mình, có chút mê hoặc nói, lưu lại một cái nha đầu. Đột nhiên hắn kịp phản ứng, cơ hồ thốt ra, nói, ngài là ý nói, vậy Lưu Coi giữ Hải Đồng cũng không phải là. Trương Tĩnh Hư không đợi hắn nói xong, lần thứ hai mỉm cười, nói, ngươi đoán một điểm không sai, Lưu Thủ Hải Đồng cũng không phải là người bình thường. Thậm chí, nàng so với chúng ta ba cái gộp lại đều phải mãnh liệt. Hán tử đột nhiên ngồi xổm xuống, hai tay ôm đầu lên tiếng khóc giống. Người vợ a, người rốt cục có hôm nay, không nên hại người đây này. Hán tiếng khóc giống như là bi thống, nhưng lại hình như mang theo giải thoát. Quả nhiên hán tử này từ lúc nữ nhân tiến vào cung điện sau đó, đúng là tại dùng nổi giận đánh chửi phương thức ngăn cản nàng. Chương 74, anh hải hóa quỷ, làm ác thiên thần cùng lúc đó, cổ tháp cung điện. Đống lửa tí tách thiếu đốt, ngọn lửa hơi hơi chập chờn, rõ ràng giống như là có gió đang thổi, nhưng mà đống lửa lại càng ngày càng không tràn đầy. Ẩn ẩn lại có dập tắt dấu hiệu. Nữ nhân kia, như cũng phục trên đất khóc thút thít, trái lại trong ngực nàng anh hải, chẳng biết lúc nào thay đổi tĩnh không một tiếng động. Tiểu Linh đang kéo Vân Kính Thù góc áo, bụng trộm đưa một cái làm sao bây giờ ánh mắt, nữu nữu thì là ánh mắt thâm thúy, một cái tay nhỏ lặng lẽ che kín bảy rộng. Đột nhiên Vân Kính Thù u u thở dài lên tiếng, hình như cực kỳ đồng tình bên trên nữ nhân. Nàng cố ý buông xuống Tiểu Linh đang cùng nữu nữu, tiếp đó chuyển qua đống lửa đi qua, chậm rãi ngồi xổm xuống nói, vị này muội tử, chớ khóc nữa. Nữ nhân như cũ khóc thút thít, đầu vai không ngừng run run. Vân Kính Thù liền thở dài, ôn nhu nói, chúng ta nữ nhân mệnh à, có lúc liền là khổ như vậy, bày ra cái dạng gì nam nhân, liền sẽ bị cái dạng gì tội. Nói xong đưa tay, nhẹ nhàng đi túm nữ nhân, ngựa khí càng thêm nhu hòa nói, nhanh lên một chút nha, trên đất cỡ nào lạnh, ngươi coi như tâm lý cảm thấy bị quất, nhưng cũng không thể đều là nằm dạp trên mặt đất ta, ngươi không để ý chính mình bị cảm lạnh, dù sao cũng nên chú ý bảo bảo sao. Phản phất là bởi vì Vân Kính Thù thanh em ôn nhu, lại hoặc là bởi vì nói tới hai tử, nhất là bảo bảo hai chữ, rốt cục để cho nữ nhân có phản ứng. Nàng chậm rãi ngẩng đầu lên, một đôi mắt khóc sưng đỏ, nhìn qua Vân Kính Thù hỏi, tỷ tỷ ngài cũng yêu thương hài tử sao? Nhìn lời này của ngươi nói, Vân Kính Thù cố ý cười một tiếng, nói, đồng dạng thân là mẫu thân, ta sao có thể không thương hài tử đâu? Đối với chúng ta nữ nhân mà nói, hài tử liền là chúng ta trời ạ. Nữ nhân kia nhẹ nhàng ân rồi một tiếng, hình như không có tiếp tục lại trò chuyện ý tứ. Vân Kính Thù ánh mắt khẽ nhúc đích, lập tức dò xét mở miệng, hỏi, ngươi hẳn là đói bụng không? Có muốn hay không ăn một chút gì? Vừa rồi ta nghe rất rõ ràng, ngươi nói ngươi đã không có sữa rồi. Cái này không thể được a, hài tử không thể thiếu sữa. Nói xong vươn tay, lần thứ hai lôi kéo nữ nhân, nói, mau tới đây sao, đến bên cạnh đống lửa lấy sưởi ấm, thuận tiện chúng ta có mang lương khô, cầm mấy cái bánh bột cháy đỏ một chút cho ngươi ăn. Vân Kính Thủ vừa nói lời này, một bên giống như là lại nghĩ tới cái gì, lập tức giả bộ thở dài, cố ý nói, đáng tiếc túi nước bên trong không có nước, trước đây không lâu vừa mới bị ta đại ca uống sạch. Cái này nhưng làm sao xử lý, ngươi sẽ nghẹn lấy a. Ngữ khí như thế ôn nhu, đối người như thế quan tâm. Nữ nhân kia rõ ràng khẽ giật mình, trong mắt mơ hồ hiện lên một vẻ dãy rủa. Hình như nàng muốn tối lui, nhưng cũng liền tại nàng ánh mắt dãy rủa lúc, trong ngực anh hải lần thứ hai khóc nỉ nó lên, lập tức nữ nhân thân thể run lên, vô ý thức dùng tay ôm lại. Nàng ánh mắt bên trong dãy rủa không thấy. Nàng nhìn xem Vân Kính Thủ miễn cưỡng cười một tiếng, sợ hãi nói, đa tạ tỷ tỷ, ta không sợ nghẹn, có thể có ăn một miếng là được, nô gia không cần uống nước cũng có thể làm ăn. Vân Kính Thủ vành mắt đỏ lên, có chút ít bi thương mở miệng, ngữ khí mang theo thương cảm, nói khẽ, ai, chúng ta nữ nhân đây này. Đáng tiếc lần này nàng ôn nhu, gọi tới lại là nữ nhân ánh mắt trốn tránh, nàng đội vội vàng vàng đứng dậy, xê dịch bước chân đi bên cạnh đống lửa tiếp cận đi. Loáng thoáng ở giữa, nàng hình như nghĩ tiến đến Tiểu Linh đang cùng Tiểu Nữu Nữu bên kia, nhưng lại tại một khắc cuối cùng, ánh mắt bên trong lần thứ hai lấp lóe dây rủa, thế là liền cưỡng ép dừng bước lại, ánh mắt phức tạp ngồi đến đống lửa khác một bên. Một màn này kỳ quái cử động, Vân Kính Thủ cùng hai cái nha đầu tất cả đều nhìn ở trong mắt. Đột nhiên anh Hải vừa lớn tiếng khóc nỉ non, đồng thời tiếng khóc thay đổi cực kỳ thê lương, nếu nói là bởi vì đói duyên cớ, nho nhỏ anh Hải không nên khóc lớn tiếng như vậy. Còn nữ kia sắc mặt người kinh hoàng, vô ý thức ôm sát hải tử, cũng không nổi vì cái gì, đột nhiên trong mắt rơi lệ. Nàng cực lực trấn an, thần sắc cực kỳ bối rối. Thậm chí loáng thoáng không chỉ là trấn an, nàng hình như đang cực lực thuyết phục trong ngực anh hải. Hoa nhi, ngươi ngoan chút a, ngươi ngoan chút có tốt hay không? Ta không thể ăn a, không ăn được hay không a? Nương có thể cho ngươi cho bú, nương cái này cho ngươi cho bú. Nôn ngữ mười phần cổ quái, có vẻ nói liên miên lại nhải. Nhưng mà cái kia anh hải tiếng khóc càng hùng, vậy mà bắt đầu tại nàng trong ngực ảo, đồng thời động tác càng ngày càng nhiều, có loại muốn thoát ly nữ nhân ôm ấp cảm giác. Nữ nhân kia lập tức càng thêm bối rối, trong thanh âm mang theo cường liệt hoảng sợ, nói liên tục, hoa nhi, các nàng là người tốt, các nàng là người tốt á, vừa rồi ngươi có nghe hay không, nàng đối mẫu thân cỡ nào ôn hòa. Ta không thể ăn a, không thể ăn, mẫu thân van cầu ngươi rồi. Cuối cùng một câu nói kia đã bị tiết lộ rất nhiều. Đột nhiên nữ nhân lên tiếng khóc lớn, sắc mặt tái nhợt nhìn về phía Vân Kính Thủ, hét lớn, cút ra, các ngươi nhanh lên một chút cút, mang lên hai người nha đầu, cút ngay lập tức ra nơi này. Vân Kính Thủ giống như là bị kinh sợ, vội vàng đem hai cái nha đầu kéo, cố ý nơm nớp lo sợ nhìn xem nữ nhân, sợ hãi hỏi, ngươi, ngươi thế nào đột nhiên? Đã thấy nữ nhân kia ánh mắt thê thảm, đột nhiên đem thủ chỉ nhét vào anh hải trong miệng, thoáng chốc ở giữa, máu chảy ồ ạt, đột nhiên đúng là ngón tay bị anh hải cắn nát, máu tươi xem như sữa một dạng bị mút lấy. Nhưng nàng lại không lo được đau đớn, lần thứ hai hướng về phía Vân Kính Thủ giống to, dường như điên cuồng một dạng gầm thét, không ngừng nói, cút ta, nhanh lên một chút cút. Vân Kính Thủ giống như là hoảng sợ dị thường, phát ra một tiếng cực kỳ hợp lý thét lên, nàng sát mặt trắng bệch, bối rối ôm hai cái nha đầu tới phía ngoài chạy. Giờ khắc này, nữ nhân trong ngực anh hải run rẩy dữ dội, rõ ràng là muốn tránh thoát nữ nhân ôm ấp, toàn bộ trong cung điện đột nhiên liền ấm lãnh. Thế nhưng nữ nhân kia gắt gao ôm lấy anh Hải, trong mắt có từng viên lớn nước mắt quần quần mà rơi. Nàng đem một căn khắc ngón tay nhét vào anh Hải trong miệng, chính mình lại thì thào lên tiếng, không ngừng nói, nàng là người tốt, nàng là người tốt. Nàng đồng dạng yêu thương Hải tử, nàng là một cái tốt mẫu thân.
Hoa Nhi, mẫu thân van cầu ngươi, ta không dám nhìn nàng chết.
Hoa hoa hoa. Anh Hải thê lương kêu gào, đã không phải là khóc nỉ non. Đột nhiên chỉ nghe răng rắc một tiếng, anh Hải vậy mà cắn đứt tay nữ nhân chỉ, lập tức điên cuồng run run, đột nhiên tránh thoát nữ nhân ôm ấp. Âm trầm quỷ khí, đông dương mà sinh, anh Hải hai mắt hiện ra màu đỏ, hung tàn nhào về phía Vân Kính Thù mẹ con.
A.
Nữ nhân kia hoảng sợ kêu to, sắc mặt tái nhợt nói, Hoa Nhi, mẫu thân van cầu ngươi. Nhưng mà anh Hải mắt điếc hai ngơ, mặt nhỏ tràn đầy dữ tợn đang cười quái dị. Đã nhào tới rồi Vân Kính Thù. Nhưng cũng liền tại anh Hải nhào tới một cái mắt, Vân Kính Thù toàn thân xuất hiện tia sáng màu vàng, lập tức anh Hải một tiếng hét thảm, bị cái này hộ thể quang mang đánh ngã phi. Cùng một thời gian, tiểu Nữu Nữu bật lên mà lên, một cái kia gắn đầy vảy rồng tay nhỏ, tinh chuẩn bắt lấy bay ngược anh Hải. Còn là cùng một thời gian, cung điện bên ngoài đột nhiên một tiếng nổ gừ, nhưng gặp Điển Thư Hằng tựa như thiên thần hạ phàm, một tiếng ầm vang bập vào. Trong tay đồng tiếp trường thương, gắng sức hướng về phía trước một quan, thổi phù một tiếng vang trầm, trực tiếp xuyên thủng anh Hải. Như cũng là cùng một thời gian, Trương Tĩnh Hư thanh âm vang lên, mang theo thở dài, lại như kinh ngạc, có chút ít thương cảm nói, Trương Mộ vốn cho là, thê tử ngươi là hại người quỷ vật, hiện tại mới hiểu được, nguyên lai chúng ta đều đoán sai rồi. Hại người là anh Hải, vợ chồng các ngươi đều là người bình thường. Nương theo lấy Trương Tĩnh Hư thanh âm, đám người thân ảnh tất cả đều xuất hiện cửa ra vào, sau đó dậm chân mà tiến, một lần nữa tụ tập trong cung điện. Đống lửa phiêu diêu chiếu rọi cái kia nữ nhân một tấm si ngốc ngơ ngác mặt, nàng kinh ngạc nhìn xem bị trường thương xuyên thủng anh Hải, trong mắt không ngừng lăn xuống từng viên lớn nước mắt. Đột nhiên nàng giống như là kịp phản ứng, trong miệng phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết, nói: "Hoa Nhi, con của ta." Trương Tĩnh Hư tiến lên một bước, phất tay đưa nàng níu lại, âm thanh lạnh lùng nói: "Ngươi hải tử đã sớm chết, hiện tại hắn là cái hại người quỷ anh." Nhưng mà nữ nhân điên cuồng lắc đầu, nội điên một dạng liên kích mang cắn, thê lương hay lớn: "Không phải, không phải, hải tử của ta nói với ta, hắn sẽ một lần nữa sống lại. Chỉ cần ta giúp lấy hắn ăn người, giúp đỡ hắn ăn nhiều một chút phu nhân hài đồng, như thế hài tử của ta liền có thể sống trở về, hài tử của ta có thể sống trở về à." Trương Tĩnh Hư sâu sắc thở dài, mặc cho nữ nhân cắn xé hắn cánh tay. Mà hán tử kia thì là hai tay ôm đầu, thống khổ ngồi xổm ở góc nhỏ bên trong khóc. Tình tiết vụ án cơ bản sáng tỏ. Vân Diệp đi đến Trương Tĩnh Hư bên cạnh, ánh mắt sáng rực nhìn xem bị trường thương đâm chết anh Hải, phỏng đoán phân tích nói, bây giờ xem ra, xác nhận oa nhi này quá sớm chết yểu, không biết bởi vì cớ gì, khi chết oan khí quá nặng, cho nên hóa thành quỷ vật. Hóa thành quỷ vật sau đó, lừa mẫu thân mình để cho hắn trợ giúp làm ác, thôn phệ quá khứ người đi đường. Trương Tĩnh Hư khẽ gật đầu, ra hiệu chính mình cũng là dạng này phán đoán. Vân Diệp nhìn thoáng qua nữ nhân, chính trọng nói, án này liên quan đến quỷ anh, cái này phụ chính là đồng lõa, còn như nàng nam nhân, xen vào có liên quan vụ án cũng không có liên quan vụ án ở giữa. Trương bộ đầu ngài là huyện nha bộ đầu, phàm nhân sự tình nên là ngươi tới xử lý. Ngụ ý, không nói rõ ràng. Đây là đem quyền quyết định giao cho Trương Tĩnh Hư, để cho Trương Tĩnh Hư phán định hai vợ chồng này nên giết nên lưu. Trương Tĩnh Hư thở dài, ánh mắt đầu tiên là liếc qua bên kia hắn tử, nói, từ đầu đến cuối, hắn tại ngăn cản, bởi vì biết vợ con muốn làm ác, cho nên nỗ lực giải cứu chúng ta. Cho nên, vô tội. Vân Diệp gật gật đầu, nói, cái này xử phạt hợp lý. Trương Tĩnh Hư ánh mắt nhìn về phía nữ nhân, hình như lâm vào trầm ngâm bên trong. Trọn vẹn nửa ngày đi qua, hắn mới chậm rãi mở miệng, nghiêm túc nặng nói, quỷ làm ác, người đồng lõa. Nếu theo luật pháp, cần phải chém giết. Thế nhưng cái này phu nhân tại vừa rồi thời điểm, rõ ràng cũng có lương tâm phát giác cử động. Nàng không tiếc để cho quỷ anh cắn đứt ngón tay, cũng phải để cho Vân Mội Tử cùng hai cái nha đầu đào thoát. Bởi vậy có thể thấy được, lương tâm chưa mất. Vân Diệp chần chờ một chút, lập tức có chỗ linh ngộ, nhẹ giọng hỏi, Trương bộ đầu ý tứ, không phải là nói luận việc làm không luận tâm?
Sai, ta không phải ý tứ này.
Trương Tĩnh Hư chậm rãi lắc đầu, chính trọng nói, ta ý tứ chân chính là, đã nếu bản về dấu vết, cũng phải luận tâm. Vân Diệp lập tức nhíu mày, rõ ràng khó hiểu nói, nếu như là luận tâm, nữ nhân này lúc đầu là muốn giúp lấy quỷ anh hại người. Nhưng nếu luận dấu vết, nàng tại cuối cùng thời điểm ngăn cản anh Hải. Trương bộ đầu, cái này cực kỳ mâu thuẫn a. Trương Tĩnh Hư chậm chậm thở ra một hơi, nói, cho nên, công là công, quá là quá. Nàng tại thời khắc cuối cùng lương tâm phát giác, ngăn cản chính mình hại tử hại người, đây là công. Nhưng nàng trước đây giúp đỡ quỷ anh Hải hại người, dẫn đến nơi đây 41 cố hải cốt. Cái này, chính là quá. Công tội không thể chống đỡ, nên thưởng cũng nên trừng phạt. Vân Diệp nao nao, có chút ngạc nhiên nói, thế nào thưởng? Thế nào phạt? Trương Tĩnh Hư nhìn xem thống khổ gào khóc nữ nhân, có chút ít đồng tình nói, kỳ thật chúng ta không có cách nào cho nàng khen thưởng, liền cho phép nàng chôn cất chính mình hải tử sao? Rốt cuộc đối với mâu thân mà nói, hải tử là chính mình trời và đất. Còn như phạt? Hắn lời còn chưa nói hết, đột nhiên sắc mặt kỳ biến, đồng thời Vân Diệp cũng ánh mắt run lên, bên kia Điển Thư Hằng thì là giống giận gào thét. Cái gì đồ vật, ngươi là ai? A. Điển Thư Hằng một tiếng hét thảm, cả người ầm vang bay ngược. Nhưng nghe cái này lùi bại trong cung điện, vang lên thâm trầm tiếng cười nhẹ. Khắc 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 kiệt, thật là không thú vị a. Bản thân hàng lâm nơi đây, dục lập một phương cấm địa, nuôi bạc quỷ, lướt công đức. Thật vất vả lừa một vị phụ nhân với tư cách che giấu, nghĩ không ra bị các ngươi bọn này nô bộc vạch trần. Các ngươi, đáng chết a. Bản thân, cho thần phạt. Tiếng cười nhẹ bên trong, thần quang mãnh liệt, nhưng gặp cái kia bị đồng thiết trường thương xuyên thủng anh hải, giờ khắc này vậy mà toàn thân che phủ vĩ ngạn ánh sáng. Mặc dù quang mang vĩ ngạn, nhưng lại lời nói rất lạnh. Rõ ràng mặt mũi tràn đầy tường hòa, dường như thương hại thế nhân, tâm lại giống như xà hạt, muốn nuôi vạn quỷ cướp đoạt. Trương Tĩnh hư hít một hơi thật sâu, trong tay đã cầm tiên sơn cỏ nhỏ. Vân Diệp thì là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, trong mắt rõ ràng không thể tin, vị này thư sinh thần quan kinh ngạc nhìn xem anh hải, mới vừa rồi còn quỷ khí lượn lờ bây giờ lại quang mang bắn ra bốn phía tồn tại. Hắn trái cổ nhấp nhô vài cái, gian nan phát ra chất vấn, nói: "Ngươi, ngài là thần?" Cái kia anh hải ngạo nghễ lăng không, toàn thân phóng xạ tường hòa ánh sáng, nói: "Bản thần chính là thiên thần, các ngươi đều là nô bộc." Vân Diệp sắc mặt tái nhợt, lần nữa nói: "Ngươi nếu là thần, vì sao nói muốn nuôi quỷ? Còn có, ngươi mới vừa nói muốn ở chỗ này thiết lập cấm địa." Chương 75, nhân vật thần bí, giết chết thiên thần chỉ gặp anh hải cất tiếng cười to, vô cùng đắc ý nói: "Đây cũng là bản thần cơ duyên a, ha 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 ha." Trong tiếng cười lớn, ánh mắt như điện, quét nhìn lùi bại cung điện, ngựa khí rõ ràng hưng phấn, nói: "Thiết lập thuộc về mình cấm địa, nuôi nhốt vạn quỷ cướp đoạt công đức, đây là đại thần cùng thượng thần mới có tư cách, nghĩ đến bản thần vậy mà cũng có như thế cơ duyên. Giống ta dạng này thần, lẽ ra là không có cơ hội, bởi vì tất cả cổ tiên di tích đều bị chia cắt, kia là tự mình thuộc về đại thần cùng thượng thần tài phú. Chiếm giữ cổ tiên di tích mới có thể thiết lập cấm địa, từ đó nuôi nhốt ngàn vạn lệ quỷ, liên tục không ngừng cướp đoạt công đức. Bởi vậy, thần lực phi tốc để thăng. Cho nên, đại thần cùng thượng thần càng ngày càng cường đại. Chỗ này cổ tháp chính là một chỗ cổ tiên di tích, nếu như bị thần đỉnh phát giác, thế nào cũng không tới phiên ta chia cắt. Thế nhưng, bản thần cơ duyên a, ha 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 ha." Anh hải toàn thân bao phủ ánh sáng, tiếng cuồng tiếu vang vọng cả tòa cung điện. Vân Diệp sắc mặt lại càng thêm trắng xám. Vị này thư sinh thần quan ánh mắt đau khổ, rõ ràng có loại nói không nên lời bị phẫn. Hắn ngước nhìn quang mang bên trong thần, lẩm bẩm nói: "Đây chính là ta tín ngưỡng sao? Ta một mực vì đó hiệu lực thần. Nguyên lai trên đời này cấm địa, lại là các ngươi âm mưu. Mấy ngàn năm mấy vạn năm tới mãnh quỷ triều cường, là các ngươi dùng đến cướp đoạt công đức mà nuôi nốt. Chúng ta nhân tộc, như xúc sinh một dạng. Nhiều năm như vậy, ta thân là thần quan, nỗ lực chém giết quỷ vật, tự cho là đối nhân tộc có công. Nhưng ta thế nào cũng không dám tin tưởng, ta mỗi một đạo nộp lên trên công đức đều là đang đồng lõa. Ta là đồng lõa. Ta nộp lên trên công đức, để các ngươi thay đổi mạnh. Các ngươi càng mạnh sau đó, càng phát ra sát hại nhân tộc. Nguyên lai, đây chính là ta tín ngưỡng thần." Đột nhiên Vân Diệp giống to một tiếng, mặt mũi tràn đầy đều là bi phẫn chi sắc, hắn hung dữ quan sát anh hải, gầm thét lên: "Ngươi cái này ác thần, đi chết đi." Thư sinh khí phách, chứa vẫn mà phát, hắn mặc dù là cái nghèo rất mùng tơi thần quan, liền cái tắc chiến khí đều hối đoái không nổi, thế nhưng giờ khắc này lại liều mạng xuất kích, dùng tự thân lực lượng xông về thiên thần. Nhưng mà, đom đóm cùng Nhật Nguyệt Hà có thể chống đỡ. Chỉ gặp cái kia thần bẹn bẹn vung tay lên, Vân Diệp thân thể liền ngã bay ra ngoài, một tiếng ầm vang, đập xuống đất. Vừa vặn cùng trước đây không lâu nện trên mặt đất Điền Thư Hằng nằm cùng một chỗ. Vân Diệp trong miệng máu tươi dâng trào, khí tức phi tốc bể bại, mà bên cạnh hắn Điền Thư Hằng, lúc này đã thở dốc mười phần yếu ớt. Cho dù là tu có thần lực thần quan, vậy mà cũng nhịn không được thiên thần tùy ý vung tay lên. Hai người bọn họ, đảo mắt liền phải chết. Lúc này nữ nhân kia si ngốc ngơ ngác, ngước nhìn quang mang bên trong thiên thần, lẩm bẩm nói: "Hoa Nhi, con của ta mà sống." Nàng vô ý thức tiến lên, đưa tay muốn đi ôm. Nhưng mà thiên thần hừ lạnh một tiếng, cực kỳ khinh thường phất phất tay. Oanh một tiếng, nữ nhân cũng đổ phi, nện ở vách tường bên trên. Nàng chỉ là người bình thường, càng thêm chịu không nổi loại này cho kích, thậm chí liền kêu thảm đều không thể phát ra, cả người đã không có khí tức. A a a. Một mực ngồi xổm trên mặt đất khóc giống hán tử cổ thiếu. Hán mặt mũi tràn đầy bi phẫn đứng lên, hai mắt đỏ bừng nhìn xem thiên thần, gầm thét lên: "Nguyên lai làm ác là ngươi, cũng không phải là hài tử của ta. A a a a, lão tử liều mạng với ngươi." Nhưng mà thiên thần cười khẩy, tay nhỏ lần thứ hai nhẹ nhàng vung lên, lập tức chỉ nghe ầm ầm tiếng vang, cung điện bên trong một cái cây cột sụp đổ, vừa bạn đánh tới hướng hán tử. Thế nhưng hán tử kia không sợ hãi chút nào, giờ khắc này không còn có sợ hãi rụt rè, hán cao chín thức khôi ngô thân hình, đột nhiên nâng nâng nện xuống tới cây cột, hét lớn: "Lão tử cho dù là phàm nhân, trước khi chết cũng phải phản kích ngươi. Phát thảo sao thiên thần, ngươi cho lão tử đi chết a." Lực ba sơn hạ, khí cái thế. Cái này một mực khúng núm hán tử, vậy mà huy động cự cây cột lớn xông lên, đối mặt một vị thiên thần, ném ra rồi phàm nhân một kích. Nhưng mà một tiếng ầm vang tiếng vang, cây cột nổ nát vụn thành bay đầy trời nhỏ. Hán tử chứa phẫn một kích, thiên thần hộ thể kim quang liền gợn sóng đều không có một tia. Phốc phốc, hán tử miệng phun máu tươi ngã xuống đất, khí tức cấp tốc hề bại đi xuống. Cơ hồ là trong chớp mắt, liên tục đổ xuống ba người, lúc này vị kia thiên thần cười mỉm nhìn về phía Trương Tĩnh Hư, chậm rãi hỏi: "Nô bộc, ngươi cũng phải ngỗ nghịch tại ta sao?" Trương Tĩnh Hư liền trả lời tâm tình đều không đáp lại. Hắn chỉ là vô cùng kiên định giơ lên trong tay tiên thảo. Cái kia thiên thần lập tức cười lạnh một tiếng, miệt thị nói: "Vô tri không sợ." Hơi hơi giơ lên tay nhỏ, liền muốn nhẹ nhàng vung lên, nhưng mà sau một khắc đột nhiên sắc mặt kỳ biến, ánh mắt rõ ràng thay đổi kinh hỉ muốn điên. Đây là tiên khí. Không có sai, không có sai, bản thần có thể cảm nhận được, đây tuyệt đối là tiên khí hương vị. Ha 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 ha, đại cơ duyên à, nghĩ không ra bản thần chẳng những có thể thiết lập một chỗ cấm địa, đồng thời còn phát hiện một cái cổ tiên truyền thừa nghiệt chủng. Lớn như thế công chỉ cần báo cáo, thần đình thế nào cũng không tiếp ban thưởng. Ha 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 ha, đại cơ duyên a. Trong tiếng cười điên dại, cái này thiên thần mặt mũi tràn đầy hưng phấn, hắn nhẹ nhàng huy động cánh tay, một luồng sức mạnh to lớn che phủ Trương Tĩnh Hư. Trương Tĩnh Hư gào to một tiếng, giận dữ huy động tiên thảo, lập tức cả tòa trong cung điện lóe ra xanh biếc ướt át lục sắc. Nhưng mà cái kia thiên thần chỉ là nhíu mày, lạnh lùng nói, một con sâu nhỏ mà thôi, coi như cầm pháp bảo cũng vô lực. Hắn lần thứ hai phất tay, trong nháy mắt áp chế Trương Tĩnh Hư, mười phần miệt thị nói, nhân gian giới phàm nô, há có thể đánh vỡ thiên thần kim quang. Trương Tĩnh Hư tại hắn áp chế dưới, gian nan ngửa đầu nhìn sang, hé miệng, vô thanh mắng một câu, có như thế nương. Thiên thần giận tím mặt, phóng xạ vĩ nạn ánh sáng vô lượng, điềm nhiên nói, ngươi đáng chết. Nhưng cũng liền tại hắn nói ra ba chữ này nháy mắt, đột nhiên trong bóng đêm vang lên một tiếng to lớn gào to, nói, là ngươi đáng chết. Một tiếng ầm vang, thiên địa rung động. Nhưng gặp một đạo nhân hình dạng quang ảnh, tựa như đâm rách bầu trời đêm lôi đỉnh. Giang giác một tiếng, cung điện bách tường bị phá tan một cái hố, đạo hình người kia quang ảnh cầm trong tay trường thương, một điểm hàn mang trong nháy mắt xuyên thủng thiên thần. Phốc phốc, vang trầm. Thiên thần ngẩn ngơ. Hắn ngạc nhiên túi đầu, nhìn xem bộ ngực mình, phát giác chính mình hộ thể thần quang bị người thoải mái đâm thủng, trên ngực lần thứ hai quán xuyên một cây đồng tiếp trường thương. Ngươi là ai? Hắn gian nan ngẩng đầu, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, nói, phàm trần tục thế, có thể nào có người sát thần? Đã thấy quang ảnh bên trong người kia, cười lạnh rút ra đồng thiết trường thương, hình như cực kỳ miệt thị, căn bản không để ý thiên thần. Trái lại ánh mắt nhìn về phía Trương Tĩnh Hư, bỏ xuống một câu có chút cổ quái mà nói, thâm ý sâu sắc nói, làm ngươi nên làm việc, nhất định phải kiên trì. Một tiếng ầm vang, cung điện bách tường lại bị xô ra một cái hố. Cái này quang ảnh bên trong nhân vật, dường như không thích đi đường đường, hắn một thương đâm chết thiên thần sau đó, hóa thành điện quang thoáng qua liền mất. Chỉ có vô biên trong sương mù dày đặc, cách xa truyền đến cười to một tiếng, vô cùng phóng khoáng nói, làm ngươi nên làm việc, đừng sợ gặp trắc trở, nếu như lại có ác thần hàng gặp, lão phu vẫn là một thương đâm chết hắn. Ha 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 ha, 200 năm a, tốt hắn sao thường quái. Trương Tĩnh Hư trợn mắt hốt mồm. Bên cạnh Biên Vân Kính Thủ đồng dạng trợn mắt hốt mồm. Có không tên người, một thương là chết rồi thiên thần. Chỉ có Tiểu Linh đang sắc mặt hồ nghi, trong mắt quay tròn không ngừng chuyển động, đột nhiên nha đầu này nở nụ cười xinh đẹp, dường như đã đoán ra đó là ai. Chương 76, thiên thần chết rồi, có người cười lạnh khụ khụ, khụ khụ. Cái nào thiên thần đang không ngừng thổ huyết? Thổ huyết lại là kim sắc. Mặc dù hắn cũng không có lập tức chết đi, thế nhưng đã thay đổi thoi thóp. Hiển nhiên vừa rồi bị thần bí nhân kia một thương, trực tiếp tiêu diệt hắn tất cả sinh cơ. Chẳng những sinh cơ diệt hết, hơn nữa thần lực tiêu tán. Lúc này hắn không còn có kiêu ngạo, trên mặt toàn là vô cùng đáng thương cầu khẩn, vô cùng đáng thương nói, cứu, mau cứu ta, bản thân có đại bí mật, có thể nói cho ngươi, chỉ cần ngươi chịu cứu ta, bản thân liền đem bí mật nói ra, có thể cho ngươi quật khởi vô địch. Trương Tĩnh Hư cười ha ha một tiếng, giọng mang dẻo cợt nói, loại này trò lừa gạt cấp quá thấp, liền ba tuổi tiểu hài tử đều không tin. Thiên thần gấp rồi, dãy rồi nói, thật là đại cơ duyên, có thể cho ngươi vô địch. Trương Tĩnh Hư lần thứ hai cười ha ha, nói, nếu như ngươi thật có loại này đại cơ duyên, chính mình há không đã sớm quật khởi vô địch. Ngoan ngoãn chờ chết không tốt sao, nhất định phải tại trước khi chết để cho người ta chế nhạo. Nhìn xem ngươi bây giờ bộ dáng, cùng chó vẫy đuôi mừng chủ chó mà có gì khác biệt? Chậc chậc, nguyên lai đây chính là cái gọi là thần. Ngươi, thiên thần khí nộ công tâm, phẫn mà lớn tiếng bạo hống, nhưng mà tiếng hét không có ra tới, trong miệng lần thứ hai huyết dịch dâng trào. A nha nha, đây chính là bảo bối nha. Đột nhiên tiểu nữu nữu vọt qua tới, cầm túi nước đưa đến thiên thần bên miệng, mặt mày hớn hở nói, thêm nhà chút, hi hi, thần oan. Mắt nhìn thiên thần nhà chậm, vậy mà vung vẩy tay nhỏ một kích, trọng trọng đánh vào thiên thần ở ngực, phát ra ầm một tiếng vang trầm. Lập tức thiên thần huyết dịch của vốn, toàn là ánh vàng rực rỡ bảo huyết. Tiểu nữu nữu hi hi cười không ngừng gật đầu nói, đúng không, lúc này mới ngon nha, thiên thần bảo huyết có thể luyện đan, cho ta Trương bá bá tấn thăng tu vi, cho nên ngươi phải ngoan ngoãn à, đem ngươi tất cả thần huyết cống hiến ra tới. Mắt nhìn thiên thần nhà ít, phất tay lại là ầm một kích. Ba 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 ba. Thiên thần mặc dù khí tức bề bại, giờ khắc này lại tức giận sôi lên, phẫn nộ dây rủa nói, ngươi không bằng trực tiếp giết ta, bản thần cận kề cái chết cũng không khuất phục. Giết ngươi. Tốt. Tiểu nữ nữ nở nụ cười xinh đẹp, đột nhiên duỗi ra tay nhỏ, hi hi nói, như ngươi mong muốn, đưa ngươi đi chết. Nàng tay nhỏ che kín lân phiến, đột nhiên biến thành một cái long chảo, chỉ nghe răng rắc một tiếng băng dọn, thiên thần nao đại trực tiếp bị hái xuống. Thoáng chốc ở giữa, kim huyết dâng trào. Cả tòa rách nát trong cung điện, khắp nơi lóe ra ánh sáng vô lượng. Tiểu nữ nữ reo hò một tiếng, cũng không biết thi triển pháp thuật gì, tay nhỏ trên không trung huy vũ liên tục, tất cả kim huyết tự động tiến vào túi nước. Nha đầu này rõ ràng vừa lòng thỏa ý, ôm túi nước mặt mày hớn hở, chân nhỏ tùy ý một đá, đem thiên thần đầu lâu đá bay. Nho nhỏ nữ hải, như thế bưu hãn. Trương Tĩnh Hư xem trợn mắt hốt mồm, trong lòng tự đủ quả nhiên không hổ là long tộc. Ánh mắt của hắn rơi vào túi nước bên trên, nhịn không được sinh lòng hiếu kỳ, hỏi, ngoan nha đầu, thần huyết thật có thể luyện đan? Vừa rồi ngươi tựa hồ muốn nói, có thể để cho ta tăng cao tu vi. Nữu nữu nhẹ gật đầu, khuôn mặt nhỏ mang theo nghiêm cẩn, nói, đương nhiên rồi. Đây chính là thiên thần máu, phú hàm thần vận, có thể luyện chế đại đan. Nhưng mà đại đan đan chữ còn chưa nói xong, đột nhiên cảm giác toàn bộ thiên địa kịch liệt biến cố, đầu tiên là dưới chân mặt đất, run rẩy một dạng lay động, tựa như địa lòng trở mình, kém chút rung sụp chỗ này cung điện. Cùng một thời gian, bầu trời xuất hiện làm người ta sợ hãi vô cùng huyết quang, che phủ vô biên mê vụ, hóa thành màu máu chi sương mù. Từ nơi sâu xa, hình như có gào khóc, dường như thiên địa cùng buồn, bầu trời đột nhiên hạ xuống mưa máu. Vô số phàm chân mất tính, trong giấc mộng bừng tỉnh, chỉ cảm thấy trong lòng một mảnh bi thương, nhưng lại không biết bi thương từ đâu mà tới. Chỉ có những cái kia hạng người tu vi cao thâm, loáng thoáng nổi lên một loại minh ngộ, vô ý thức lẩm bẩm nói, trên trời rơi xuống mưa máu.
Thần bị chết. Đây là có thiên thần chết ta.
Thiên thần chết.
Thật lớn tai họa. Những người này chỉ cảm thấy trong lòng phát lạnh, nhịn không được tất cả đều ngẩng đầu nhìn ra xa, nhưng gặp trên trời huyết quang bốc lên, hình như thần đỉnh đã nổi giận.
Giang giác giang giác.
Đột nhiên bầu trời một tiếng đâm vang, lại bị một đôi đại thủ xé rách. Lập tức nhìn đến một cái to lớn vô cùng thiên thần xuất hiện ở trên bầu trời xé rách khe hở bên trong. Cái này thiên thần thân thể thật lớn, cơ hồ che kín toàn bộ nhân gian bầu trời, hắn thần mục bên trong quấn quanh lấy lôi quang, đưa mắt quan sát hạ giới địa vực.
Là ai?
Thí thần. Toàn bộ nhân gian giới bên trong, tất cả mọi người có thể nghe đến cái này cự thần nói nhỏ. Đột nhiên nói nhỏ biến thành gầm thét, cự thần thần mục thiêu đốt kim hỏa, hét lớn, là ai?
Thí thần.
Ầm ầm. Ngàn vạn đạo lôi đỉnh điên cuồng từ trên trời đánh xuống, tựa như một trận diệt thế thần phạt, nhân giới chúng sinh run lẩy bẩy. Nhưng mà lại có một ít ẩn tàng trong bóng tối tồn tại, khóe miệng nổi lên trào phúng cùng khinh thường cười lạnh. Ví dụ như Nam Vực, Thập Vạn Đại Sơn bên trong, có một cường đại quốc gia, lập quốc đã siêu 5000 năm. Khi cái kia trên trời cự thần gầm thét hạ xuống lôi đỉnh, cái này quốc gia hoàng cùng chỗ sâu có người tại hừ lạnh, thản nhiên nói, cũng không phải không chết qua, làm loại này động tĩnh hù dọa người nào. Nói xong ngáp một cái, hình như vẻ bại muốn ngủ, nhưng mà ánh mắt lại xuyên thủng ngàn vạn dặm xa, hình như muốn nhìn một chút là nơi nào chết thiên thần. Đông Hải chỗ sâu, một tòa đảo hoang, có chỉ quạ đen từ trong ổ lộ ra đầu, hoa hoa hướng trên trời kêu vài tiếng, thanh âm cực kỳ chói tai khó nghe, dường như có thể đâm thủng bầu trời, thế cho nên trên trời cái kia cự thần vô ý thức cũng bịt lỗ tai. Nhưng khi hắn muốn xem xét lúc, nhưng lại tra không được là nơi nào tới ồn ào âm thanh.
Hoa hoa,
cái kia con quạ lại kêu vài tiếng, vừa lòng thỏa ý nằm xuống lại đi ngủ gà ngủ gật. Nhìn nó bộ kia vẻ bại bộ dáng, dường như thiên thần chết triệt để không tính sự tình. Trái lại bên cạnh mấy cái tiểu quạ đen, lưu giữ vậy mà nói xong tiếng người, không ngừng nói, tổ tông, là nơi nào chết thiên thần? Ngài nhanh lên một chút bay ra ngoài ngó ngó à, các con muốn biết là bực nào anh hùng giết thần.
Hoa hoa.
Con quạ giơ lên cánh, lần lượt đập tiểu quạ đen náo đại, nhẹ nhàng hướng xuống một nhấn, đem bọn này hưng phấn tiểu quạ đen nhấn rơi vào giấc ngủ cảm giác. Nó đem tiểu bầy quạ đen làm ngủ, chính mình lại một lần nữa ngẩng đầu lên, một đôi đen lúng liếng mắt đen, dường như nhìn ra xa ngoài ngàn vạn dặm, đột nhiên trong miệng phát ra tiếng người, hoa hoa cười quái dị nói, Vân Quốc Lăng Đầu Thành, khẳng định lại là ngươi làm chuyện tốt. Giờ này khắc này, phương Bắc Băng Nguyên, một tòa hàn băng pho tượng lẻ loi trơ trọi đứng sừng sững trong gió tuyết, chung quanh vô số giải một chút thấp bé phòng băng. Đột nhiên phòng băng mở ra một cái hố, lộ ra một cái mặt mũi tràn đầy lao đầu dâu bạc. Rõ ràng lao đầu này đã già không ra bộ dáng, nhưng mà hắn tính tình lại tựa hồ như xấu hung ác, sông bóng đêm chỗ sâu chửi ầm lên, hung ác nói, vào các ngươi đường, còn cho không cho lão tử ngủ. Chết cái tiểu thần mà thôi, cần gì phải động tĩnh lớn như vậy. Nói xong ầm một tiếng, khép kín phòng băng lỗ, mơ hồ chỉ nghe hùng hùng hổ hổ, mười phần bực bội nói, còn dám nhao nhao đến lao tử ngủ, có tin ta hay không một lần nữa giết tới cựu trọng tiên. Khi đó chết nhưng là không phải một cái tiểu thần, các ngươi ít nhất phải cầm năm đầu thần mệnh tới tiêu ta lửa. Thả ra một phen hung ác uy hiếp sau đó, đột nhiên ngựa khí thay đổi hẳn mọn, hắc hắc cười xấu xa nói, tiểu mỹ nhân, không cần lo lắng, chỉ là chết cái thiên thần mà thôi, chúng ta ngủ tiếp chúng ta cảm giác. Tới tới tới, nhanh để cho đại tế tự kiểm tra, ta cho rằng ngươi rất có linh tính à, sau đó khẳng định có thể đi lên con đường tu hành.
Chậc chậc, thật chân trượt.
Một cái thiên thần chết rồi, dẫn xuất vô số dị động. Có người cười lạnh liên tục, có người ngửa mặt lên trời uy hiếp, càng nhiều thì hơn là ánh mắt u u. Dẫu ở chỗ sâu cũng không biết nghĩ cái gì, mà vào lúc này Vân Quốc, trong đế đô thần quý phủ, một đám quý tộc trẻ tuổi trợn mắt hốt mồm, ngước nhìn trên trời nồn đặc mưa máu, người người sắc mặt tảm đạm, sợ run lẩy bẩy. Chỉ có đại thần quan sắc mặt tiết lặng, cầm trong tay đồng thiết trường thương ngạo nghễ mà đứng, ánh mắt của hắn bắn phá tứ phương, nhìn rõ Vân Quốc các nơi, hình như còn tại cẩn thận phòng thủ, căn bản không quan tâm trên trời động tĩnh. Hắn yên lặng như là pho tượng, thế nhưng quý tộc trẻ tuổi khó có thể yên lặng, từng cái sợ hãi thời khắc, vô ý thức đi bên cạnh hắn tiếp cận. Cũng liền tại lúc này, yên lặng đại thần quan ánh mắt nhất động, mới vừa rồi còn không hề bận tâm tựa như pho tượng, giờ khắc này chợt nổi lên người sống linh hoạt. Liên phảng phất hắn vừa rồi chỉ là một tôn không có linh hồn thân thể, hiện tại mới vừa bận thu hồi chính mình linh hồn một dạng. Nếu vào thời biết cổ, cái này gọi thần du tại bên ngoài, nhưng ở hiện nay thời đại, chưa hề có người kiến thức. Khôi phục linh hoạt đại thần quan, khoe miệng xuất hiện một vệt độ cong. Khó mà nhận ra, hắn hình như đang cười. Thậm chí hắn trên trán cũng thay đổi cởi mở vô cùng, dường như nhiều năm kiềm chế phiền muộn, tối nay bởi vì chuyện nào đó quét sạch sành sanh.
Ra ra.
Bên cạnh có người nhẹ nhàng lôi kéo hắn góc áo. Đại thần quan quay đầu nhìn lại, phát giác là chính mình thương yêu nhất tiểu tôn nữ Vân Dao, lập tức hắn sắc mặt trầm xuống, hết sức nghiêm túc nói, bản tọa nói qua rất nhiều lần, phòng thủ thời điểm phải kêu ta đại thần quan. Vân Dao khuôn mặt nhỏ trắng xám, giờ khắc này rõ ràng dọa sợ, không lo được nũng nịu khoe khoang, ngựa khí kinh hoàng nói, khởi bẩm đại thần quan, trên trời có máu. Đại thần quan trực tiếp đánh gãy nàng, thản nhiên nói, trên trời rơi xuống mưa máu, nói rõ có thần chết rồi. Vân Dao vô ý thức đánh cái run rẩy, ngựa khí từ kinh hoàng biến thành hoảng sợ, nói, thần làm sao sẽ chết? Đại thần quan liếc nhìn nàng một cái, không có trả lời ngay. Tổ thật lâu đi qua, mới lần thứ hai nhàn nhạt lên tiếng, nói, 200 năm trước, đã từng chết qua. Nói xong nhìn lên trời xanh, chậm rãi nói, đồng thời lần kia chết mất thần, là chúng ta Vân Quốc người chém giết. Vân Dao trợn mắt hốt mồm. Bên cạnh một đám quý tộc trẻ tuổi đồng dạng trợn mắt hốt mồm. Chúng ta Vân Quốc người, tại 200 năm trước giết qua thần. Đại thần quan ánh mắt thâm thúy, cách xa nhìn ra xa 8000 dặm bên ngoài, khóe miệng của hắn lần thứ hai hiện độ cong, khó mà nhận ra giống như là đang cười.
Chương 77, Tiên Sơn chi chủ, vị cách sắc phong núi hoang cổ tháp, cung điện bên trong. Tiểu Nữu Nữu ngay tại cạo xương cắt thịt, đem thiên thần thân thể biến thành vật liệu. Thần cốt để một chỗ, thần thịt để một chỗ. Phân loại, bày ra chỉnh tề. Ngọc thạch một dạng hàm răng, một viên cẩn thận cất kỹ, hai viên như bảo thạch thần mục, bị nàng cười hì hì đưa cho Tiểu Linh Đăng. Nha đầu này làm việc thời điểm cực kỳ tỉ mỉ, trong miệng rên lên khoan khoái không biết tên điệu hát dân gian, Trương Tĩnh Hư xem liên miên lưu lưới, Vân Kính Thủ đã chạy đến bên cạnh đi nhà. Rốt cục, thiên thần thân thể bị chia cắt hoàn tất. Tiểu Nữu Nữu phủi tay, vừa lòng thỏa ý gật gật đầu. Trương Tĩnh Hư mở miệng muốn hỏi một chút, những vật này rốt cuộc có làm được cái gì, nhưng mà không đợi hắn mở miệng, đột nhiên góc nhỏ bên trong vang lên tiếng ho khan. Chỉ nghe có người khí tức thấp kém, yếu ớt dục tắt nói, "Tốt, tốt cực kỳ à, trước khi chết có thể nhìn đến ác thân chết, Vân Mỗ, không thua thiệt." Trương Tĩnh Hư bỗng cảm thấy phấn chấn, trong nháy mắt bật tới, kinh hỉ nói, "Vân Diệp huynh đệ, ngươi còn sống." Đã thấy Vân Diệp mặt như giấy vàng, hai mắt mang theo tiêu tàn yên lặng. Tựa hồ là bởi vì hồi quang phản chiếu, cho nên khí tức thay đổi chẳng phải hỗn loạn, đọc nhấn rõ từng chữ rõ ràng nói, "Không sống nổi, ngũ tạng lục phủ toàn bộ bể nát, sở dĩ sống đến bây giờ, là ta một điểm cuối cùng tu vi." Trương Tĩnh Hư vội vàng đưa tay, trên tay hiện ra công đức ánh sáng. Nhưng mà Vân Diệp lại tránh thoát đi, chậm rãi lắc đầu nói, "Không cần thiết, cứu không được, cho nên Trương bộ đầu vẫn là giữ lại ngươi công đức đi, thực hiện đem ngươi tu vi tranh thủ thời gian nhấc lên." Nói xong những lời này sau đó, khí tức cấp tốc bị bại. Đột nhiên hắn ánh mắt thay đổi mê võng, giống như là lầm vào trong hồi ức, lẩm bẩm nói, "Một năm kia, ta thành rồi thần quan, hăng hái, trừ nhân gian ác." Nghiêng đầu một cái, đột nhiên qua đời. Trương Tĩnh Hư trong lòng nói, đột nhiên chỉ nghe một tiếng gian nan ho khan, bên cạnh Điển Thư Hằng vậy mà mở mắt ra, chỉ có điều đồng dạng khí tức bị bại, trên mặt gạt ra một tia gian nan cười. "Ha ha, chết thật là sảng khoái." Con hàng này run rẩy đưa tay, muốn dây vào một chút Vân Diệp, nhưng mà bàn tay mang tới một nửa, đã bất lực rủ xuống. Thế là ánh mắt của hắn nhìn về phía Trương Tĩnh Hư, trên mặt lần thứ hai gạt ra một tiếc cười, thản nhiên nói, "Trương bộ đầu, với ta, nếu như có thể có đời sau, ta hay là cùng ngươi làm bằng hữu. Đêm nay có thể trông thấy ác thần bị giết, điền mộ sống không uống 25 năm, ha 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 ha, thoải mái à." Nói chuyện nói gọn gàng, tắt thở càng thêm gọn gàng, hiển nhiên con hàng này tiêu hao toàn bộ tu vi, liền là trước khi chết có thể cười lớn một tiếng. Một tiếng ầm vang, bên kia có vách tường sụp đổ. Một cái thân cao chín thước hán tử đang nằm dạp trên mặt đất cong thân thể, mà thân thể của hắn phía dưới che chở thì là cái kia đáng thương nữ nhân. Hai vợ chồng này rõ ràng cũng không được rồi. Đột nhiên hán tử quay đầu, nét miệng sông Trương Tĩnh Hư cười một tiếng, chẳng biết tại sao hỏi, "Ngươi tin hay không, lão tử đã từng là hảo hiệp." Trương Tĩnh Hư ánh mắt thương cảm, nhìn ra bộ ngực hắn đã sụp đổ, không khỏi thở dài, tiêu điều nói, "Huynh đài, xin lỗi, ta sợ là không cứu sống ngươi rồi." Hán tử kia cười ha ha một tiếng, mặt mũi tràn đầy đều là không quan trọng, nói, "Sống lại vui gì, chết làm sao khổ. Như mẫu cả đời này, sống sót còn không bằng chết đây này." Trong tiếng cười lớn, trong miệng hắn máu tươi dâng trào, khí sắc cấp tốc bị bại, dần dần khó mà nhận ra. Đột nhiên nhưng lại cương ép dây rủa, trong mắt lóe ra hồi ức ánh sáng, lẩm bẩm nói, "Ta thở nhỏ nhỏ khổ, phụ mẫu chết sớm, bởi vì thân thể sinh trưởng quá nhanh, từ nhỏ đến lớn chưa ăn qua một bữa cơm no. Một năm kia, trong nhà nàng chiêu rể, đại hộ nhân gia a, ở rể có thể ăn no a. Ta đi, đồng thời thành công ở rể rồi. Quả nhiên, có thể ăn no. Thế nhưng là ta chậm rãi phát giác, trong nhà nàng toàn là ác độc người, nghiên ép nô buộc, sát hại bất tính, mặt ngoài nhân nghĩa đạo đức, vụ trộm việc các bất tận. Rốt cục có một ngày, ta đốt lên một mùi lửa. Hắc hắc, toàn bộ đốt đi. Ta có lỗi với nàng, ta giết chết cả nhà của nàng. Từ đó về sau, nàng đi theo ta gặp cảnh khốn cùng, nhưng mà không quản thêm nghèo, nàng từ đầu đến cuối không rời không bỏ. Ta cố ý nóng nảy, cố ý đánh đập, vô luận dùng cái gì biện pháp, vô luận dùng cái gì biện pháp. Cái này thường tiền hàng, thật ngốc ca. Chúng ta hải tử đã sớm chết, nàng lại một mực mong đợi có thể sống. Hắc hắc, hại thật nhiều người a. Hán tử thì thào lời nói mê, không có thể nói hết cuối cùng lời nói, hắn đang nhớ lại bên trong, gãy mất cuối cùng khí tức. Trước khi chết, không người chống đỡ sụp đổ bức tường, bảo vệ đã chết đi thế tử. Trương Tĩnh Hư hít một hơi thật sâu. Vân Kính Thù đi tới, thấp giọng nói, "Chờ đến ngày mai hừng đông sau đó, chúng ta đi thuê một số người, vô luận Vân Diệp hay là Điển Thư Hằng, lại hoặc là cái này một đôi phạm qua sai lầm phu thê, bọn họ đã chết, chết nên nhập thổ vi an." Ngụ ý, không nói rõ ràng, cho dù có lỗi, cũng nên nhặt xác. Trương Tĩnh Hư đang muốn gật đầu đáp ứng. Ngay tại lúc hắn gật đầu nháy mắt, đỉnh đầu hắn bỗng nhiên xuất hiện tường hòa ánh sáng, chỉ gặp một tòa hư miễn tiên sơn, tại quang mang kia bên trong hiện hiện. Sau một khắc, Trương Tĩnh Hư ánh mắt hình như có biến hóa, dường như đột nhiên thay đổi mê võng, lâm vào một loại nào đó thần bí trạng thái bên trong. Trong núi vô số ngày, ngoại giới một nháy mắt. Khi hắn thần sắc lần thứ hai khôi phục thanh minh lúc, hình như trải qua một chút đặc biệt sự tình. Đột nhiên hắn chậm rãi giơ tay lên, trên tay vậy mà xuất hiện ánh sáng. Sắc mặt hắn thay đổi trang trọng trang nghiêm, lộ ra một loại khó có thể hình dung thâm thúy, thanh âm linh hoạt kỳ ảo, không giống phàm nhân. Thiên đạo tàn phá, mà mất luân hồi, ta lấy tiên thạch, mở ra âm thổ, hiện lấy tiên sơn chi chủ bị cách, sát phong âm thổ hình phạt tâm xoa. Bên cạnh Biên Vân Kính Thủ kinh ngạc, chẳng biết tại sao đột nhiên khỏe mắt có nước mắt, nhàn hạ ở giữa, dường như thì thảo lời nói mê, nói, là ngươi à, ngươi trở về rồi. Đã thấy Trương Tĩnh Hư thâm tình dị thường, dường như nghe không được nàng thanh âm, mà là đột nhiên một tiếng gào to, thanh âm không hiểu to lớn, thần quan Vân Diệp, trước khi chết có công, bây giờ lấy tiên sơn chi chủ bị cách, sắc phong ngươi làm âm thổ vô thường, mặc áo bào trắng, chấp pháp bút. Vù vù một tiếng, cung điện bên trong đầy đủ quang lưu chuyển, chỉ gặp Vân Diệp thi thể bên trong có một bóng người thoát ly mà ra, công đức quang mang hiện hiện, hóa thành một thân bạch bào, đỉnh đầu một cái mũ cao, phía trên bỗng nhiên có chữ viết, vừa thấy phát tài, nhưng hắn nghèo cả một đời. Trương Tĩnh Hư dường như dừng lại một chút, thâm thúy ngự khi vang lên lần nữa, thần quan điển thư hằng, trước khi chết cũng có công, bây giờ lấy tiên sơn chi chủ bị cách, sát phong ngươi làm âm thổ vô thường, mặc hắc bảo, chấp pháp liệu. Lại gặp một bóng người, từ điển thư hằng thi thể hiện hiện, công đức kim quang ra thân, hóa thành một thân hắc bảo, trên đầu cũng có một cái mũ cao, phía trên đồng dạng viết có bốn chữ, thiên hạ thái bình. Thế nhưng con hàng này khi còn sống xung động vô cùng, cả tòa cung điện bên trong đầy đủ ánh sáng không ngừng lưu chuyển. Trương Tĩnh Hư lần thứ hai chậm rãi mở miệng, ngựa khí dường như cổ tiên một dạng thâm thúy, họ như người chết, khôi vị chi nam, cùng với thế tử, lương tâm phát giác, thiên địa khoan dung chi đạo, đã nhưng luận dấu vết cũng phải luận tâm. Bây giờ lấy tiên sơn chi chủ bị cách, sát phong các ngươi âm thổ âm xoa, nam hóa như đầu, nữ làm mã diện, cho công đức pháp bảo, nắm xoa bắt chói quỷ hồn. Hán tử kia thân ảnh rời khỏi thân thể hiện hiện, nữ nhân kia sắc mặt kinh ngạc, đồng dạng thoát ly chính mình thi thể. Đột nhiên tiên sơn phóng xạ tường hòa quan mang, ra chỉ tại hai vợ chồng này hồn phách bên trên, lập tức một cái biến thành khôi vĩ cao lớn như đầu, một cái biến thành như trước ngơ ngác mã diện. Sau một khắc, tiên sơn bên trong bay ra hai thanh cái xiên, rơi vào hai vợ chồng này trong tay, trở thành hai người công đức pháp bảo. Ầm. Trương Tĩnh Hư sắc phong hoàn tất sau đó, thẳng tắp mới ngã xuống, Vân Kính Thủ kinh hô một tiếng, cuốn quýt tiến lên dịu đỡ. Vừa vặn, mô nhân não đại cùng mềm mại ở ngực đụng vào nhau. Hôn mê mô nhân không có cảm giác chút nào, Vân Kính Thủ lại nổi lên kinh hỉ cười. Nằm sấp ngực ta bên trên, cái này nhưng phải phụ trách a. Chương 78, hỗn độn bên trong, bản nguyên chiến đấu cựu thiên bên trên, thần đỉnh vĩ ngạn. Từng tòa vàng son lộng lẫy cung điện, liên miên bất tuyệt ở trong mây kéo dài, phóng xạ vô lượng thần quang, khắp nơi ca múa mừng cảnh thái bình. Có một thần, cao vạn trượng, lúc này đang đứng sừng sững cương phong bên trong, ánh mắt sáng ngời nhìn xem thiên ngoại cảnh tượng. Thiên chi bên ngoài, trong hư vô, chỉ gặp một đầu toàn thân đen nhánh cự vật, yên lặng phiêu đãng tại vô biên hỗn độn hải. Cái kia cự vật khó có thể thăm dò lớn bao nhiêu, trên thân lít nha lít nhít toàn là gai xương, mỗi cái gai xương coi như rất nhỏ, kỳ thật vượt qua một ngọn núi. Từng cái gai xương hiện ra hắc quang, không hiểu có loại dữ tợn, để cho người ta xem xét liền biết hung tàn. Cự vật thực tế quá lớn, căn bản là không có cách dòm biết toàn cảnh, mà nó sở dĩ coi như yên lặng, chính là bởi vì hình thể quá lớn duyên cớ. Có lẽ động đậy một chút, liền muốn ngàn năm vạn năm. Đột nhiên cự vật hơi rung nhẹ, lập tức toàn bộ hỗn độn bốc lên, nó cái kia lớn không biết vài ước bên trong thân thể, tiêu tán ra vô cùng tà ác màu đen ánh sáng. Ầm ầm, toàn bộ hỗn độn đinh thai nhức óc. Ô ô ô, cái kia cự vật phảng phất tại trầm thấp gào thét. Tà ác hắc quang tràn ngập vài ước bên trong, lại có một vệt yếu ớt hoàng mang, gian nan tại hắc quang bên trong kiên trì, lung lay rát rát, bất cứ lúc nào muốn tắt. Lúc này mới phát hiện, hỗn độn bên trong còn có một vật, chính là một chiếc tàn phá đĩa ngọc, hình thể đồng dạng không biết lớn biết bao. Mà cái kia tàn phá đĩa ngọc phía sau, che chở chính là phương thiên địa này, nó lấy yếu ớt vô cùng hoàng mang, nỗ lực chống lại lấy gai xương giữ tận cự vật. Đồng thời tại yếu ớt hoàng mang chiếu xuống, rốt cục cho thấy cự vật toàn cảnh, đống nhiên giống như là một đầu hỗn độn cự xà, nguyên lai nó dùng thân thể quấn lấy rồi đĩa ngọc. Xa tính, bản liệp. Mỗi lần đi săn thời điểm, trước dùng thân thể quấn lấy, tiếp đó không ngừng co rút lại, rào sát chỗ săn đồ vật. Két, két. Hỗn độn bên trong tràn ngập chói tai vang trầm. Hiển nhiên cự vật đang không ngừng co rút lại thân thể. Đột nhiên ầm một tiếng, đĩa ngọc tung ra một điểm mảnh vụn, nguyên bản liền đã khiếm khuyết, biến đổi thêm khiếm khuyết. Lít nha lít nhít vết dạng, lại tăng thêm một đạo. Thiên ngoại hỗn độn bên trong đối kháng, cự vật rõ ràng chiếm cứ thượng phong, khi cái kia tàn phá đĩa ngọc tung ra mảnh vụn thời điểm, phương thiên địa này hình như phát ra bi thiết ố yết. Nhưng mà, thần tại cùng thiếu. Chỉ gặp vị kia đứng tại cương phong bên trong thần, hung dữ vung vậy cực lớn chiến mâu, một tiếng ầm vang vang vọng, trọng trọng đâm tại màn trời bên trên. Hắn tại phối hợp hỗn độn bên trong cự vật, từ bên trong ra ngoài công kích phương thiên địa này. Ầm một tiếng, đĩa ngọc liền vỡ nát một mảnh. Ô ô ô ô, cự vật dường như lưng phấn lên, tà ác hắc quang càng phát ra nồng đậm. Ha 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 ha, cái kia thần liên miên cùng thiếu, trong mắt toàn là tàn nhẫn. Hắn không ngừng huy động cực lớn chiến mâu, một chút đâm màn trời. Thế nhưng sau một khắc hỗn độn bên trong đột nhiên dị biến, có một cây hư huyễn thanh liên xuất hiện, lớn không biết hắn cái gì lớn, vô lượng mà vĩ ngạn, phóng xạ xanh biết ánh sáng, hiệp trợ tàn phá đĩa ngọc. Lục quang chiếu dọi xuống, cái kia giữ tận cự xà lập tức tê mình, dường như lục quang để nó cực kỳ đau đớn, thân thể khổng lồ bắt đầu kịch liệt xoay tròn. Thậm chí liền liền nồng đậm tà ác hắc quang, ẩn ẩn lại cũng có bị tỉnh hóa rơi dấu hiệu. Hừ, nhìn thấy loại tình huống này, cái kia thần hừ lạnh lên tiếng, một đôi con mắt lớn lóe ra hung tàn, hình như trào phúng quan sát thanh liên. Chỉ còn một cái bóng mờ, còn muốn tiếp tục dãy rủa, nhưng các ngươi đã vẫn lạc tại thời gian trường hạ, một phương thế giới này chú định bị vô lượng lực kiếp. Cho nên, hà tất dãy rủa đâu này? Đem bản nguyên giao ra sao? Để chúng ta tổ thần thôn vệ dung hóa, hai thế giới dung hợp một thể không tốt sao? Cái này cự thần không ngừng thi triển công tâm chi thuật, đồng thời cực lớn chiến mâu không ngừng chút nào, phối hợp hỗn độn bên trong cự thú, thời thời khắc khắc phát động công kích. Nhưng mà, thủy chung là một cái cục diện giằng co. Vô luận cái kia cực lớn đĩa ngọc cỡ nào tàn phá, cũng vô luận đạo kia thanh liên hư ảnh cỡ nào suy yếu, từ đầu đến cuối một mực tại kiên trì, không nguyện ý dập tắt cuối cùng ánh sáng. Ánh sáng nếu dập tắt, liền bị thôn vệ. Bị nuốt không chỉ bọn chúng, còn có gian nan bảo vệ thiên địa bản nguyên. Đây là một trận không biết giằng co vài ức năm chiến tranh. Khốn khổ, treo trống. Tựa hồ là thói quen lề mề, cho nên cái kia cự thần cũng không lo lắng, hắn chỉ là không ngừng huy động chiến mâu, một chút đâm màn trời. Đột nhiên phía dưới thần đình bên trong, có một thân ảnh tung bay mà đến, chính là một cái đồng dạng vạn trượng thần thể thần, toàn thân che phủ tại màu xanh nhạt ánh sáng mang bên trong. Nàng giống như là đang giễu cợt, lo lắng nói, đã 500 vạn năm, ngươi mới đánh ra 2 điểm mạnh vụ, đây là tổ thần hỗ trợ duyên cớ, bằng không sợ là một điểm thành tích đều không có. Nói xong mỉm cười, ngữ khí càng thêm trào phúng, nói, cho nên, ngươi có phải hay không nên nhường ra vị trí đâu này? Y miệng. Cái kia thần rít lên một tiếng, thân thể phóng xạ ánh sáng vô lượng, mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ nói, dựa theo chúng ta 12 đại thần hiệp ước, ta có 1000 vạn năm thời gian, hiện tại còn chưa tới phiên ngươi, hiểu hay không? Hắn đang gầm thét âm thanh bên trong, phẫn nộ vung vẩy chiến mâu, hình như muốn đuổi đi mới tới thần, liền phảng phất là biểu hiện ra chính mình mạnh. Nhưng mà một cái khác thần tràn đầy cười lạnh, đột nhiên nói, đừng trách ta không có thông chi ngươi, phía dưới thế giới xuất hiện một vài vấn đề. Ngay tại vừa rồi không lâu, có cái trúc thần chết rồi, không hiểu bị người chém giết, khó có thể truy tra hung thủ. Nắm mâu cự thần nao nao, lập tức sắc mặt cực kỳ khinh thường, nói, một cái trúc thần mà thôi, chết có gì đau lòng? Ánh trăng hào quang cự thần nhẹ gật đầu, cười tủm tỉm nói, đúng vậy à, một cái trúc thần mà thôi. Nói xong ánh mắt nhìn ra xa hỗn độn, ung dung lại nói, đã từng chúng ta tiến công phương thế giới này ban đầu, chết đếm mãi không hết trúc thần, thậm chí liền đại thần cùng cổ thần cấp bậc cũng tại chiến tranh ban đầu chết mười mấy cái. Nắm mâu cự thần hừ lạnh một tiếng, nói, chúng ta đều biết, phương thế giới này còn có một số kẻ phản loạn, bọn họ trốn ở trong âm u, mong đợi thế giới bản nguyên có thể một mực kiên trì. Ngẫu nhiên bọn họ sẽ ra tay, vụ trộm giết chết một cái trúc thần. Mấy ngàn vạn năm đến nay, loại này ví dụ cũng không ít. Cái kia ánh trăng hào quang mang cự thần lần thứ hai gật đầu, đột nhiên nhưng lại chậm rãi lắc đầu, ngựa khí mười phần trịnh trọng nói, thế nhưng lần này ta dự cảm thật không tốt, hình như có một loại không hiểu nguy cơ quen quẩn trong lòng ta không cách nào xua tan. Nắm mâu cự thần đầu tiên là khẽ giật mình, ngay sau đó phát ra tiếng cùng tiếu, mặt mũi tràn đầy rêu cợt nói, ngươi là người thần, không phải thời quang thần, coi như ngươi có dự cảm, thế nhưng cái kia có ích lợi gì, ngươi có thể nhìn rõ thời gian trường hà sao? Ha 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 ha. Nhưng mà cái kia ánh trăng hào quang cự thần như trước một mặt nghiêm túc, lần thứ hai trịnh trọng nói, lần này ta dự cảm thật không tốt. Nàng liên tục hai lần như thế, rốt cục gây nên nắm mâu cự thần coi trọng, lập tức sắc mặt cũng thay đổi nghiêm túc, trầm giọng hỏi, nói một chút, tình huống như thế nào? Nào biết ánh trăng hào quang cự thần khẽ lắc đầu, dường như mười phần mê hoặc nói, khó biết, khó xem xét, phản phất có loại vô cùng cường đại lực lượng che đậy một phương thế giới này thiên cơ, rõ ràng trong lòng ta có dự cảm, nhưng lại không cách nào phỏng đoán tương quan sự tình. Nắm mâu cự thần mục quang tiệm nhấp nháy, sáng ngời bên trong phóng xạ dày đặc ánh sáng, đống như nói, vậy liền y theo quá khứ lệ cũ, tại nhân gian giới khởi xướng một lần thần quan tuyển chọn, thông qua loại phương thức này, chúng ta lặng yên nhìn rõ. Một khi phát giác gần nút tiểu côn trùng, rỗi rỗi tay chỉ ấn chết hắn. Ánh trăng hào quang cự thần nổi lên mỉm cười, lo lắng nói, ta cũng ý này. Chương 79, khi nào mới có thể, nói năng thoải mái Trương Tĩnh Hư khi tỉnh dậy, đã là ngày hôm sau giữa trưa. Đau đầu muốn nức, toàn thân hư thoát, dường như vừa mới làm một trận đại chiến, có loại tẻ nhạt vô vị bi quan chán đời cảm giác. Mở mắt ra thứ nhất màn, ánh mắt còn mang theo một chút mơ hồ, loáng thoáng trông thấy, hình như có một nữ nhân ngay tại đối ra chính mình y phục. Con mẹ nó, đầy ngược. Lập tức Trương Tĩnh Hư dọa một đầu, cả người trong nháy mắt biến thanh tỉnh, hét lớn, ngươi làm cái gì? Trương Mộ không phải loại người như vậy. Phốc phốc. Bên hai vang lên danh mánh cười. Chỉ nghe Vân Kính Thủ ung dung lên tiếng, chậm rãi nói, ngươi đêm qua không biết bởi vì có gì, cả người một mực tại phát sốt, ra rồi tốt một thân mồ hôi bẩn, xông đến chúng ta mở mắt không ra. Nói xong nhìn thoáng qua Trương Tĩnh Hư, cười lấy lại nói, hai cái nha đầu bị ngươi xông đến chịu không nổi, mẹ 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 tất cả đều phun, trời còn chưa sáng, sớm né tránh, chỉ có ta không yên lòng, một mực mạnh chống đỡ lấy chiếu kháng ngươi. Trương Tĩnh Hư khẽ giật mình, cau mày nói, tối hôm qua ta tại phát sốt. A, hình như ta có ấn tượng. Nhưng hắn đột nhiên ánh mắt run lên, lần nữa nói, ngươi không cần nói sang chuyện khác, vì sao đới ra ta y phục? Vân Kính Thủ trong miệng ăn năn cười nhẹ, đưa tay chọc chọc bộ ngực hắn, nói, xem ngươi sợ, lấy chính mình làm bảo rồi sao? Coi như ta muốn chiếm tiện nghi của ngươi, chỉ cũng chịu không được trên người ngươi mùi a. Nói xong dừng lại, danh mánh lại cười, tiếp tục lấy tay chỉ đầm Trương Tĩnh Hư, nói, không tin chính ngươi ngửi một cái, giống hay không hầm cầu bên trong phân. Trương Tĩnh Hư vô ý thức có rút cái mũi. Bên hai Vân Kính Thủ tiếp tục cười nhẹ, trêu chọc nói, đều nói người tu hành quỷ thần lui tránh, nhưng cái kia phải là tu vi cao thâm tình huống. Ngươi cũng không đồng dạng a, cái này thân hương vị liền có thể làm được quỷ thần lui tránh. Mẹ, Trương Tĩnh Hư bị chính mình hương vị hương phun. Vân Kính Thủ nói một điểm không sai, trên người hắn thật có một luồng phân mùi. Thế nhưng, mùi thối làm sao tới đâu này? Trương Tĩnh Hư nhíu chặt mày, dần dần nhớ lại đêm qua sự tình. Khi cái kia thiên thần bị người thần bí chém giết trong nháy mắt, giữa thiên địa đột nhiên có đại lượng công đức hạ xuống, cái kia cố công đức cực kỳ khổng lồ, khoảng chừng 10 vạn điểm nhiều. Trong đó có 9 thành công đức, lang không cực nhanh đi phương xa, nhưng lại còn lại một thành, chẳng biết tại sao hàng lâm trên người hắn. Mặc dù chỉ còn một thành, vẫn cứ thu hàng cực lớn. Đây chính là một vạn điểm công đức a, vô duyên vô cớ thoá thủ mà được. Thế là trong thức hải của hắn tiên sơn, trong nháy mắt xuất hiện kịch liệt dị động, đột nhiên từ đỉnh đầu hắn hiện hiện, truyền thâu cho hắn rất nhiều tin tức. Trong đó một đạo tin tức chính là thần dị pháp môn, vậy mà để cho hắn có được phong chính âm thần năng lực, thậm chí còn cho hắn lâm thời tiền tiên chi chủ bị cách. Chỉ cần tại lâm thời vị cách ra chỉ phía dưới, Trương Tĩnh Hư nói tới mỗi một câu nói đều như là miệng ngậm tiên hiến, luôn xuất phát thủy, thuận lý thành trường, cho dù là một đầu hoang dã cho sau khi chết hồn phách, hắn cũng có thể đem phong chính thành âm thổ chấp pháp chó. Rất nhu bức năng lực, đại giới tự nhiên không ít. Thần bí tiên sơn rút đi rồi chọn bẹn 9000 công đức, chỉ cho hắn lưu lại vô cùng đáng thương 1000 điểm. Mặc dù rút đi rồi 9000, hình như so nhà tư bản còn hung ác, thế nhưng tòa này tiên sơn thực hiện đồng giá trao đổi nguyên tắc, từ nơi sâu xa chuyển cho rồi Trương Tĩnh Hư một đạo sức mạnh to lớn. Mà cũng chính là đạo này sức mạnh to lớn, để cho Trương Tĩnh Hư trực tiếp té xỉu, thật sự là bởi vì quán thâu thời điểm quá mạnh, lực lượng xung kích tựa như trường giang đại hạ. Vẹn vẹn một đạo sức mạnh to lớn, quán thông toàn thân hắn, trước phá kỳ kinh bát mạch, liền phá 20 tầng lầu, sức mạnh to lớn những nơi đi qua quần quật như nước thủy triều, triệt để không quan tâm chủ thể chống đỡ không chống đỡ. Liền phảng phất một cái không chút nào phân rõ phải trái đàn ông, không để ý chút nào cùng tiểu cô nương yếu đuối, một mực hưng phấn xung kích, đâu để ý tiểu cô nương là thoải mái là đau. Trương Tĩnh Hư không phải tiểu cô nương, nhưng hắn tại sức mạnh to lớn trùng kích vào rất đau, toàn thân kinh mạch, vết thương chồng chất. May mắn có một đạo linh vận từ hắn trong đan điền sinh ra, hóa thành tia nước nhỏ, không ngừng tu phục thân thể của hắn. Hoàng hốt ở giữa, Trương Tĩnh Hư nhớ tới linh vận đến từ người nào, đã từng cái kia mềm mại sợ hãi đầu hũ Vân Nương, một vị bởi vì thiện lương mà hóa linh yêu. Dựa vào Vân Nương di tặng linh vận, Trương Tĩnh Hư cuối cùng chống nổi rồi sức mạnh to lớn quán đâu, toàn thân bắt đầu tới phía ngoài bốc lên dầu, phát ra nồng đậm hôi thối. Tẩy kinh phạt tủy, gột rửa tạp chất, là chuyện tốt, thiên đại chuyện tốt. Mang ý nghĩa hắn căn cơ trực tiếp nhảy lên, từ một phàm nhân biến thành tu đạo thân thể. Chỉ có một điểm không tốt, trên thân thực tế quá thối. Trương Tĩnh Hư mạnh chống đỡ lấy hơi thở, nhịn không được tự lẩm bẩm, nói: hẳn là đây chính là trong truyền thuyết lỗ chân lông phu phân. Nghĩ không ra ta cũng có bày ra một ngày, à, trước kia đọc sách thời điểm đều là trào phúng, cho rằng tác giả là theo dệt vô cớ. Bây giờ mới biết, lỗ chân lông thực sẽ phu phân. Bên cạnh Biên Vân Kính Thù nao nao, hiếu kỳ nháy mắt, hỏi: ngươi nói cái gì? Cái gì phun? Trương Tĩnh Hư liền vội vàng lắc đầu, đánh gãy cái đề tài này, ngượng ngùng lúng túng khó xử cười nói như vậy, ngươi là hảo ý, vừa rồi bới ra ta y phục, là chuẩn bị cho ta thay thế một thân, đúng hay không? Khô cụ, muội tử, ngươi rất tốt. Vân Kính Thù mắt đẹp ung dung, mơ hồ che giấu một vẻ ý cười, an an thấp giọng nói, ta chẳng những muốn bới ra quần áo ngươi, còn muốn lau cho ngươi lau thân thể, chỉ tiếc ngươi tỉnh lại quá nhanh, cho ta nguyện vọng lập tức thất bại. Nói xong lần thứ hai đưa tay, xanh nhạt ngón tay ngọc tại Trương Tĩnh Hư ở ngực vẽ lên vòng vòng, an an cười nhẹ lại nói, nếu không, đại ca ngươi nạp lại choáng, chờ tiểu muội cho ngươi đổi hết thân thể, thuận tiện lau một chút ngươi toàn thân trên dưới, qua đủ nghiện sau đó, ngươi mới tỉnh lại, có tốt hay không? Không tốt. Trương Tĩnh Hư giật nảy mình, có một chút từ dưới đất làm lên, hắn mặt mo trương đỏ, ấp úng nói, chúng ta làm trưởng mỗi người tuyệt đối không thể thất thố như vậy, nếu là bị hai cái nha đầu phát giác, chẳng phải là không chỗ dung thân. Dung chữ còn chưa nói xong, đống nghe cửa ra vào hi hi cười không ngừng, đột nhiên có hai cái đầu nhỏ gục ở chỗ này, nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn xem bên này. Chính là hai cái nha đầu. Chỉ gặp Tiểu Linh đang một mặt lén lút, hi hi cười xấu xa nói, chúng ta tất cả đều trông thấy à, hai người các ngươi tại tán tỉnh. Khác một bên Nữu Nữu nghiêm túc trọng điểm đầu, mười phần nghiêm cẩn bổ sung một câu, nói, ừm ân, tại tán tỉnh. Trương Tĩnh Hư kèm chút phun ra một ngụm lao huyết, vội vội vàng vàng từ dưới đất bò dậy, đỏ mặt tiếng hai nói, ta đi tìm một số người đến, thuê lên hai chiếc xe trâu. Nhưng mà lời còn chưa dứt, đột nhiên ngậm miệng không nói, ánh mắt ngạc nhiên nhìn xem bên ngoài, cách đó không xa bỗng nhiên có hai chiếc xe trâu. Đồng thời tại xe trâu bên cạnh, ngồi xổm mấy cái hán tử tại nói chuyện phiếm, xem bọn hắn cười không ngậm miệng được, sợ là có người cho không ít tiền. Vân Kính Thù đi đến bên cạnh hắn, thấp giọng hỏi, như thế nào, có phải hay không cảm giác thật bất ngờ? Tiểu muội đã nói với ngươi rồi, ta tuyệt đối là một cái hiền nội trợ. Trương Tĩnh Hư kinh ngạc quay đầu, đồng dạng thấp giọng nói, ngươi đoán được ta muốn đem bọn họ thi thể trở về đi, cho nên tại ta hôn mê thời điểm đã thuê nhân thủ. Vân Kính Thủ gật gật đầu, lập tức lại lắc đầu. Nàng hơi hơi chỉ một ngón tay, chỉ vào cửa ra vào hai cái nha đầu, nói, tiền là ta lấy ra, công việc là hai nàng xử lý, rốt cuộc từ nơi này đến dưới chân núi, có tốt một đoạn lộ trình, ta cần chiếu cố ngươi, không dám rời đi chốc lát. Cho nên liền để cho hai cái nha đầu xuất động, dưới chân núi trong làng thuê tới người. Trương Tĩnh Hư thần sắc nghiêm lại, có chút không vui nói, hoang sơn giã lĩnh, thú loại rất nhiều, ngươi vậy mà để cho hai cái nha đầu chính mình xuống núi, nếu như là tao ngộ ngoài ý muốn ha không? Vân Kính Thù cười khúc khích, xen lời hắn, có tiểu nữu nữu che chở tiểu linh đang, cái này một mảnh sơn giã cái nào thú loại dám nghe răng? Liền xem như trong núi bá vương lão hổ, gặp gỡ hai nàng cũng phải học hai tiếng mèo kêu mới chuẩn đi thôi. Trương Tĩnh Hư khẽ giật mình, vô ý thức nói, xác thực. Nhưng hắn như trước có chút không vui, lần nữa nói, coi như thế, chỉ cũng không thể lơ là sơ suất, hài tử còn nhỏ, cẩn thận một chút. Các nàng chơi đùa liền có thể, lo liệu sự tình hẳn là từ chúng ta người lớn làm. Vân Kính Thù lại là cười khúc khích, ánh mắt mang theo dị dạng ôn nhu, nói liên tục, được, ngươi nói coi là. Rốt cuộc nhất gia chi chủ nhà, chúng ta nương ba tôn trọng ngươi quyền uy. Trương Tĩnh Hư hừ một tiếng, mặt mo đỏ lên nói, muội tử, ta có thể hay không đừng như vậy? Ngươi hẳn là nhìn ra được, Trương Mỗ ta là người đứng đắn. Nói xong nhìn thoáng qua Vân Kính Thù, cẩn thận từng ly từng tí đề nghị, từ xưa quả phụ trước cửa thị phi nhiều, hai ta tuyệt đối không nên náo ra cái gì chuyện xấu mới tốt, chuyện xấu ngươi biết là có ý gì đi, có thể lý giải cái từ này hàm nghĩa sao? Vân Kính Thù không có lại nói, chỉ là khẽ hừ, hình như âm điệu có một ít đau khổ. Thế nhưng Trương Tĩnh Hư không dám trêu chọc, lại không dám lên tiếng trấn an. Hắn giả bộ không nghe thấy, chuyển thân nhìn về phía trên đất bốn cỗ thi thể, thấp giọng nói, ngươi việc này làm rất tốt, bớt đi ta một phen tâm tư. Vô luận Vân Diệp hay là Điền Thư Hằng, lại hoặc là họ Ngưu Phu Thê hai cái, thi thể nhất định phải trở về chúng ta bên kia, lặng yên an táng tại Trương gia thôn mộ địa. Vân Kính Thù nhẹ gật đầu, nói, ta rõ ràng, ta hiểu. Nơi kia là ngươi mở ra âm thổ, bọn họ sau đó cần đóng giữ trong đó. Nói xong chần chờ một chút, mang theo phỏng đoán giọng điệu, lại nói, phía trên là bọn họ mộ phần, phía dưới là bọn họ hồn, phần mộ che giấu âm thổ, mới có thể lặng yên lớn mạnh, đúng hay không? Trương Tĩnh Hư thở phào một hơi, chậm rãi ngước đầu nhìn lên bầu trời trời xanh, thấp giọng nói, người ta đều đã biết rõ, trên trời có một đám ác thần. Nhưng mà tuy biết hắn ác, chỉ ta tạm thời chưa có năng lực, cho nên, chỉ có thể vụ trộn. Vân Kính Thù lần thứ hai nhẹ gật đầu, nhìn một chút nơi xa mấy cái máy tính, âm thanh nhẹ nhắc nhở, loại lời này sau đó đừng nói nữa, miễn cho trong lúc lơ đãng bị người nghe đến. Trương Tĩnh Hư thu hồi nhìn lên trời xanh ánh mắt, thấp giọng lẩm bẩm nói, chẳng biết lúc nào ngày nào mới có thể nói năng thoải mái. Vân Kính Thù đưa tay, nhẹ nhàng nắm chặt hắn thô to bàn tay, khích lệ nói, ngươi đã bắt đầu rồi, đã đi lên muốn nói năng thoải mái đường. Trương Tĩnh Hư không trả lời lại nữa, chỉ có điều trong mắt lấp lóe kiên nghị. Chương 80, hỏi ngươi một câu, ta giống như người sao hai cái nha đầu chẳng những thuê xe châu, hơn nữa còn thuê 6 cái anh nông dân, bản tính đều thành thật, làm việc đặc biệt bản lực. Bởi vì Trương Tĩnh Hư quang minh bộ đầu thân phận, đồng thời nói là nơi này phát sinh rồi nhân mạng án, làm ra một phen quan trường giải thích sau đó, anh nông dân đối với thi thể không thể nào e ngại. Dân chúng thấp cổ bé họng sợ hãi, là sơn phỉ hành hung, là quỷ vật hại người, nhưng bây giờ là huyện nha một vị bộ đầu tra án, có liên quan vụ án thi thể cần chuyển về đi. Cái này có cái gì sợ a, huống hồ có tiền có thể cầm. Bởi vì cái này một mảnh địa giới bách tính nghèo quá, hai chiếc xe châu cùng nhân thủ đúng là 5 cái thôn chắp vá, trong đó 4 cái thôn, phân biệt ra một xe một châu, chẳng những ra xe ra châu, hơn nữa riêng phần mình ra rồi một người. Còn như cái cuối cùng thôn, thì là nghèo đã không có xe cũng không có châu, chỉ có thể bán khổ lực, đi theo lăn lộn chút khổ lực tiền. Cho nên gánh thi thể trên xe sự việc, liền bị hai cái này trang giá hán tử cấp làm. Từ chỗ này núi hoang miếu cổ về đến Nghi Thành huyện, đường xá có chừng hơn 80 dặm bộ dáng, nếu như là đặt tại hậu thế, lái xe không dùng đến một cái giờ, nhưng ở con đường khó làm cổ đại, xe châu ít nhất phải đi lên một ngày rưỡi. Hết lần này tới lần khác hiện tại thời gian, đã là một ngày buổi trưa. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, vô luận bọn họ thế nào tăng thêm tốc độ, thế nhưng hôm nay ban đêm nhất định phải ở trên đường, thẳng đến trưa mai mới có thể trở về đến Nghi Thành huyện. Còn như màn đêm bên trong tìm địa phương tìm nơi ngủ trọ, tuyệt đối không có thôn chịu thu lưu, ban đêm đình thì rất dễ nguy biến, lao bách tính môn cho dù thế nào đôn hậu, chỉ cũng làm không được thu lưu thi thể trong thôn. Thậm chí, dừng ở cửa thôn cũng không được, các bách tính có lẽ không có can đảm đổi tới một cái huyện nha bộ đầu, thế nhưng khẳng định sẽ để cho trong nhà nương môn đứng tại cửa thôn mắng. Cho dù không mắng, cũng sẽ khóc lóc om sòm lăn lộn, dùng hết thảy biện pháp, đem Trương Tĩnh Hư bọn người đuổi đi. Nói chung chỉ có một cái tình huống, thế giới này bất luận cái gì thôn đều như thế, bởi vì từ xưa đến nay ban đêm nguy, bất kỳ cái gì thôn cũng sẽ không lưu lại vận chuyển thi thể cố xe. Cho nên, chỉ có thể đi đường suốt đêm. Mà đối với đi đường suốt đêm chuyện này, cái kia 6 cái trang giá hán tử hình như không thèm đếm xỉa rồi, rốt cuộc thế giới này người nghèo quá nhiều, vì sinh hoạt không thể không đi cược, cực chính mình vận khí tốt, ma bài bạc vật hại không phải hắn. Từ xưa đến nay mặc dù ban đêm hung uy, thế nhưng ban đêm đi đường tình huống cũng không ít, nguyên nhân rất đơn giản, nghèo đến cực hạn, so chết gian nan. Nói là dùng xe châu vận chuyển, kỳ thật anh nông dân luyến tiếc để cho châu cật lực, mặc dù để cho châu lôi kéo xe, thế nhưng bọn họ ở phía sau đem xe đẩy. Tựa hồ là thói quen bán khổ lực, cho nên cũng không cảm thấy mình giống như gia súc, trái lại trên đường đi có chút hưng phấn, không ngừng nghị luận kiếm đến số tiền kia sau đó xài như thế nào. Có người nói muốn cho trong nhà mua sắm nông cụ, có người nói muốn cho vợ con mua một chút vải, thậm chí còn nhắc tới rồi ăn vặt, chuẩn bị mua một chút để cho hải tử giải thèm một chút. Đối với sinh hoạt hướng tới, toát lên tại bọn họ đôn hậu trên mặt, xem Trương Tĩnh Hư trong lòng phát ấm, không hiểu sinh ra một luồng nói không nên lời dòng nước ấm. Phương thế giới này bình dân, bọn họ sở cầu cũng không nhiều, rõ ràng sở cầu không nhiều, nhưng lại phải thừa nhận vô biên khổ. Thiên thần thiết lập cấm địa, nuôi bạn quỷ cướp đoạt, đoạt nhìn như là thiên địa công đức, kỳ thật đoạt là nhân giới thương sinh. Bách tính cái chết, quỷ có nghiệp lực, tiến tới diệt quỷ, cướp giật công đức. Đây rõ ràng là xuyên thiên địa pháp tắc chỗ hở. Bởi vậy đó có thể thấy được, thiên địa hình như có khiếm khuyết. Trương Tĩnh Hư một đường không nói gì, yên lặng theo đó xe châu đi, nhìn như yên tĩnh không nói, trong lòng bách chuyển bốc lên. Hắn càng phát ra kiên định một cái chí hướng. Con đường gập ghềnh, xe châu quan thai, theo đó thời gian chậm rãi chuyển rời, sắc trời dần dần tối xuống. 6 cái anh nông dân thần sắc bắt đầu khẩn trương, không còn có vào ban ngày hưng phấn cùng khoan khoái. Thậm chí bọn họ không hề dốc sức xe đẩy, mà là để cho Châu tiếp nhận kéo xe tất cả lực, hiển nhiên bọn họ đều tại tiết kiệm thể lực, chuẩn bị ban đêm đủ loại bất trắc. Đây là nghèo khổ bách tính tích lũy ra kinh nghiệm, thêm một phần thể lực có lẽ tại nguy hiểm bên trong liền có thể cầu công việc. Trương Tĩnh Hư có chút thương cảm, đối với bách tính gian nan lại có một tầng trải nghiệm. Biết rõ màn đêm bên trong hung uy, vẫn cứ lựa chọn bị thuê, nghèo cái chữ này không chỉ là một chữ, nó bức bách người nghèo không thể không đem tính mệnh giao phó tại vật khí. Đêm đến rất nhanh, dường như một cái chớp mắt ở giữa, thiên địa đột nhiên liền thay đổi đen nhánh, vô biên sương mù dày đặc che phủ cả vùng. Âm lãnh, rét lạnh, dường như trong bóng tối khắp nơi che giấu lệ quỷ, thời thời khắc khắc đang ngó chừng có huyết nhục người sống. 6 cái anh nông dân đã tụ cùng một chỗ, thần sắc rõ ràng biến đổi thêm khẩn trương, bọn họ trong lòng run sợ đổi tới xe châu, nỗ lực dơ đốt lên cây đuốc. Nhưng mà mê vụ thực tế quá đồng, cây đuốc triệt để không sáng con đường phía trước, chỉ có thể theo trên mặt đất vết bánh xe, cẩn thận từng ly từng tí đi lên phía trước. Chỉ cũng liền tại thời khắc này, đột nhiên phía trước xuất hiện ánh sáng, lờ mờ ở giữa hình như đứng sừng sững một mảnh hoa trạch. Mà tại tòa kia hoa trạch cửa ra vào, đứng một cái sắc mặt tường hòa lão nhân, xa xa liền xông bọn họ gấp, nói: "Ban đêm đi đường, mười phần gian nan, các ngươi không sợ tao nộ ác quỷ sao? Thật là kiếm tiền không muốn sống a." Lão nhân kia vừa nói, chống vải trượng run rẩy đi tới, thở dài nói: "Hậu sinh, đừng có lại đi lên phía trước, tranh thủ thời gian dừng lại, thường đông lại lên đường." Sáu cái anh nông dân tất cả đều sững sờ, vô ý thức nói: "Thế nhưng, chúng ta không có cách nào khác tìm nơi ngủ trọ, chúng ta lấy trên hai chiếc xe, kéo là bốn cái thi." Thi thể thi chữ còn chưa nói hết, lão nhân kia đã thở dài một tiếng, nói: "Lão hủ rõ ràng, lão hủ thông cảm, các ngươi vẫn là người chết thi thể, cho nên tìm không được lưu lại thôn trang. Thế nhưng lão hủ không quan tâm loại sự tình này, không đành lòng thấy các ngươi tại ban đêm tao ngộ hung uy. Trong nhà của ta có phần nhà trạch, có thể để các ngươi an độ một đêm." Sáu cái anh nông dân nhất thời kinh hỉ, run giọng nói: "Thật sao? Lão nhân gia ngài nguyện ý lưu lại bọn ta?" Lão nhân mặt mũi tràn đầy từ bi, một mặt trang nghiêm hiền lành, chậm rãi gật đầu. Sáu cái anh nông dân càng thêm kinh hỉ, nhịn không được tất cả đều nhìn lại Vân Kính Thủ, vội vàng nói: "Cố chủ, ngài nghe đến rồi không? Lão nhân gia này nguyện ý lưu lại, lão nhân gia nguyện ý lưu lại à?" Vân Kính Thủ ánh mắt u u, sắc mặt tiên lặng nhẹ gật đầu. Bên cạnh Trương Tĩnh Hư ánh mắt thâm thúy, khóe miệng hình như nổi lên một vệt độ cong, tiểu nữu nữu thì là nằm nhồi tiểu linh đang trong ngực, một cái tay nhỏ đã lặng lẽ che kín lân phiến. Ngay vào lúc này, đột nhiên lão nhân kia liền mở miệng, giống như là hết sức nghiêm túc nói: "Lão hủ mặc dù nguyện ý lưu lại, nhưng lại không phải không công lưu lại, ta không thu các ngươi tiền, chỉ muốn các ngươi trả lời ta hỏi một chút." "Trả lời câu hỏi? Đây coi là sự tình sao?" Sáu cái anh nông dân không cần suy nghĩ, cơ hồ bật thốt lên: "Được được được, ngài tùy tiện hỏi." Đã thấy lão nhân trong mắt lấp lóe, hình như có loại không hiểu chờ mong, thậm chí liền liền ngữ khí cũng thay đổi mong mỏi rất nhiều, trông mong nhìn xem một cái bách tính hỏi: "Ngươi nói một chút, ta giống như người a?" "Hừ hừ." Cái kia anh nông dân mặt mũi tràn đầy mê hoặc: "Đây coi là vấn đề gì a?" Chương 81, được người một báo, nhất định phải hoàn lại nhìn ngài lời này hỏi. Một cái bách tính đầu tiên mở miệng. Hắn cho rằng lão nhân là đang nói đùa, cho nên trên mặt liền cũng cười theo, nói: "Lão nhân gia ngài đâu chỉ giống như người, ngài thật thật tại tại chính là một người a." "Thật sao?" Lão đầu râu bạc một mặt kinh hỉ, thanh âm rõ ràng mang theo kích động run rẩy, nói: "Ngươi lặp lại lần nữa, ngươi lặp lại lần nữa, lão hủ ta có một ít lần hay, nhất thời không thể nghe rõ." Cái kia anh nông dân cười ha ha một tiếng, chỉ cho là đây là lão nhân tính trẻ con, thế là lần nữa nói: "Ta mới vừa nói, lão nhân gia ngài thật thật tại tại liền là người." "Lần này nghe rõ sao, lão nhân gia?" Thanh âm hắn rất lớn, hiển nhiên là sợ lão nhân nghe không rõ. Lập tức lão nhân càng phát ra vui vẻ, tay vuốt chòm râu liên tục gật đầu, không ngừng nói: "Tốt, tốt, tốt, thật tốt. Ngươi cái này hậu sinh trả lời, lão hủ rất là thỏa mãn." Cùng từ ngữ là thỏa mãn, mà không phải dùng hài lòng. Hài lòng cùng thỏa mãn hoàn toàn không giống nhau, hài lòng đại đa số là cao vị người đối với địa vị người thưởng thức, thỏa mãn thì là thụ người chỗ thi thời điểm mới có thể nói. Chỉ lão nhân kia rõ ràng muốn cung cấp lưu lại, theo đạo lý hắn mới là cứu tế cho một phương, sau khi cái kia bách tính trả lời sau đó, lão nhân kia hết lần này tới lần khác nói hắn phi thường thỏa mãn. Rất vi diệu. Đồng thời tại cái kia bách tính trả lời sau đó trong mấy mắt, từ nơi sâu xa dường như phù hợp một loại nào đó kỳ lạ quy tắc, chỉ gặp bách tính đỉnh đầu phiêu xuất một sợi bạch khí, sững sờ trôi hướng rồi lão nhân đỉnh đầu. Cái này một sợi bạch khí cực kỳ nhỏ bé, người bình thường mắt thường không cách nào trông thấy, nhưng mà rơi vào Trương Tĩnh Hư trong mắt, lại như đêm tối minh châu một dạng rõ ràng. Dám hút nhân khí. Trương Tĩnh Hư ánh mắt lạnh lẽo, trong nháy mắt sờ về phía chính mình tay áo túi, nào biết hắn chưa lấy ra thần bí cỏ nhỏ, tiểu Nữu Nữu đột nhiên đưa tay ấn xuống hắn cánh tay. Đồng thời tiểu Nữu Nữu chẳng những ấn xuống hắn cánh tay, hơn nữa còn khẽ lắc đầu hướng hắn ra hiệu, bờ môi nhẹ nhàng mấp máy khép kín, sử dụng pháp thuật trực tiếp truyền âm, nói: "Trương bà bá, chớ khẩn trương, đây không phải chuyện xấu, là dị loại tại thảo nhân khẩu phong." "Thảo khẩu phong?" Trương Tĩnh Hư lập tức trong lòng hơi động. Hắn giật mình nhớ lại, quê hương mình cũng có loại này truyền thuyết, mỗi lần ngày lễ ngày Tết thời điểm, tiểu hài tử sẽ nằm nhồi ra ra trong ngực, nghe giảng đủ loại cố sự, ngao niên thủ tuế thủ tiết. Rất thú vị, cực kỳ ấm áp. Chỉ có điều theo đó sinh hoạt tiết tấu càng lúc càng nhanh, hoa hạ bên kia truyền thống đã dần dần thất lạc, làm cho người buồn vô cớ, không hiểu thương cảm. Lúc này Nữu Nữu thanh âm liền vang lên, trực tiếp xuất hiện tại Trương Tĩnh Hư trong ý thức, cho nên dù là lúc này đứng bên cạnh người, chỉ đều nghe không được Nữu Nữu thanh âm. Long tộc pháp thuật, quả nhiên thần kỳ. Chỉ nghe tiểu Nữu Nữu nghiêm nghị nói: "Dị loại tu hành không dễ, thường có thiên thai ma luyện, nhất là hóa hình làm người một cửa ải, hơi không cẩn thận liền sẽ chết tại thiên lôi phía dưới. Chỉ nếu như có thể thảo nhân cầu phong, để cho người ta tại vô ý ở giữa nói hắn giống người, như thế dị loại liền có thể hưởng thụ nhân vận gia trì, có thể giảm mạnh thiên lôi uy lực. Dị loại thảo khẩu phong càng nhiều, gia trì nhân vận cũng càng nhiều, mặc dù phàm nhân chính là bình thường nhất tồn tại, thế nhưng tụ lại nhân vận cũng rất kinh người. Nếu như tụ tập nhân vận đầy đủ, thậm chí có thể triệt tiêu thiên lôi. Độ đều không cần độ, dị loại trực tiếp thành yêu tiên." Trương Tĩnh Hư rất là kinh tán, nhịn không được ở trong ý thức nói: "Đúng là thần kỳ như thế." Nữu Nữu ân rồi một tiếng, theo sát lấy liền giải thích nói: "Chỉ có điều, thảo khẩu phong có nghiêm ngặt hạn chế, không thể tận lực mà thành, nhất định phải vô ý ở giữa. Ví dụ như thôn này dân một khi biết rõ lão nhân dị loại thân phận, như thế vô luận như thế nào trả lời cũng sẽ không có hiệu quả. Nguyên nhân rất đơn giản, tận lực mà thành người, vô hiệu." Trương Tĩnh Hư chậm rãi gật đầu, một mặt như có điều suy nghĩ. Tận lực mà thành, cho nên vô hiệu. Cái này một đầu tiên địa quy tắc cực kỳ hợp lý, ngăn cản hết dị loại chui vào thiếu sót khả năng, đồng thời đối phạm nhân cũng có tác dụng bảo vệ, tránh khỏi dị loại vì thảo khẩu phong ép buộc tại người. Ép buộc đại biểu cho tận lực, một khi tận lực liền không có tác dụng, cực kỳ nghiêm cẩn thiên địa quy tắc. Lúc này chỉ nghe tiểu nữu nữu thanh âm liền băng lên, trong giọng nói ẩn ẩn vậy mà hô hào một chút thèm muốn, nói dị loại thảo nhân khẩu phong sẽ không tổn thương đến người, trái lại song phương đều có chỗ tốt, cái này bách tính sẽ kéo dài tuổi thọ đâu. Đối với dị loại mà nói thì là thu hoạch được nhân vật, sau đó tại trên con đường tu hành luôn luôn có thể tiêu thai giải nạn. Nói xong dừng lại, tiếp tục lại nói chuyện này lẫn nhau đều có ích, thế nhưng tổng thể mà nói chính là dị loại thu hoạch nhiều hơn, cho nên dựa theo thảo khẩu phong quy tắc, nó nhất định phải cho người ta làm ra tương ứng hồi báo. Làm ra hồi báo. Trương Tĩnh Hư trong lòng hơi động, không khỏi nhìn về phía lão nhân kia. Quả nhiên chỉ gặp lão nhân kia mặt mũi tràn đầy tường hòa, lúc này đang run rẩy vươn tay, cười ha hả đối cái kia anh nông dân nói, ngươi cái này hậu sinh, mau mau cúi đầu, lão hủ ta gặp được hiểu chuyện vãn bối lúc, đều là không nhịn được muốn sờ sờ đầu hắn. Thế nhưng ngươi dáng người quá cao a, lão hủ ta nhón chân lên cũng sờ không tới. Hậu sinh, ngươi nguyện ý để cho lão hủ sờ đầu một cái sao? Tuổi già người ưa thích mò sau lưng cái chán, cái này tại trong thôn ở nông thôn chính là rất bình thường sự tình. Huống hồ cái kia anh nông dân thuần phát, căn bản không có mâu thuẫn tâm tư, hắn vội vàng tiến đến bên cạnh, rất là tôn trọng nói, lão nhân gia ngài tuổi tác, đừng nói mò ta náo đại, liền là quất ta một bàn tay, ta cũng phải thành thật thụ lấy. Nói xong thật cúi đầu, thuận tiện lão nhân vuốt ve. Tốt, tốt, tốt. Chỉ gặp lão nhân mặt mũi tràn đầy tường hòa, liên tục nói ba tiếng tốt, cái kia run rẩy bàn tay, nhẹ nhàng đặt ở anh nông dân đỉnh đầu. Lập tức có một đạo mắt thường không thể gặp ý, từ bàn tay hắn tiến vào anh nông dân huyệt bách hội, lão nhân lại một dạng sắc mặt vẻ ngoài, khí tức cẩn ẩn có một ít bất ổn. Nhưng hắn như trước một cỗ tường hòa, cười ha hả nói, "Hậu sinh a, ngươi là có phúc nha. Lão hủ chúc ngươi kéo dài tuổi thọ, đời này có thể sống đến 99. Chờ ngươi qua đời ngày đó, lão hủ sẽ đích thân đi đưa ngươi." Anh nông dân rõ ràng sửng sở, hiển nhiên nghe không hiểu lão nhân mà nói, lắp bắp nói, "Cái gì? Ta sống đến 99 thời điểm, lão nhân gia ngài tới đưa ta? Cái này, khi đó ngài còn tại a?" Trương Tĩnh Hư vội vàng mở miệng, cố ý xuyên tạc nói, lão nhân gia tuổi tác quá lớn, nói chuyện có một ít mơ hồ, ngươi nghe chính là, không cần cảm giác kỳ quái. Anh nông dân bừng tỉnh đại ngộ, vội vàng nói, đúng đúng đúng, ta nghe là được. Cái này may mắn căn bản là không có ý thức được, hắn vừa rồi đã thu hàng rồi quý báo giường nào hồi báo. Tổng cộng 6 cái anh nông dân đều trả lời lão nhân câu hỏi, lão nhân thì là mỗi lần đều cho hồi báo, lấy cớ vuốt ve ván bối đỉnh đầu đưa đi một đạo khí. Liên tục đưa ra 6 đạo khí, lão nhân rõ ràng biến đổi ngoại, nhưng hắn thần sắc lại cực kỳ mừng rỡ, hiển nhiên thu hoạch nhân vật khiến hắn thỏa mãn. Rốt cục, 6 cái anh nông dân đều hỏi xong. Lão nhân kia cực kỳ hào sảng, chuyển thân hướng tiếp sau hoa trạch chiều hô một tiếng, lập tức bên trong chạy ra một đám gia đình, đầy nhiệt tình đem 6 cái bách tính đón vào. Gần vào cửa trước đó, 6 cái bách tính có chút thất vọng, nhao nhao lấy ánh mắt đi nhìn Trương Tĩnh Hư, cẩn thận từng ly từng tí giải thích nói, "Trương bộ đầu, bọn ta ở bên trong đợi ngài a, đợi đến lão nhân gia này hỏi xong mà nói, ngài khẳng định cũng có thể đi vào lưu lại." Trương Tĩnh Hư sảng khoái gật đầu, xa xa khua tay nói, "Đi vào nên ăn ăn, nên uống uống, khách theo chủ liền, nghe người an bài." 6 cái anh nông dân vội vàng đáp ứng, bọn gia đình bao vây lấy đi vào. Lúc này tòa này xa hoa hảo trạch cửa ra bảo, chỉ còn lại Trương Tĩnh Hư cùng Vân Kính Thủ toàn ra. Chương 82, cho quá nhiều, báo đáp không đủ, lão nhân kia hình như càng thêm chờ mong, ngựa khí cũng thay đổi càng thêm bức thiết, nhưng hắn cũng không có đi hỏi Trương Tĩnh Hư, trái lại đầu tiên là nhìn về phía Tiểu Linh Đăng, trông mong nói, "Tiểu cô nương, ngươi cũng nói một chút, ta giống như người sao? Ta có phải hay không người?" Hi hi. Tiểu Linh Đăng nở nụ cười xinh đẹp, mở miệng liền muốn trả lời. Nào biết Tiểu Nữu Nữu đột nhiên giơ tay lên, giả bộ như nghịch ngậm che Tiểu Linh Đăng miệng. Đồng thời ánh mắt lấp lóe thâm thúy, như có ám chỉ quét lão nhân lên mắt, cố ý hồn nhiên nói, "Chúng ta mới không muốn trả lời ngươi, miễn cho ngươi cũng mò chúng ta đầu." Nói xong hơi hơi dừng lại, cố ý giả bộ như bình thường, lại nói, "Trước kia cũng có một cái lao ra ra, ưa thích hỏi chúng ta tiểu hài tử câu hỏi, sau khi hỏi xong, muốn sờ chúng ta đầu, kết quả mới sờ một chút, vị lao ra ra kia liền ngã trên mặt đất." Đối diện lão nhân rõ ràng giật mình, vô ý tức nói, "Hắn ngã trên mặt đất?" Tiểu Nữu Nữu nhẹ gật đầu, càng phát ra hồn nhiên nói, "Lúc đó ta sợ quá khóc, không nghĩ tới lao ra già kia cũng đang khóc." Hắn khóc nói, "Hồi báo không nổi à, đem tu vi liên lụy rồi." "Hết rồi, hết rồi, hết thể đều hết rồi. Hồi báo không được sao? Đem tu vi liên lụy rồi." Đối diện lao nhân giật nảy mình, nhịn không được tiến đến bên cạnh, ánh mắt mang theo cẩn thận từng ly từng tí, tỉ mỉ quan sát Tiểu Linh đang cùng Tiểu Nữu Nữu. Sau một lát, lao nhân kia đầy mặt mê hoặc, tự lẩm bẩm, nhìn không ra nha, không giống như là cực quý chi tượng a, thế nhưng vì sao lại có đồng loại thảo khẩu phong sau đó, vậy mà ngã trên mặt đất nói hồi báo không nổi. Hắn mặt mũi tràn đầy không hiểu, nhìn không được liền gần trước một chút, túi người xuống, trông mong nhìn xem Tiểu Nữu Nữu nói, "Hoa Nhi, ngươi ngoan, cùng gia gia nói thật, ngươi vừa rồi không có gạt người sao?" Tiểu Nữu Nữu dùng sức gật đầu, cố ý đem ngón tay đặt ở trong miệng ngậm lấy, hồn nhiên non nớt nói, "Ta chưa từng gạt người." Lão nhân do dự một chút, chậm rãi ngồi dậy, lần thứ hai lẩm bẩm nói, "Tiểu Hoa Nhi loại này tuổi tác, còn không có học được gạt người, như thế cũng liền là nói, thật có đồng loại." Hắn không có tiếp tục nói đi xuống, mà là trên mặt nổi lên hiền lành cười, đối Tiểu Nữu Nữu nói, "Tốt tốt tốt, gia gia không hỏi hai người các ngươi tiểu gia hỏa. Miễn cho ta cái này tay chân lẩm cẩm đột nhiên ngã quỵ, hù đến hai người các ngươi khả ái tiểu bà nhi." Tiểu Nữu Nữu nở nụ cười xinh đẹp, ngọt ngào về hắn một cái khuôn mặt tươi cười. Lão nhân không dám hỏi hai cái tiểu hài, thế là đưa ánh mắt nhìn về phía Vân Kính Thủ, Kết quả không đợi hắn mở miệng, tiểu Nữu Nữu đột nhiên lại nói, còn có một cái lao ra ra, hỏi ta bá mẫu đồng dạng câu hỏi, kết quả hắn càng đáng thương, miệng mũi tất cả đều phun máu đâu, thậm chí trên trời trả đánh lôi, bổ lão ra ra kia toàn thân bốc khói lên. Cái gì? Lão nhân sợ run một cái, liên miên rút lui mấy bước. Dị loại thảo nhân cầu phong, thỉnh thoảng sẽ xuất hiện một loại nào đó đặc biệt tình trạng, chính là yêu cầu người chí vi tôn quý, một khi cho trả lời thế nào cũng có thể cho dị loại cực lớn nhân vận gia trì. Thế nhưng thiên địa có nội quy tắc, đến một báo nhất định phải trả một báo, dị loại đạt được nhân vận gia trì sau đó, nhất định phải ngang nhau hồi báo tại người. Nếu như yêu cầu người quá mức tôn quý, như thế liền sẽ xuất hiện hồi báo không nổi tình huống, tiểu tắc tu vi mất hết đi, dùng tu vi đi đền bù hồi báo, lớn thì trên trời rơi xuống lôi phạt, trực tiếp hóa thành cho bụi. Lão nhân kia rõ ràng sợ, xa xa né tránh vân kính thủ, nhưng hắn thật vất vả đụng tới nhân tộc, tâm lý đều là có một ít không bỏ được từ bỏ. Thế là, tìm tới Trương Tĩnh Hư. Đáng tiếc lần này vẫn là chưa kịp mở miệng, bên kia tiểu Nữu Nữu đột nhiên lần thứ hai lên tiếng ngăn cản, đồng thời, cực kỳ đồng tình thở dài, ngài tìm ai đều có thể, tìm hắn xem như gặp vận rủi lớn, đừng nói là hỏi hắn câu hỏi, ngài có ý niệm này cũng không được. Một khi có rồi ý niệm, đã thiếu món nợ. Trong lúc nói chuyện, quả nhiên dị biến, chỉ gặp lão nhân đỉnh đầu bay ra một đạo linh vận, phảng phất là bị lực lượng nào đó cưỡng ép kéo ra đến, mang theo không thể nghi ngờ cường ngạnh, trực tiếp kéo hướng về phía Trương Tĩnh Hư đỉnh đầu. Đạo này linh vận chợt lóe lên rồi biến mất, tiến vào rồi Trương Tĩnh Hư thân thể. Lão nhân kia mặt mũi tràn đầy chấn kinh, ngẫu nhiên sắc mặt vô cùng hoảng sợ ở giữa, hình như có vô cùng đau lòng, lẩm bẩm nói, ta 200 năm linh vận, cứ như vậy một cái chớp mắt không có. Đơn giản là, ta lên hướng hắn thảo khẩu phong ý niệm. Đột nhiên đánh cái run rẩy, tâm lý một mảnh sợ hãi, nhưng lại không dám lập tức chạy trốn, trái lại phải kiên trì tiến lên, tội nghiệp hỏi, xin hỏi vị tiên sinh này, ngài là cỡ nào lai lịch? Trương Tĩnh Hư có một ít bất đắc dĩ, kỳ thật hắn cũng không nguyện ý không làm mà hưởng, thế nhưng vừa rồi kéo ra lão nhân linh vận đạo kia lực lượng, hình như liền hắn cũng vô pháp kháng cự cùng chối từ, chỉ có thể tiếp nhận đạo kia linh vận. Mặc dù tự dưng tiếp nhận, tâm lý cực kỳ áy náy, thế là ngự khi không tự chủ được ôn hòa, tận lực mang theo một chút ám chỉ, nói, Trương Mộ chính là bên cạnh huyện vực, trong huyện nha một bộ đầu, lần này tới đây, chính là giải quyết việc công, ngày hôm trước tao ngộ một ít chuyện, miễn cưỡng ỷ vào bản lĩnh vượt qua. Ỷ vào bản lĩnh, miễn cưỡng vượt qua. Lão nhân rõ ràng giật mình, nghe hiểu Trương Tĩnh Hư ám chỉ, sắc mặt hắn có một ít khủng hoảng, cẩn thận từng ly từng tí mở miệng, thử thăm dò, vậy ngài đến nơi đây là phải? Phải. Trương Tĩnh Hư sợ hắn chấn kinh bỏ chạy, vội vàng nói, lầm thời tiết, cần tìm nơi ngủ trọ. Lão nhân gia ngươi hẳn là nhìn ra, cho dù Trương Mộ không cần nghỉ ngơi thế, nhưng bọn sa phu cần nghỉ ngơi. Lão nhân lần thứ hai nghe hiểu ám chỉ, lập tức tâm lý thở một hơi dài nhẹ nhõm. Thân là dị loại, sợ nhất tu giả, hơi một tí kêu đánh kêu giết, không hỏi thiện ác liền muốn đánh chết bọn họ. Hiện tại vị này bộ đầu chứng tỏ tâm tư, hắn không phải đặc biệt tới hàng yêu trừ ma, mà là bởi vì thuê bách tính làm phu xe, cho nên màn đêm bên trong không thể không tìm địa phương tìm nơi ngủ trọ. Làm rõ ràng tình huống sau đó, lão nhân không hề trong lòng rốn sợ, nhưng hắn trong mắt lại hiện ra mê hoặc, sắc mặt cũng có vẻ cực kỳ cổ quái. Rốt cục nghẹn chi không nổi, cẩn thận từng ly từng tí hỏi ra, nói, xin hỏi. Khu khu. Xin hỏi vị này thần quan, vì sao tiểu lão nhân đột nhiên đánh mất linh vận? Chọn vẹn 200 năm tinh hoa, chỉ vì một cái ý niệm trong đầu mà đánh mất, loại tình huống này cho dù là đối với tu hành người thảo khẩu phong, theo lý cũng không nên có khổng lột như thế trừng phạt đi. Cho nên, lão nhân cực kỳ mê hoặc. Đồng dạng, Trương Tĩnh Hư cũng cực kỳ mê hoặc. Trái lại tiểu Nữu Nữu đột nhiên mở miệng, cười hì hì đối cái kia giả nhân nói, kỳ thật không phải chuyện xấu nha, ngươi sau đó sẽ hưởng thụ che chở đâu. Dựa theo thảo khẩu phong quy củ, dị loại cùng người một thù trả một thù, hiện tại ngươi mất đi 200 năm linh vận, bị nhà ta Trương bá bá tự nhiên đoạt được, mặc dù đây là một loại nào đó sức mạnh to lớn đối ngươi hạ xuống trừng phạt, thế nhưng trừng phạt đồng thời cũng có thể hiểu thành khen thưởng. Trừng phạt là khen thưởng. Lời này để cho Trương Tĩnh Hư cùng lão nhân đều nghe một rồi. Nhưng mà tiểu Nữu Nữu không có lại giải thích, đều là cười hì hì lùi về tiểu linh đang trong ngực, nói, tỷ tỷ, ta buồn ngủ, đợi lát nữa bá mẫu ôm ngươi ngủ lúc, ngươi nhớ tới phải ôm ta ngủ à. Tiểu linh đang ân rồi một tiếng, ánh mắt lại lóe ra kinh hỉ ánh sáng, nha đầu này trải qua đêm nay một màn sau đó, đột nhiên cảm giác sau này mình sinh hoạt sẽ rất thú vị. Lão nhân kia cẩn thận từng ly từng tí đợi ở bên cạnh, chuẩn bị lời mời Trương Tĩnh Hư bọn người vào bên trong. Nào biết nhưng vào lúc này, đột nhiên tiểu Nữu Nữu ngẩng đầu lên, nguyên bản đã co tại tiểu linh đang trong ngực, lúc này lại ánh mắt thâm thúy quan sát nơi xa, khuôn mặt nhỏ một mảnh nghiêm túc, ẩn ẩn có cảnh giác. Cùng một thời gian, nơi xa truyền đến cười ha ha, chỉ nghe một cái chiêng vỡ tiếng nói thanh âm, không hiểu mang theo khó có thể che đậy hưng phấn, ha ha ha, Liễu cô trượng, ngươi trong nhà đêm nay có khách hoa, thế nào không phái người đi cho ta biết một tiếng. Đương theo cái này chiêng vỡ tiếng nói tiếng cười, nơi xa chỉ gặp một đạo hắc ảnh đội vã mà đến, tiếng bước chân lộc cộc, không hiểu làm cho lòng người bên trong phản cảm. Lão nhân kia biến sắc, vô ý thức nhìn về phía Trương Tĩnh Hư, ngựa khí vội vàng nói, Trương tiên sinh, ngài nhất định phải chú ý, tiểu lão nhân cái này thân thích, hắn câu hỏi tuyệt đối đừng trả lời. Trương Tĩnh Hư trong lòng hơi động, không che giấu chút nào làm rõ, hỏi, hẳn là hắn cũng là dị loại thảo khẩu phong. Lão nhân kia còn chưa kịp mở miệng, bên cạnh tiểu Nữu Nữu lạnh lùng lên tiếng, nói, có một ít dị loại tại thảo khẩu phong thời điểm, chỉ lấy nhân vận ra chỉ lại không giúp đỡ hồi báo. Trương Tĩnh Hư ánh mắt một dày đặc, quay đầu nhìn về phía bên kia hắc ảnh. Hắn lặng lẽ đưa tay vào ngực, cầm thần bí tiên thảo, còn như trên mặt thì là rào rạt gió xuân một dạng cười. Ta như gió xuân lúc, sát phạt chỉ cười một tiếng. Như quả ác loại, thế nào cũng trừ chi. Chương 83, cường thảo khẩu phong, chịu đựng được sao? Trong tiếng cười điên dại, bóng đen kia tới rất nhanh, đập vào mặt có một mùi tanh hôi, để cho người ta không tự chủ được muốn buồn nôn. Lập tức liền thấy trong sương mù dày đặc, một đầu đại hán nhảy nhót rồi ra tới, Trương Tĩnh Hư vẹn vẹn để mắt xem xét, lập tức biết rõ đây không phải người lương thiện. Đen nhánh làn da, như linh một dạng hốc mắt, trong ánh mắt rõ ràng mang theo thu tính, có một loại săn giết đồ ăn tàn nhẫn hào quang. Hán tử kia trên cổ treo một chuỗi cốt châu, ảm đạm xinh xinh màu sắc cực kỳ làm người ta sợ hãi, bên miệng hai viên răng nanh, lồi ra miệng bên ngoài ít nhất một tấc. Một tấc, khoảng tương đương 3 cm. Cái này hàm răng cũng không phải nhân loại nên có. Nhất là miệng hắn, chính là ít gặp mà bao tiên, cho nên lộ ra hai cái răng nanh càng dài, ẩn ẩn hiện ra màu trắng bệnh ánh sáng. Đây là sợ người khác không biết, ngươi là yêu ma quỷ quái thân phận sao? Trương Tĩnh Hư trong lòng cười lạnh, âm thầm đem tiên thảo móc ra. Cùng một thời gian, đối diện hắc ảnh đại hán đã đến bên cạnh, lúc này mới đột nhiên phát giác, đại hán trên lưng còn có một người. Kia là một nữ nhân, nhìn như 10 phần yếu đuối, nhưng mà hai đạo hẹp dài con mắt hiện ra u quang, không hiểu cho người ta một loại xảo trá âm độc cảm giác. Nữ nhân hình như có tàn tật, không cách nào tự quyết hành động, nàng nằm ngoài đại hán trên lưng, ánh mắt u nhìn qua, đột nhiên khoe miệng cười nhẹ, lộ ra trắng toát hàm răng. Lập tức mùi tanh đập vào mặt, so vừa rồi càng làm cho người ta buồn nôn. Cái kia đại hán thì là mặt mũi tràn đầy hưng phấn, ánh mắt ung tùm quan sát đám người, đột nhiên cũng khoe miệng cười một tiếng, đối cái kia lão nhân nói: Liêu cô trưởng a, Liêu cô trưởng, ngươi làm việc thật là không chân chính. Đã khách tới nhà, vì sao không báo cho chúng ta huynh muội một tiếng? Lão nhân kia sắc mặt khó coi, rõ ràng 10 phần bất đắc dĩ, nói: Lão hủ cũng là vừa mới nhìn thấy bọn họ, chưa tới kịp mời đến trong nhà đi, nếu như là mời đến trong nhà, khẳng định phải phái người cáo chi hai người. Ha 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 ha. Đại hán một tiếng cùng tiếu, nói: Ta đã nói rồi, cô trưởng khẳng định quên không được chúng ta, chỉ cần có chuyện tốt, khẳng định sẽ cáo chi. Nữ nhân kia thì là thấp giọng yêu kiều cười, an an nói: Mặc dù sẽ cáo chi, đều là hơi trễ, cho nên chúng ta không mời mà tới, đặc biệt tới gặp những khách nhân này. Đột nhiên ánh mắt u lóe, trực câu câu quan sát Trương Tĩnh Hư bọn người, hỏi cái kia lão nhân nói bọn họ trả lời qua vấn đề sao. Lão nhân kia vô ý thức muốn lắc đầu, nhưng mà tiểu nữ nữ lại giành trước mở miệng, ra vẻ non nớt nói: Chúng ta trả lời. Lao ra ra rất vui vẻ, hắn dùng bàn tay vuốt ve ta cái chán, cho ta cảm giác đặc biệt dễ chịu. Dùng tay vuốt ve cái chán, tiểu ba này cực kỳ dễ chịu. Chẳng phải chính là nói, lão già đã thảo rồi khẩu phong, đồng thời dựa theo cái kia cái gọi là quy củ, dùng chính mình khốn khổ tu ra linh vận cho người ta làm hồi báo. Lập tức cái kia đại hán cùng nữ nhân tất cả đều cười lạnh, có chút ít dễ cợt nói: Cổ hủ. Nhất là cái kia đại hán, hai mắt lấp lóe hung quang, đột nhiên tiến lên trước một bước, hung thần ác sát nhìn xuống tiểu nữ nữ, lớn tiếng hỏi: Tiểu ba nhi, ngươi nói một chút, ta đứng tại trước mặt ngươi thời điểm, ngươi cảm giác chính mình nhìn thấy cái gì? Hừ hừ, vấn đề này rất kỳ quái, không giống lao nhân loại kia vấn pháp, để cho người ta trả lời giống hay không người, mà là hỏi nhìn thấy cái gì, tựa hồ là có một loại nào đó cố kỵ. Trương Tĩnh Hư trong lòng hơi động, quyết định tạm thời trước không động thủ, hắn rất muốn biết rõ ràng ở trong đó bí ẩn, có hay không người lương thiện cùng ác loại tại thảo khẩu phong thời điểm có khác nhau. Đã thấy cái kia đại hán hỏi xong tiểu nữu nữu sau đó, một đôi hung lệ mắt to hiện ra xâm nhiên ánh sáng, hình như vội ba không nhịn nổi, trực tiếp giống to lên tiếng, hung dữ hù dọa nói: Nói nhanh một chút, ngươi thấy ta giống cái gì? Tiểu nữu nữu ba một tiếng khóc lên. Lập tức đại hán sững sờ ngay tại chỗ, hiển nhiên không có dự kiến đến loại tình huống này. Tiểu Linh đang đội vàng bảo vệ nữu nữu, giả bộ cả giận nói: Ngươi người xấu này, dọa sợ muội muội ta. Có vấn đề gì ngươi có thể hỏi ta, muội muội ta nhỏ như vậy chịu không nổi dọa. Hỏi ngươi? Đại hán mặt người, lập tức khẽ miệng mà cười, dường như không hiểu hứng phấn, nói: Lại là chủ động trả lời, đây chính là tốt cực kỳ a, ha 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 ha. Hắn cười trầm thấp mà lén lút, trên mặt hưng phấn khó có thể kiềm chế, nhịn không được thở ra một hơi mùi tanh, ánh mắt trực câu câu quan sát Tiểu Linh đang, hỏi: Đã ngươi chủ động trả lời, vậy liền trước hết để cho ngươi đáp. Tiểu nha đầu nói nhanh một chút, ngươi thấy ta giống cái gì? Nào biết Tiểu Linh đang chần chờ, hình như đột nhiên hơi lung túng một chút, rất là nghiêm túc nói: Cái này cùng lao ra ra câu hỏi không đồng dạng a, ta cần suy nghĩ thật kỹ mới được. Cái kia đại hán lập tức nổi giận, nói: Nghĩ cái gì nghĩ, lập tức nói cho ta. Nói nhanh một chút, ngươi thấy ta giống cái gì? Tiểu Linh đang e ngại đánh cái run rẩy, dường như cũng phải bị dọa khóc ra thành tiếng. Lúc này bỗng nghe một tiếng yêu kiều cười, đại hán trên lưng nữ nhân kia lộ ra đầu. Nàng nỗ lực giả bộ như ôn nhu, giống như là tại làm dịu đại hán, nói: Ngươi sao có thể hù dọa tiểu hài đâu này? Đem người sợ quá khóc làm sao bây giờ? Nói xong ánh mắt chuyển động, nhìn về phía Tiểu Linh đang cùng tiểu nữu nữu, trong mắt mơ hồ lấp loé xảo trá, trên mặt lại tràn đầy mỉm cười. Đột nhiên nàng đưa tay đến, hướng tiểu nữu nữu vừa qua, trong tay bỗng nhiên xuất hiện một cái kẹo hồ lô, đồng thời cực kỳ thần kỳ còn bốc hơi nóng. Nữ nhân mặt mũi tràn đầy nhu hòa, ngựa khí rõ ràng có lửa gạt ý vị, dù hoặc tiểu nữu nữu nói: Tiểu Hoa Nhi, có muốn hay không ăn cái này nha? Kẹo quả dại nha, rất ngọt rất ngọt. Tiểu nữu nữu cỡ nào phối hợp, lập tức nước bọt tí tách, trông mong ngẩng lên cái đầu nhỏ, cực kỳ giống thèm ăn tiểu hài. Nữ nhân kia lại cố ý đem kẹo hồ lô thu trở về, cười hì hì nói: Muốn ăn đúng không? Thế nhưng không thể cho ngươi nha, trừ phi ngươi trả lời chúng ta câu hỏi, sau này kẹo quả dại mới có thể cho ngươi ăn. Một chuỗi kẹo hồ lô liền muốn thảo khẩu phong. Bên cạnh Trương Tĩnh Hư trong lòng cười lạnh, hắn ở một bên xem rất rõ ràng, kỳ thật đó cũng không phải một chuỗi kẹo hồ lô, rõ ràng chỉ là một cái nhánh cây, bị nữ nhân thực hiện rồi huyễn thuật mà thôi. Quả nhiên không phải người lương thiện, dùng toàn là lửa. Tiểu Nữu Nữu nuốt qua long châu, kỳ thật cũng có thể nhìn thấu huyễn thuật, thế nhưng nha đầu này xấu cực kỳ, cố ý giả bộ như bị mắc lửa. Nàng tiếp tục nước bọt tí tí tách tách, như cái thèm ăn tiểu hài, trông mong nhìn xem này chuỗi quả dại, hỏi, ta trả lời cái vấn đề sau đó, ngươi thực sẽ cho ta ăn sao? Nữ nhân sắc mặt vui mừng, vội vàng nói, tất nhiên, khẳng định cho ngươi, tiểu hoa nhi ngoan, nhanh lên một chút trả lời đi. Tốt lắm. Tiểu nữ nữ nở nụ cười xinh đẹp, nói, ngươi hỏi đi. Hỏi ta đáp. Nữ nhân kia sắc mặt thích hơn, hẹp dài trong mắt lại có dày đặc ánh sáng, khẩn cấp hỏi, tiểu hoa nhi, ngươi nói một chút, ta ở trước mặt ngươi thời điểm, ngươi thấy ta giống cái gì? Hừ hừ. Trương Tĩnh Hư lại là trong lòng hơi động. Cái này vấn pháp vẫn là cùng lão nhân vấn pháp khác biệt, ngược lại cùng vừa rồi cái kia đại hán vấn pháp giống nhau như lúc, không dám trực tiếp hỏi giống hay không người, mà là hỏi nàng như cái gì. Hẳn là loại này vấn pháp liền là ẩn tàng cổ quái, có thể chuyển qua thảo khẩu phong nhất định phải một thủ trả một thủ quy tắc. Trương Tĩnh Hư âm thầm phỏng đoán, đồng thời lặng lẽ cho tiểu Nữu Nữu đưa cái ám chỉ ánh mắt. Nào biết tiểu Nữu Nữu giống như là không thấy được hắn ám chỉ, hình như đã lên nữ nhân này làm, chỉ gặp Nữu Nữu trực tiếp mở miệng, non xinh xinh bắt đầu trả lời, nói, ta xem ngươi, giống như. Như cái gì? Nữ nhân rõ ràng cấp thiết, nhịn không được thúc giục, nói nhanh một chút, nói nhanh một chút. Thậm chí liền cái kia sắc mặt hung lệ đại hán, giờ khắc này hình như cũng lộ ra khẩn trương, nhịn không được nói, đúng, nói nhanh một chút, ngươi nhìn nàng như cái gì, đáp xong nàng lại đáp ta. Bên cạnh lão nhân kia một mặt lo lắng, nhịn không được lên tiếng ngăn cản nói, nàng chỉ là cái tiểu hài a, chịu không nổi hai lần khẩu phong. Khẩu phong chữ chưa nói xong, đại hán cùng nữ nhân đồng thời quát chói tai, hung hăng nói, lao già im miệng. Ánh mắt bên trong loại kia tàn nhẫn, rõ ràng đã đè nén không được. Vừa đúng lúc này, tiểu nữ nữ thanh âm vang lên, cười hì hì đối cái kia nữ nhân nói, ta xem ngươi giống như chư thiên thần phận, tuyên cổ đại năng, chí cao chí thánh, vĩnh hằng duy nhất, co rút lại hết thể thời gian tuyến, vĩnh sinh bất tử đại la kim tiên. Như thế nào, câu trả lời này có tốt hay không? Hi 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 hi. Phốc 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 phốc. Nữ nhân kia thất khiếu nổ tung, máu tươi không cần tiền một dạng phún ra ngoài. Cái này không phải ra chỉ nhân vận khẩu phong a? Đây rõ ràng là để cho nàng lập tức liền chết a. Không cứu nổi. Cùng một thời gian, tiểu linh đăng cũng cười lên tiếng, nhìn về phía cái kia đại hán nói, ta xem ngươi giống như thiên địa vô cực, càn khôn chất trưởng, cao ngạo chín tầng vật tiêu, bồ đoàn thăng ngộ đạo chân, tính mệnh ký thác hư không, vĩnh hằng bất tử thánh hiển. Như thế nào, ta câu trả lời này có tốt hay không? Ầm một tiếng, đại hán thảm hại hơn, thân thể trực tiếp nổ nát vụn, trong nháy mắt hóa thành cho bụi. Chương 84, siêu cường khí vận, coi nhẹ pháp tắc một con sói, một con bái. Đại hán là sói, nữ nhân là bái. Thân sói thể đã nổ nát vụn, da lông xương cốt còn có một chỗ thì nát, bái vẫn còn sống sót, chỉ có điều đã thoi thoát, đồng thời không cách nào duy trì hình người, gục ở chỗ này run lẩy bẩy. Nó thất khiếu đều đang chảy máu, trong mắt toàn là hoảng sợ, kỳ thật cũng không sống nổi, khí tức vẻ bại tới cực điểm. Cứu, cứu ta. Bất cứ sinh vật nào tại trước khi chết thời điểm, cơ hồ đều muốn thêm sống tạm một trận, cái này bái biết rõ chính mình không sống được, nhưng vẫn là mở miệng hướng đám người cầu cứu. Trương Tĩnh Hư thở dài, hắn chậm rãi đi qua, túi người nhìn con này bái, nhẹ giọng hỏi, có một vấn đề, ta rất muốn biết rõ, nếu như chúng ta chỉ là người bình thường, bị các ngươi cưỡng ép thảo rồi khẩu phong, đồng thời tại thảo xong sau, các ngươi không làm bất luận cái gì hồi báo. Như thế ngươi có thể hay không nói cho ta, chúng ta sẽ phải gánh chịu như thế nào nguy hại? Cái kia bái toàn thân run lên, co lên não đại không dám trả lời. Trương Tĩnh Hư liền thở dài, tiếp tục nói, ngươi không dám trả lời, ta thay ngươi đáp, có tốt hay không? Nói xong nhìn thoáng qua trên đất bái, thản nhiên nói, dựa theo ta phỏng đoán, đại khái là như sau tình huống. Dị loại thảo nhân khẩu phong là vì mượn nhờ nhân vận, mà có rồi nhân vận gia trì sau đó, có thể tiêu trừ trên con đường tu hành gặp chắc trở. Nếu như nhân vận đầy đủ, vậy sẽ xuôi gió xuôi nước, một đường không hề cách trở, dễ dàng thành tựu yêu tiên. Cho nên trên đời này tất cả dị loại, tất cả đều nóng lòng hướng nhân tộc thảo khẩu phong. Bởi vậy có thể thấy được, phàm nhân khẩu phong rất đáng ngưỡng. Mặc dù nhân tộc là bình thường, thế nhưng nhân vận lại là cường đại. Chỉ có điều, thiên địa chi đạo ở chỗ cân bằng. Bởi vì nhân tộc nhân vận cường đại, có thể để cho dị loại hưởng thụ gia trì, cho nên từ nơi sâu xa có quy củ, dị loại cho người mượn vận sau đó nhất định phải hồi báo. Một báo trả một báo, mới có thể giữ vững cân bằng. Bằng không, liền là phá hư cân bằng. Nguyên nhân rất đơn giản, ta là như thế suy đoán, phàm nhân cho các ngươi khẩu phong lúc sẽ tổn thất chính mình vận số, mà nếu như các ngươi đạt được khẩu phong không cho hồi báo, mang ý nghĩa phàm nhân chỉ có nỗ lực không có thu hoạch. Trương Tĩnh Hư nói đến đây, lần thứ hai thở dài, hỏi cái kia bái nói, chính ngươi sở lấy lương tâm nói, làm như vậy phù hợp từ nơi sâu xa quy tắc sao? Cái kia bái hấp hối, lúc này đã nói không ra lời, chỉ có hai con mắt tràn đầy cầu khẩn, vô cùng đáng thương nhìn xem Trương Tĩnh Hư. Thế nhưng Trương Tĩnh Hư thở dài, khẽ lắc đầu nói, ta quên ngươi là một con bái, ngươi trời sinh tính chỉ có tàn nhẫn không có lương tâm, cho nên vừa rồi ta những lời này, đoán chừng ngươi một câu cũng không nghe lọt tai. Bịch bịch một tiếng, cái kia bái náo đại rủ xuống đất, chết rồi. Lúc này mới phát hiện, nó trước khi chết không có bất kỳ cái gì tình ngộ, trong ánh mắt nhìn như cầu khẩn, kỳ thật tẩn giấu đi tàn nhẫn hận ý cặp kia hẹp dài trong mắt, trước khi chết đều mang ác. Trương Tĩnh Hư không khỏi lại là thở dài, nói khẽ, kỳ thật ta còn muốn nói, nếu như vừa rồi ngươi nghe vào ta lời nói, như thế, ta là có thể cứu ngươi. Hắn nói xong chậm rãi đứng dậy, nhìn xem bái thi thể, nói, thật, ta có thể cứu ngươi. Dù là ngươi thoi thoát, dù là ngươi thất khiếu chảy máu, nhưng chỉ cần ngươi giác ngộ lương thiện, ta thật có thể cứu ngươi. Lời này cũng không phải là thổi phồng. Bây giờ hắn thần bí cỏ nhỏ, liền đã thức tỉnh một loại tân thần dị, cái kia hai mảnh xanh biếc ướt át lá non, ẩn ẩn dường như hơi sinh trưởng một chút, đồng thời tại hai mảnh lá non ở giữa, lại tăng thêm một mảnh lá mới mầm. Lại hoặc là đó cũng không phải một mảnh lá mầm, mà là một cái vừa mới nổi bật nụ hoa, mặc dù mới vừa mới hiện ra mầm sắc, thế nhưng đã có thanh hương ngào ngạt, làm cho người thần thanh khí sảng, toàn thân thông thấu vô cùng. Nhất là từ hôm qua sáng sớm bắt đầu, mầm non phía trên xuất hiện một giọt sương, đồng thời có một đạo cổ xưa mênh mang tin tức, đột ngột xuất hiện tại Trường Tĩnh Hư trong ý thức. Đạo chi vận, chính là sen. Đạo chi trùng sinh, sen cũng trùng sinh. Sen nhà thanh lộ, ẩn chứa tiên thiên, có thể tẩm bổ vạn vật, nhưng khôi phục hồn linh, bèn nói chi coi bảo, một năm chỉ nhà một dọn. Nếu lấy vô lượng công đức nhận chi, nhưng chớp mắt lại nhà một xương. Xuyên qua lâu như vậy, Trương Tĩnh Hư cuối cùng hiểu rõ cỏ nhỏ thần bí. Cái này tựa hồ là một cây chết đi cổ sen. Trước khi chết hình như lưu xoa tới cực điểm. Một năm phun ra một giọt xương sen, có thể tẩm bổ vạn vật khôi phục linh hồn. Dựa theo truyền thuyết thần thoại đủ loại bảo vật nước tiểu tính, loại này khôi phục khẳng định không phải đơn giản khôi phục, cho dù là chết không thể lại chết, đoán chừng một giọt xương sen đi xuống lập tức nhảy nhót tương mừng. Chính là bởi vì xương sen thần kỳ, cho nên Trương Tĩnh Hư mới có lực lượng nói ra vừa rồi cái kia lời nói, hắn là thật có thể cứu sống cái này bái, vẹn vẹn chỉ cần một giọt xương sen liền có thể. Mặc dù xương sen một năm mới nhả một giọt, lẽ ra không phải dùng đến cứu dị loại, nhưng nếu là cái này bái thức tỉnh lương thiện, như thế Trương Tĩnh Hư tuyệt đối không đau lòng. Đạo thư chính sách rất rõ ràng nói cho hắn biết, Tiên Sơn chi chủ nhất định phải lòng dạ bao la, không thể keo kiệt, không thể hờ hững, phàm có sinh linh có thể tỉnh ngộ, làm dư hối lỗi sửa sai cơ hội. Đáng tiếc là, cái này bái đến chết cũng không có nắm lấy cơ hội, nó trong mắt ngoại trừ hận bên ngoài, liền chỉ có trời sinh tàn nhẫn. Trương Tĩnh Hư hơi hơi thở ra một hơi, quay đầu nhìn về phía ngay tại chập chập kinh ngạc tiểu linh đang. Lúc này nha đầu này ngồi xổm trên mặt đất, lấy tay chỉ không ngừng gậy bái thân thể, hiển nhiên nàng triệt để náo không rõ, vì sao sói cùng bái đột nhiên chết rồi? Kỳ quái, thật là kỳ quái. Tiểu Linh đang con mắt không ngừng nháy nha nháy, mặt mũi tràn đầy đều là hiếu kỳ thân sắc, nói: "Ta chỉ là dựa theo nữu nữu bụng trộm dạy ta câu tử, còn nguyên chiếu vào nói một lần, hai cái này yêu quái coi như rất lợi hại à, vì sao sau khi nghe xong lập tức liền chết? Thật là như thế sao?" Trương Tĩnh Hư nhịn không được lên tiếng hỏi dò. Tiểu Linh đang không khỏi ngẩng đầu, ngữ khí rõ ràng mười phần mê hoặc, nói: "Đương nhiên rồi, không tin ngài hỏi nữu nữu. Vừa rồi trả lời câu hỏi lúc, là nữu nữu bụng trộm dạy ta." Trương Tĩnh Hư xoay chuyển ánh mắt, trịnh trọng nhìn xem nữu nữu, trầm giọng nói: "Dị loại thảo nhân khẩu phong, người lấy nhân vật mượn chi, lẽ ra cho dù chỉ mượn không trả, thậm chí cưỡng ép đòi hỏi khẩu phong, nhưng cái này một sói một bái sở thụ trừng phạt, hình như quá bất hợp lý một chút sao?" Tiểu Nữu Nữu hi hi mà cười, giải thích nói: "Ngài nói chỉ là tình huống bình thường, phàm nhân tại trong lúc lơ đãng mới có thể khẩu phong, nhưng ta cùng Linh Đang tỷ tỷ không đồng dạng, hai ta trả lời chính là tận lực mà thành." Nha đầu này nói xong dừng lại, cười hi hi lại nói: "Cái gọi là thảo khẩu phong, chính là cho người mượn vận, nếu như mượn hợp tình hợp lý, người cùng dị loại đều hữu ích chỗ. Nhưng nếu như cũng không hợp tình cũng không hợp lý, sẽ xuất hiện hai loại khác kết cục." Trương Tĩnh Hư trong lòng hơi động, truy vấn: "Hai loại kết cục là hai loại nào?" Tiểu Nữu Nữu liếc hắn một cái, tỉ mỉ giải thích nói: "Thứ nhất là mượn lấy quá nhiều không cách nào hoàn lại, ví dụ như một cái dị loại hướng nhân tộc thảo khẩu phong, thế nhưng bị đòi lại người có được chí quý thân phận, loại tình huống này mượn lấy chi vận vượt qua hoàn lại năng lực, như thế dựa theo thảo khẩu phong phát tắc, cái này dị loại chỉ có thể dùng tính mạng mình đi bù." Nha đầu này nói xong cười một tiếng, chỉ một ngón tay co tại bên cạnh run lên lão nhân, nói: "Không tin ngài hỏi một chút hắn, hắn dám hướng hoàng đế thảo khẩu phong sao?" Trương Tĩnh Hư căn bản không cần hỏi, lão nhân kia đã nơm nớp lo sợ mở miệng, nói: "Chính là lại cho lão hủ 10 cái lá gan, lão hủ cũng không dám hướng đế vương thảo khẩu phong, ta chính là liên lụy 800 năm khổ tu linh vận, cũng còn không lên đế vương chi tôn một câu ngươi giống người." Trương Tĩnh Hư nhẹ gật đầu, ấm giọng hỏi: "Nếu như ngươi thảo khẩu phong thời điểm, cũng không biết rõ đối phương là đế vương đâu này?" Lão nhân lập tức nở nụ cười khổ, nói: "Nếu thật là xui xẻo như vậy, chỉ có thể lấy mạng đi bù đắp. Coi như lão hủ không nguyện ý bù, dù là trốn đến chân trời đi, thế nhưng một đạo lôi kiếp phía dưới, như thường vẫn là hóa thành cho bụi." Nói xong mặt mũi tràn đầy trịnh trọng, lại nói: "Chết tại thiên phạt dị loại không có tốt kết cục, liền cái lần nữa tới qua cơ hội đều không có, cho nên còn không bằng dùng mệnh đi bù, đem chính mình một thân linh vận hoàn lại đi ra, dạng kia cho dù chết rồi, thế nhưng thiên địa sẽ cho khoan dung." Trương Tĩnh Hư như có điều suy nghĩ, hỏi: "Ngươi là ý nói, dạng này sẽ có lần nữa tới qua cơ hội?" Lão nhân nhẹ gật đầu, có chút ít buồn bã nói: "Là có cơ hội, thế nhưng bắt đầu lại khó khăn bực nào á, cho nên trên đời dị loại mới có thể cẩn thận từng ly từng tí, kiên quyết không đi thảo loại kia còn không lên khẩu phong." Trương Tĩnh Hư cũng nhẹ gật đầu, ôn thanh nói: "Đây thật ra là thiên địa pháp tắc đối dị loại cùng người cộng đồng bảo hộ." Lão nhân rất tán thành. Lúc này Tiểu Nữu Nữu mở miệng lần nữa, cười hì hì lại nói: "Còn như loại tình huống thứ hai, liền là cái này sói cùng cái này bái tao nộ. Vừa rồi ta cùng Linh Đang tỉ tỉ, cố ý nói bọn họ giống như Đại La Kim Tiên, vĩnh hằng bất tử, ký thác hư không. Loại thân phận này trí cao vô thượng, nho nhỏ lang yêu cùng bái yêu sao có thể nhận được lên? Cho nên một cái thất khiếu chảy máu mà chết, một cái trực tiếp thân thể nổ thành thịt nát." Trương Tĩnh Hư trong lòng hơi động, đột nhiên nói: "Dựa theo thảo khẩu phong pháp tắc, người cùng dị loại chính là một báo trả một báo. Hiện tại cái này hai cái yêu loại bởi vì các ngươi khẩu phong mà chết, các ngươi chẳng lẽ liền không bị đến một chút phản vệ sao?" Đã thấy Tiểu Nữu Nữu vẫn là cười hì hì, khuôn mặt nhỏ không có vấn đề nói: "Làm sao sẽ không có phản vệ? Chúng ta cũng phải tiếp nhận bằng nhau hậu quả nha." Nói xong đột nhiên giơ lên tay nhỏ, giơ lên cho Trương Tĩnh Hư xem, lại nói: "Ngài nhìn xem, ta trên cánh tay rơi mất một mảnh vảy rồng. Đây chính là trừng phạt, vảy rồng cần trăm năm tu vi mới có thể một lần nữa mọc ra. Trương Tĩnh Hư ẩn ẩn có chỗ minh ngộ, nhịn không được nói, ta có hay không có thể hiểu là, cái kia bái tu vi có 100 năm, mà ngươi dùng miệng phong phương thức giết chết nàng, cho nên chính mình cũng phải liên lụy 100 năm chú mã. Tiểu Nữu Nữu nhẹ gật đầu, nói, ừm ân, chính là như vậy. Ta tiếp nhận tương ứng trừng phạt, giết chết có được 100 năm tu vi bái. Trương Tĩnh Hư lập tức sắc mặt biến đổi lớn, khẩn trương nhìn về phía Tiểu Linh Đan, nói, ngươi nuốt qua Long Châu, có thể chống đỡ trừng phạt, thế nhưng Linh Đan nàng. Hắn lời còn chưa nói hết, đã thấy Tiểu Linh Đan từ dưới đất đứng lên, nha đầu này hình như cũng có lo lắng, ngay tại vội vàng hấp tấp kiểm tra thân thể của mình. Kết quả kiểm tra nửa ngày sau, nha đầu này một mặt mờ mịt, ngẩng đầu nhìn Trương Tĩnh Hư, tiếp đó nhìn xem Tiểu Nữu Nữu, ngạc nhiên nói, vì sao ta không sao, toàn thân trên dưới tốt cực kỳ. Vừa rồi nàng trả lời đối tượng, chính là cái kia so bái lợi hại hơn sói, kết quả cái kia sói trực tiếp nổ thành rồi thì nát, xa so với thất khiếu chảy máu bái thảm hại hơn. Dựa theo thảo khẩu phong pháp tắc, Tiểu Linh đang khẳng định phải tiếp nhận đồng dạng trừng phạt. Kết quả hiện tại hoàn hảo không chút tổn hại, toàn thân trên dưới không có bất kỳ cái gì thương. Khó trách nha đầu này một mặt mờ mịt. Trương Tĩnh Hư thở một hơi dài nhẹ nhõm, tâm lý lại sinh ra nồng đậm hiếu kỳ. Đáng tiếc khi hắn ánh mắt mang theo hỏi dò chi ý, nhìn về phía một mực tỉ mỉ giải thích Tiểu Nữu Nữu lúc, phát giác Nữu Nữu lắc đầu, hết sức trịnh trọng mở miệng nói, đừng hỏi ta cũng không biết nguyên nhân. Ta chỉ là có thể trực giác cảm nhận được, Linh Đan tỷ tỷ sẽ không bị trừng phạt, cho nên ta mới dám dạy nàng trả lời như vậy. Nữu Nữu vừa nói như vậy, Trương Tĩnh Hư càng thêm tò mò. Trái lại một mực yên lặng không lên tiếng Vân Kính Thủ, từ đầu đến cuối biểu hiện quá mức yên lặng, thậm chí ánh mắt u u, lấp lóe một loại nào đó thâm thúy. Mà cái kia co tại một bên lão nhân, tâm lý cũng đã thế mạnh như nước, đầy trong đầu chỉ có một cái ý niệm trong đầu, để cho hắn ức chế không nổi muốn run rẩy. Đại khí vận, tuyệt đối là đại khí vận, thế nhưng, ta lão thiên gia à, cái này cần là bao lớn khí vận mới có thể coi nhẹ pháp tắc trừng phạt. Lão hủ cơ duyên tới, ta nhất định phải trở thành nhà này người bảo vệ gia tiên. Tiểu Linh đang siêu cường khí vận, để cho một cái khổ tu 800 năm dị loại kích động. Chương 85, chúc mừng đạo huynh, gia nhập môn đỉnh bịch bịch một tiếng. Quỷ dứt khoát, làm cho Trương Tĩnh Hư giật nảy mình, nhịn không được cau mày nói, ngươi làm cái gì vậy? Chỉ gặp lão nhân một mặt cấp thiết, nói lộ ra vô cùng thành khẩn, trông mong nói, quý nhân, cầu thu lưu, tiểu lão nhân nguyện ý tự tiến cử ra môn, làm nô là bộ sẽ không tiếc, từ nay về sau, sinh là nhà ta yêu, chết là nhà ta quỷ. Giỏi thật. Xưng hô đều sửa lại. Mới vừa rồi còn tự xưng lão hủ, hiện tại trực tiếp biến thành tiểu lão nhân. Đồng thời mở miệng một tiếng nhà ta, đã bắt đầu nô bộ tự xưng. Như thế tình huống, cỡ nào cấp thiết, Trương Tĩnh Hư trái lại trong lòng sinh nghi, càng phát ra những mày nói, ngươi mặc dù là dị loại, chỉ đã thành rồi yêu, chính mình tiêu giao khoái hoặc không tốt sao, tại sao phải cho nhân tộc làm nô bộc? Ta không phải cho nhân tộc làm nô bộc a, ta là phải ôm chặt ngài nhà đại bắt đuổi. Lão nhân trong lòng hiện lên thanh âm này, thế nhưng ngoài miệng khẳng định không dám nói ra. Hắn vô cùng đáng thương quỳ trên mặt đất, trông mong ngẩng đầu nhìn. Đột nhiên đỉnh đầu hắn vầng sáng lóe lên, lại có nồng đậm linh vận phiêu xuất, chỉ gặp hắn một mặt kiên quyết, không chút nào đau lòng nói, lão nô khổ tu hơn 800 năm, tổng cộng chỉ góp nhặt rồi những này linh vận, ta nguyện ý toàn bộ tặng cho gia chủ, dùng cái này làm do ý chí tự tiến cử nhập môn chi tâm. Trong lúc nói chuyện, nồng đậm linh vận hóa thành một đạo trường hồng, đột nhiên phóng tới Trương Tĩnh Hư, hiển nhiên thật là phải toàn bộ đem tặng. Trương Tĩnh Hư hét lớn một tiếng, dưới chân nhanh chóng xê dịch, liên tiếp lui về phía sau 7-8 bước, đồng thời trong tay tiên thảo tầng tầng sáng rực. Xanh biết ướt át con cháo, trong chốc lát đem hắn bảo vệ, chẳng những ngăn cản lão nhân linh vận bay tới, hơn nữa nhẹ nhàng đem đánh bay trở về. Linh vận chợt lóe lên rồi biến mất, một lần nữa trở về lão nhân thân thể. Trương Tĩnh Hư sắc mặt nghiêm túc, trầm giọng nói, người tu hành trước phải tu tâm, người 800 năm linh vận tuy tốt, thế nhưng Trương Mộ Tuyệt sẽ không tự dưng tiếp nhận. Nói xong có chút dừng lại, thanh âm càng thêm nghiêm túc, lại nói, huống hồ thiên địa quy tắc phía dưới, đến người một báo nhất định phải còn một báo. Nếu như ta đạt được ngươi 800 năm linh vận, nhất định phải tiếp nhận cùng hắn tương đối nỗ lực, nhưng mà Trương Mộ hiện tại mới vừa vận đặt chân tu hành, ta nghĩ không ra chính mình có đồ vật gì có thể đáng 800 năm linh vận, cũng liền là nói, ta trả không nổi. Lão nhân kia ngẩn người, lập tức mở miệng giải thích, vội vàng nói, không không không, không phải như vậy. Lão nô bây giờ không phải là thảo khẩu phong, mà là cam tâm tình nguyện đưa tặng linh vận, cho nên gia chủ ngài không cần hoàn lại, ngài hoàn toàn có thể không hề nỗ lực tiếp thu. Xương hô liền sửa lại, trực tiếp hô Trương Tĩnh Hư gia chủ. Nào biết Trương Tĩnh Hư chậm rãi lắc đầu, ngựa khí mang theo không cho xen vào, trịnh trọng nói, tâm nếu tham, đi không xa, ta nếu ham ngươi cái này một phần chỗ tốt, từ nơi sâu xa kiểu gì cũng sẽ bị ghi lại một bút. Nói xong thâm ý sâu sắc nhìn thoáng qua lão nhân, có chút cảm khái nói, cho dù ngươi là cam tâm tình nguyện đem tặng, tại ta mà nói chính là không làm mà hưởng, nếu như đổi thành trước kia ta, có lẽ sẽ đắc chí cảm giác chiếm tiện nghi. Chỉ ta hiện tại đã đặt chân tu hành, ta chưa hết phải khắc chế chính mình lòng tham. Cái gọi là tu hành, liền là tu tâm. Lão nhân kia mặt mũi tràn đầy mê hoặc, ngửa đầu thì thào lên tiếng, rõ ràng khó hiểu nói, tu tâm, khắc chế chính mình lòng tham. Trương Tĩnh Hư chậm rãi gật đầu, nói, không sai, khắc chế lòng tham. Lão nhân giơ tay lên gãi gãi sau đầu, lần thứ hai thì thào lên tiếng nói, thế nhưng là theo lão nô biết, trên đời này tu hành giả cũng không tu tâm á, bọn họ đâu chỉ không tu tâm, bọn họ từng cái cực kỳ tham lam. Vì từng chút một cực nhỏ lợi nhỏ, vì kiếm lấy từng chút một công đức, bọn họ sự tình gì cũng có thể làm, bọn họ sự tình gì cũng dám làm. Đó là bọn họ, cũng không phải là ta. Trương Tĩnh Hư nhẹ nhàng thở ra một hơi, hơi tiết lộ cơ mật nói, huống hồ xuất hiện loại tình huống này, sai cũng không phải là tu hành giả, mà là tại xa xưa không cũng biết niên đại phía trước, một ít tồn tại tận lực cho tu hành giả quán thâu lý niệm. Bọn họ nói cho người tu hành, muốn cường đại liền phải tham, có thể vì rồi công đức mà cất đoạn, có thể vì rồi tấn thăng mà làm ác. Nói xong dừng lại, tiếp tục lại nói, bên trên có dạy, xuống tất hiệu quả chỗ này, tu hành giả từ lờ mờ không biết thời điểm, bọn họ đã thay đổi một cách vô tri vô giác tại quán thâu, cho nên đến rồi giờ phút này, mới có thể hình thành ngươi nói tình huống. Lão nhân sắc mặt kinh ngạc, lẩm bẩm nói, bọn họ là ai? Trương Tĩnh Hư chậm rãi ngẩng đầu, ngước nhìn phía trên trời xanh, thanh âm cực nhẹ nói, thế giới này thu hoạch được công đức phương thức là sai. Lão nhân toàn thân chấn động. Trương Tĩnh Hư tiếp tục lại nói, trời xanh những cái kia tồn tại, xâm nhiễm rồi bình thường thiên đạo. Lão nhân con mắt trợ to. Trương Tĩnh Hư cười lạnh hai tiếng, lần thứ hai lại nói, thậm chí bọn họ sửa lại pháp tắc, để cho thiên địa này công đức sự tình biến có lỗ hổng có thể chui. Lão nhân toàn thân đánh cái run rẩy, sắc mặt biến dị thường trắng xám. Trời xanh tồn tại, xâm nhiễm rồi thiên đạo, thậm chí sửa đổi pháp tắc, công đức có lỗ hổng có thể chui. Ta lão thiên gia, đây là cỡ nào dọa người bí ẩn? Thân là một cái nho nhỏ dị loại, đột nhiên nghe đến lớn như thế bí, trong lòng của hắn tựa như thế mạnh như nước, không tự chủ được sinh ra cực to hoảng sợ. Gia chủ không thèm để ý chút nào nói cho ta những này, tiếp xuống không phải là muốn đem ta diệt khẩu đi. Lão nhân càng nghĩ càng sợ, rõ ràng chính mình dọa chính mình, đột nhiên kêu rên một tiếng, đặt mông ngã ngồi trên đất, bi bi thiết thiết nói, xong rồi à, xong rồi, khổ tu 800 năm, hôm nay đến cùng vậy. Liêu thụ a liêu thụ, ngươi ôm cái gì đại bắp đùi a? Thanh thanh thật thật trốn ở trong núi, cẩn thận từng ly từng tí tu luyện không tốt sao? Hắn gào khóc mà khóc, nước mắt nước mũi một năm lớn, có thể nói nghe thương tâm, người gặp đi theo rơi lệ. Nhưng mà Tiểu Linh đang lại phốc phốc bật cười, nhảy nhảy nhót nhót đi đến bên cạnh hắn, hi hi nói, "Uy uy uy, ngươi ngốc à, cha ta đã cùng ngươi kể ra bí ẩn, rõ ràng là đáp ứng thu ngươi vào cửa ý tứ nha, thế nào ngươi chẳng những không cảm giác vui vẻ, trái lại ngồi dưới đất oa oa khóc lớn." "A, hẳn là ngươi triệt để không muốn vào cửa nhà ta." Lão nhân còn tại gào khóc, ngồi dưới đất bi thiết. Khóc khóc, đột nhiên kịp phản ứng, lập tức thân thể run lên, vô ý thức ngẩng đầu lên. Đập vào mắt nhìn thấy, Tiểu Linh đang ngay tại có chút ý tám chỉ hướng hắn nháy mắt, lập tức lão nhân trong lòng vui mừng, liên tục không ngừng mất quay đầu đến xem Trương Tĩnh Hư. Hắn trông mong nhìn xem, trên mặt còn mang theo nước mắt, vô cùng đáng thương hỏi, gia chủ, tiểu thư không có lừa gạt lão nô sao? Nào biết Trương Tĩnh Hư tức giận trừng mắt liếc Tiểu Linh đang, nói, không, nàng lừa ngươi. Sắc mặt lão nhân nhất thời biến đổi, trong mắt hiện ra nồng đậm thất lạc. Vừa có hy vọng, đột nhiên biến không, chỉ cảm thấy buồn từ trong đến, so vừa rồi càng phát ra đau khổ. Nhưng mà đúng vào lúc này, Trương Tĩnh Hư thanh âm vang lên lần nữa, nói, nha đầu này thích nhất bị ngậm, đều là ưa thích trêu cả người, ta cũng không phải là phụ thân nàng, vừa rồi nàng nói chuyện với ngươi lại sừng cha ta, cho nên ta mới nói, nàng lừa ngươi. Lão nhân thần sắc vẫn là thất lạc, ngơ ngác ngồi sập xuống đất. Trương Tĩnh Hư chậm rãi thở ra một hơi, nói khẽ, thế nhưng liên quan tới một bộ phận khác, nha đầu này cũng không có lừa ngươi, ta đã cùng ngươi phân trần bí ẩn, đúng là có rồi thu ngươi nhập môn tâm tư. Hừ hừ, cực lớn đảo ngược. Lão nhân kia đầu tiên là kinh ngạc, lập tức bắn ra kinh hỉ, thế cho nên liền nói chuyện thanh âm đều run rẩy, thân thể cũng xem như là đánh lấy bệnh sốt rét một dạng. Dung giọng nói, thật sao? Trương Tĩnh Hư chỉnh trọng gật đầu. Liên tại hắn gật đầu trong ngay mắt, đột nhiên trong bóng đêm hắc ảnh lóe lên, chỉ nghe nồng đậm sương mù bên trong vang lên đinh đinh đàng đàng xích sắt âm thanh. Lão nhân vô ý thức theo tiếng trông đi qua, chỉ gặp bốn đạo nhân ảnh từ trong sương mù đi ra. Trước mặt hai người một đen một trắng, trên đầu đều mang một đỉnh mũ cao, mũ trắng phía trên bốn chữ lớn, rõ ràng là vừa thấy phát tài. Nón đen phía trên cũng có bốn chữ lớn, rõ ràng là thiên hạ thái bình. Ngoại trừ cái này một đen một trắng, tiếp sau còn đi theo hai người. Trong đó một cái thân cao tới chín thước, nao đại lại là châu nao đại, một cái khác thân thể nhỏ nhắn xinh xắn, nao đại lại là cái ngựa nao đại. Lão nhân a một tiếng, vô ý thức bảo vệ Tiểu Linh đang, hoảng sợ nói, có ác yêu đến, gia chủ mau dẫn tiểu thư chạy, lão nô không thèm đếm xỉa tính mệnh, ngăn cản bọn họ ngăn cản. Nào biết đối diện cười ha ha, Tiểu Linh đang cũng hi hi cười không ngừng, đột nhiên hắc bạch vô thường cùng lưu đầu mã diện cùng một chỗ chắp tay, chỉnh trọng hướng về phía lão nhân thi lễ một cái, nói, chúc mừng đạo huynh, đi lên chính đồ, từ đây trở thành sơn chủ dưới trướng, cổ tiên đại đạo lại thêm một lực vậy. Lão nhân sắc mặt ngơ ngác, mặt mũi tràn đầy đều là ngạc nhiên, vô ý thức lẩm bẩm nói, sơn chủ, cổ tiên.